Chương 147, Hao Long Dê. Chương 147, Hao Long Dê. Ngày đầu tiên hồi đoái, ứng thiên phủ lớn khai long mãi cho đến mặt trời xuống núi. Thẳng đến ứng thiên phủ tuyên bố đóng cửa, còn chưa kịp hối đoái bách tính mới vẻ mặt đáng tiếc nhau nhau rời đi. Như thế nào? Cả ngày hôm nay hối đoái rơi nhiều ít bạch ngân có thể thống kê hiện ra. Hạ Nguyên Cát nhìn xem đang tính toán hộ bộ chức quan cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Mà cái sau thì là tốc độ tay toàn bộ triển khai khuấy động lấy bản tính, không biết qua bao lâu bản tính âm thanh dần dần đình chỉ. Mấy cái hộ bộ chức quan nhao nhao bưng lấy sổ sách chạy đến Hạ Nguyên Cát trước mặt mở miệng báo cáo, "Thượng thư đại nhân, đều thống kê hiện ra, cả ngày hôm nay ứng tiên phủ bên trong hối đoái bạch ngân cao đến 135 vạn lượng, hơn nữa nhìn bây giờ địa bộ này, chờ tin tức chuyển ra về sau nhân số sẽ còn càng nhiều, thậm chí ứng tiên chúng quanh mấy cái phủ cũng sẽ có người tới hối đoái." Nghe được cái số này, cho dù trong lòng sớm có mong muốn nhưng vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi. 135 vạn lượng bạch ngân a, như đặt ở trước kia đều nhanh theo kịp nửa năm thu thuế. Sau đó hắn nhìn về phía dưới mấy cái quan viên mở miệng dò hỏi, hiện tại trong quốc khố còn lại bao nhiêu tiền? Đại khái còn có thể chèo chống mấy ngày. Nghe được nhà mình thượng thư hỏi thăm, trong đó một cái trúc quan lúc này liền đứng dậy mở miệng nói, về thượng thư đại nhân, trong quốc khố còn thừa lại bạch ngân hơn 800 vạn lượng, mở đầu mấy ngày khả năng hối đoái mức tương đối cao, chờ mấy ngày sau ứng tiên thành bên trong tiền giấy hối đoái không sai biệt lắm đến lúc đó liền sẽ từng ngày giảm dần, còn lại bạch ngân lại chống đỡ nửa tháng không thành vấn đề. Nghe được người kia báo cáo, Hạ Nguyên Cát lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Nửa tháng cũng là cũng đầy đủ, nửa tháng sau ba quốc sản xuất bạch ngân cũng kém không nhiều nên bận đến ứng tiên. Nghĩ đến đây Hạ Nguyên Cát trong lòng cũng không khỏi đoán chết lên. Thật không biết Thái Tổ Hoàng đế lúc trước phát nhiều ít tiền giấy, thế mà quang ứng tiên một chỗ liền có nhiều như vậy, khó trách tiền giấy sẽ bị giảm giá trị nhanh chóng như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ứng tiên thật là đại minh đô thành. Nếu là đổi cái khác địa khu khẳng định cũng không có nhiều như vậy tiền giấy. Phụ tiên điện. Chu đệ nhìn xem hộ bộ đưa lên tài chính báo cáo một đôi mắt đều trực tiếp trợn tròn. Đoạt thiếu. Ngươi nói một ngày đổi đoạt thiếu. 135 vạn lượng bạch ngân. Không làm. Ta không làm. Có thể hay không để cho bọn hắn dừng lại. Nhưng mà Hạ Nguyên Cắt nhìn vẻ mặt phá phòng Chu đệ thì là lắc đầu mở miệng quên, vậy hạ không thể. Bây giờ thánh chỉ đã hạ, nếu là nửa đường tạm dừng sẽ thất tín với dân, về sau ta đại minh triều đình còn có gì tín nghĩa có thể nói. Nghe được Hạ Nguyên Cắt lời nói, Chu đệ cũng là một trận trầm mặc. Hắn đương nhiên biết không thể làm như vậy, hắn vừa mới cũng chính là phàn nàn một chút. Nhiều như vậy trắng bóng bạc cùng đưa ra ngoài dường như, đổi ai lại không đau lòng đâu. Mà Hạ Nguyên Cắt nhìn thấy Chu đệ kia vẻ mặt thất lạc bộ dáng, cũng là vội vàng an ủi, vậy hạ yên tâm. Bây giờ ba quốc có thể liên tục không ngừng sản xuất bạch ngân, chỉ cần chúng ta khai thác rất nhanh cho dù là cung ứng cả nước bạch ngân hối đoái cũng đầy đủ. Nghe vậy, Chu đệ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Còn tốt đem ba quốc cầm xuống, không phải thật đúng là không dám chơi như vậy. Bất quá hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có thể đem đại minh tiền giấy giá trị kéo về tới nguyên bản nên có trình độ, kia về sau đại minh sẽ không lại còn thiếu tiền. Ngày kế tiếp, Ngụy quốc công phủ, nhanh nhanh nhanh, tất cả nhanh lên một chút, đem những này cái dương đều rời ra ngoài. Chỉ thấy Ngụy quốc công phủ cửa kho. Chu Thiện Tịch vẻ mặt lo lắng chỉ huy hạ nhân đem trong khố phòng từng cái hòm gỗ rời ra ngoài. Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cô vợ trẻ, ngươi làm cái gì vậy? Đối mặt Từ Huy Tổ hỏi thăm, Chu Thiện Tịch thì là cho hắn một cái rào hoạt mỉm cười mở miệng nói, đây không phải tứ ca hạ chỉ dùng tiền giấy hối đoái bạch ngân đi. Vừa vặn Ngụy quốc công phủ khố bên trong còn có không ít đại minh tiền giấy, ta nghĩ đến nhân cơ hội này tranh thủ thời gian toàn bộ hối đoái thành bạch ngân. Nghe được Chu Thiện Tịch lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Cái phản ứng Từ Huy Tổ lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần như thế, triều đình làm là như vậy vì đem đại minh tiền giấy giá trị kéo lên, đợi đến tiền giấy hối đoái cả nước bao trùm thời điểm đại minh tiền giấy giá trị cùng sức mua sẽ cùng bạch ngân cung cấp. Nhưng mà đối mặt Từ Huy Tổ giải thích, Chu Thiện Tịch thì là lắc đầu mở miệng nói, không giống, không giống. Mặc dù nói là như vậy, nhưng là đại minh tiền giấy cuối cùng không có thật sự bạch ngân lợi ích thực tế. Hơn nữa đại minh tiền giấy chỉ sợ cũng chỉ có tại đại minh một khi mới có thể sử dụng, vạn nhất về sau đại minh vong làm sao xử lý? Vẫn là bạch ngân tương đối đáng tin cậy. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Không phải, nếu như ta nhớ không lầm ngươi thật giống như họ Chu a. Nào có người dạng này chú nhà mình vong quốc. Ngươi thật đúng là hiếu chết ta rồi. Thấy nhà mình nàng dâu khăng khăng muốn đem nhiều như vậy đại minh tiền giấy hối đoái thành bạch ngân, Từ Huy Tổ cũng không ngăn cản nữa. Nói thật, với hắn mà nói bạch ngân hay là tiền giấy không có gì khác biệt, ngược lại bất luận như thế nào hắn cũng không thiếu tiền tiêu. Nhưng là ứng thiên phủ bên kia rất nhanh liền vỡ tổ. Làm Hạ Nguyên Cắt nhìn xem từng dương đại minh tiền giấy đem đến ứng thiên phủ thời điểm, cả người đều không tốt. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Chu Thiện Tịch mở miệng nói, "Công, công chúa điện hạ, ngài cái này." Mà Chu Thiện Tịch thì là tùy tiện vỗ tới bụi bặm trên người, sau đó nhìn về phía Hạ Nguyên Cắt mở miệng nói, "A là hạ đại nhân a. Đây không phải nghe nói ứng thiên phủ nha bên này có thể sử dụng tiền giấy hối đoái bạch ngân đi, vừa vặn Ngụy quốc công phủ còn có không ít tiền giấy, cho nên ta liền dứt khoát nhường hạ nhân một mạch toàn chuyển đến." Nghe vậy, Hạ Nguyên Cắt lập tức sắc mặt tối sầm. Nhìn trước mắt cái này mười mấy dương đại minh tiền giấy, cả người hắn cũng nhịn không được một hồi trời đất quay cuồng. Cái này cần bao nhiêu bạch ngân khả năng hối đoái cho hết ta? Vì cái gì Ngụy quốc công phủ sẽ có nhiều như vậy đại minh tiền giấy? Nhưng mà hắn làm sao biết, mới đầu Chu Nguyên Chương phổ biến đại minh tiền giấy chính sách thời điểm, chính là nhường phiên vương cùng Hân Quý lấy mình làm gương từ trên xuống dưới phổ biến đi xuống. Mà Ngụy Quốc Công Tử Đạt thân làm Đại Minh thứ nhất người có công lớn càng là đứng nuôi chịu sào, cho nên mới đưa đến Ngụy Quốc Công phủ bên trong sẽ có nhiều như vậy Đại Minh tiền giấy. Chỉ thấy Hạ Nguyên cắt mặt mũi tràn đầy lúng túng đi vào Chu Thiện Tịch trước mặt, sau đó nhỏ giọng nói rằng: "Khụ khụ, công chúa điện hạ, ngài xin thương xót, ngài nhiều như vậy Đại Minh tiền giấy nếu là toàn bộ hối đoái, đằng sau những cái kia bách tính nhưng liền không có bạch ngân đổi. Không bằng ngài đi trong cung tìm bệ hạ, nhường hắn cho ngài tự mình hối đoái, ứng thiên phủ bên này chuẩn bị bạch ngân vẫn là lưu cho bách tính a." Nhìn xem Hạ Nguyên cắt kia mặt mũi tràn đầy khó xử bộ dáng, Chu Thiện Tịch cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Ngụy Quốc Công phủ Đại Minh tiền giấy mức quả thật có chút lớn, nếu là vì thế ảnh hưởng đến triều đình chính sách sẽ không tốt. Kết quả là, chỉ thấy hắn nhìn về phía một bên hạ nhân mở miệng nói: "Được rồi được rồi, đem những này Đại Minh tiền giấy cho bản công chúa đều đem đến hoàng cung đi." Là, nhìn xem Chu Thiện Tịch bóng lưng rời đi, Hạ Nguyên cắt lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Vị này Phúc Thanh công chúa quả thực quá đáng sợ. Nếu là vừa mới Chu Thiện Tịch khăng khăng muốn đổi, vậy hôm nay coi như không tốt thu chàng. Về phần nhường nàng đi tìm bệ hạ hối đoái sự tình, kia mắc mớ gì tới hắn? Kia là bệ hạ muội muội, cũng không phải muội muội của hắn. Chương 148, phiếu nợ. Chương 148, phiếu nợ. Phụng Tiên Điện. Chu đệ nhìn trước mắt mười mấy dương Đại Minh tiền giấy cả người đều tỉnh tỉnh. Chỉ thấy hắn nhìn về phía một bên Chu Thiện Tịch mở miệng nói: "Tiểu muội, ngươi đây làm mà?" Chu Thiện Tịch thì là mặt mũi tràn đầy chuyện đương nhiên mở miệng nói: "Đương nhiên là dùng tiền giấy hối đoái bạch ngân a." Hạ Nguyên cắt nói: "Cái kia bên cạnh bạch ngân hối đoái không được nhiều như vậy, cho nên liền để ta tìm đến tứ ca ngươi đổi." Nghe được Chu Thiện Tịch giải thích, Chu đệ lúc này sắc mặt tối sầm. Nhìn xem chứa đầy áp đương đương mười mấy dương Đại Minh tiền giấy, Chu đệ trong lòng lúc này cũng là hoảng đến không được. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy tiền giấy nói ít cũng có mấy chục vạn lượng. Đương nhiên chỉ có mấy chục vạn lượng, phải biết toàn bộ ứng thiên một ngày cũng liền hối đoái hơn 100 vạn hai, trong đó còn không thiếu phú thương hơn quý. Cái này nếu là hối đoái ra ngoài triều đình, mắt xích tài chính sợ rằng sẽ trong nháy mắt đứt gãy, hắn sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất mắc nợ hoàng đế. Nghĩ tới đây, Chu đệ cũng là nhịn không được dùng mình một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem Chu Thiện Tịch mở miệng nói: "Khụ khụ, tiểu muội a, ngươi cũng phải lý giải tứ ca khó xử của ta a, nhiều như vậy hiện ngân cho dù là tứ ca cũng không có khả năng lập tức lấy ra a. Triều đình bây giờ tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, ngươi tứ ca liền không có giàu qua." Nói đến đây, Chu đệ trong lòng cũng là nhịn không được nổi lên một vẻ bất tức cảm xúc. Rõ ràng bây giờ Đại Minh so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn giàu có, nhưng hết lần này tới lần khác hắn bị hoàng đế này còn nghèo đến đinh đương vang, quả thực là thật không có có thiên lý. Mà Chu Thiện Tịch nghe vậy cũng là nhịn không được khẽ cho mày. Đối với triều đình bây giờ tình huống nàng cũng là biết một hai, nhà mình tứ ca xác thực không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Chu Thiện Tịch lúc này liền hướng Chu đệ ném đi một cái đau lòng ánh mắt, sau đó mở miệng nói: "Tốt à, tứ ca ngươi cũng không dễ dàng. Vậy những này tiền giấy chuyện liền Chu đệ trong lòng vui mừng, coi như xong. Chu Thiện Tịch, liền gọi kiếm điều a. Nhớ kỹ đắp lên ngọc tỷ." Nghe được Chu Thiện Tịch lời nói, Chu đệ cả người đều choáng váng, hắn trước kia thế nào không nhìn ra nhà mình nhỏ áo đông như thế lọt gió đâu. Mà Chu Thiện Tịch nhìn thấy nhà mình tứ ca kia mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ cũng là mỉm cười. "Ha ha ha, ta thật là biết đến, Hoa Quốc bên kia mỏ bạc liên tục không ngừng, tứ ca về sau cũng sẽ không thiếu tiền, ta cũng phải là Ngụy Quốc công phủ nhiều tổn điểm không phải." Nghe nói như thế, Chu đệ lúc này sắc mặt tối sầm. Quả nhiên gả ra ngoài nữ nhi chính là tắt nước ra ngoài, cô nàng này hiện tại là trong trong ngoài ngoài đều hướng về Ngụy Quốc công phủ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Chu đệ bất đắc dĩ khoát tay áo mở miệng nói: "Được rồi được rồi, ta đã biết, chờ một lúc liền cho ngươi viết cái giấy nhắn tin, bây giờ triều đình bên này bạch ngân không dư giả, chờ thêm đoạn thời gian Hoa Quốc bên kia bạch ngân xuống tới liền cho ngươi." Thấy Chu đệ đồng ý, Chu Thiện Tịch lúc này liền tiến lên ôm lấy Chu đệ cánh tay lung la lung lay mở ra miệng nói: "Ha ha ha, ta liền biết tứ ca tốt nhất rồi, nhất định không đành lòng khất nợ muội muội bạch ngân." Thấy thế, Chu đệ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ bước bước đầu của nàng mở miệng nói: "Ha ha, đều bao lớn người, còn cùng tứ ca ta nũng nịu, tiểu khâm đều nhanh tới thành hôn tuổi tác." Nhưng mà đối với cái này Chu Thiện Tịch thì là xem thường. Mặc kệ bao lớn, tứ ca mãi mãi cũng là tứ ca nha. Nghe nói như thế, Chu đệ cũng là vẻ mặt cương triều lắc đầu. Chu Nguyên Chương đông đảo công chúa bên trong, Chu Thiện Tịch coi là vô cùng tồn tại đặc thù. Nha đầu này từ nhỏ cổ linh tinh quái, thân thụ một đám ca ca tỷ tỷ nhóm yêu thích. Lên tới Chu Nguyên Chương Chu Tiêu, xuống đến cái khác hoàng tử công chúa không ai không thích Chu Thiện Tịch nha đầu này. Mấy ngày kế tiếp, hối đoái bạch ngân nhân số rõ ràng so mấy ngày trước đây ít đi rất nhiều. Không chỉ có như thế, thậm chí còn xuất hiện lấy bạch ngân hối đoái tiền giấy hiện tượng, mặc dù nhân số không nhiều nhưng cũng là một cái rất tốt mở đầu. Điều này nói rõ đã có người bắt đầu tín nhiệm triều đình, tín nhiệm Đại Minh tiền giấy. Mà Hạ Nguyên Cắt nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được cảm khái. Thật không hổ là thái tử điện hạ, kể từ đó, không được bao lâu Đại Minh tiền giấy sẽ một lần nữa xâm nhập lòng người, nói không chừng Đại Minh về sau giao dịch không còn sử dụng bạch ngân mà là ngược lại đại quy mô phổ biến sử dụng tiền giấy. Đang lúc ứng thiên phủ bên này tiền giấy cải cách chế độ bước bước chứng thực thời điểm, Tô Châu phủ bên kia bến cảng cũng nhận được triều đình thánh chỉ. Ngay hôm đó lên, Tô Châu cảng toàn diện mở ra, cho phép Đại Minh thương thuyền theo Tô Châu cảng xuất phát tiến về hải ngoại kinh thương, đồng thời cũng hoan nghênh hải ngoại phiên thương đến Đại Minh làm ăn. Đương nhiên, đến lúc này một lần đều là muốn thu thuế, triều đình tại Tô Châu cảng bến cảng thiết trí nghiêm khắc hải quan, tại Đại Minh kiếm tiền hải ngoại tiểu thương mong muốn đem số tiền này tài theo Tô Châu cảng vận ra liền phải giao nạp một khoản cao hải quan thuế. Nhưng mặc dù là như thế bọn hắn cũng vẫn như cũ có kiếm. mà hải ngoại thương nhân đến Đại Minh làm ăn sẽ muốn cầu bọn hắn sử dụng tiền giấy, vì thế Tô Châu phủ cũng đã trở thành cái thứ hai tiền giấy cải cách địa phương. Vĩnh lạc 5 năm. Từ Huy Tổ ngồi dưới mái hiên nhìn xem chậm rãi bay xuống đông tuyết miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Nhanh như vậy liền vĩnh lạc 5 năm. Ngay tại Từ Huy Tổ nhìn xem cảnh tuyết ngẩn người thời điểm, một đạo so cảnh tuyết càng đẹp bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Từ Huy Tổ trước mắt. Thế nào một buổi sáng sớm còn ở lại chỗ này nhi ngẩn người đâu? Đi nhanh đi. Hôm nay Nguyên Tiêu, tứ ca tại hoàng cung chuẩn bị ra yến gọi chúng ta đã qua đâu? Nghe được Chu Thiện Tịch lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó liền ôm trước mắt Chu Thiện Tịch mở miệng nói, gấp cái gì? Khoảng cách này giờ cơm còn sớm đây, đi, chúng ta trước vận động một chút tiêu cơm một chút, đến lúc đó mới có thể có khẩu vị. Nói liền một tay lấy Chu Thiện Tịch ôm ngang lên, hướng phía trong phòng đi đến. Ai nha một buổi sáng sớm, không tốt ta dạng này, nhưng mà Từ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý bộ dáng mở miệng nói, sợ cái gì? Bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ thần chẳng phải là như thế đạo lý đi. Nhìn xem nhà mình phu quân kia một bộ da mặt dày bộ dáng, Chu Thiện Tịch gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là nhịn không được hiện lên một vệt đỏ ửng. Cho dù là hai người thành hôn nhiều năm, Chu Thiện Tịch cũng vẫn như cũ có chút gánh không được Từ Huy Tổ nhiệt tình một phía. Phụng Tiên Điện, Cửu Công nhìn xem cùng gốm sứ con nít dường như Chu Chiêm Cơ, Từ Huy Tổ cũng là vui vẻ vô cùng. Ai? Chiêm Cơ lại cao lớn rồi, sợ là không được bao lâu liền phải gặp phải Cửu Công ta. Lại là một hồi nhỏ Chiêm Cơ về sau, Từ Huy Tổ rõ ràng cảm giác được hôm nay bầu không khí có một chút khác biệt. Chỉ thấy Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại hai người ngày tựa hồ có chút trầm mặc. Thấy thế, Từ Huy Tổ cũng là lúc này đi vào hai huynh đệ bên người, vô vô bờ vai của bọn hắn mở miệng dò hỏi, hai người các ngươi tiểu tử hôm nay là thế nào? Thế nào một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng? Nhìn xem nhà mình Cứu Cứu kia ánh mắt ân cần, Chu Cao Húc cũng là lập tức gạt ra một cái mỉm cười mở miệng nói, Cứu Cứu, ta cùng Lão Tam năm nay liền phải đến Liên Thiên. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ. Lúc này mới nhớ tới bây giờ đều đã vĩnh lạc 5 năm, theo đạo lý mà nói cái này hai tiểu tử sớm nên đi Liên Thiên, không nghĩ tới khét kéo kéo tới hôm nay. Mà lúc này một bên Chu Cao Toại thì là mở miệng nói, Cứu Cứu, ta năm trước liền đã tháo bỏ xuống bắt chấn phủ ti chức vụ, cái này bỗng nhiên muốn liền phiên cũng không biết về sau muốn làm điểm cái gì. Nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi. Chỉ thấy Từ Huy Tổ vỗ vỗ hai người bả vai mở miệng nói, đi đất phong liền hào hào sinh hoạt chớ có ước hiếp nơi đó bách tính, tương lai đại mình tuyệt không chỉ bây giờ điểm này cương thổ, về sau có là chỗ các ngươi phát huy tài năng. Cứu Cứu hướng các ngươi cam đoan. Đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng ưa thích, nếu là cảm thấy tác giả viết còn có thể lời nói, có thể cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 149, Chân Quốc Công Phủ. Chương 149, Chân Quốc Công Phủ. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Cao Húc cũng là lúc này liền nhẹ gật đầu. Cứu Cứu nói quá lời, ta cho tới nay đều là rất tin tưởng Cứu Cứu, ta biết Đại Minh bây giờ sở dĩ có thể có biến hóa lớn như vậy phía sau cũng đều có Cứu Cứu là cái bóng. Nghe được Chu Cao Húc lời nói, Từ Huy Tổ cũng là hơi có chút kinh ngạc, phải biết những chuyện này kỳ thật cũng chính là Chu Đệ cùng Chu Cao Xí số ít mấy người biết. Bên ngoài những chuyện này đều là Chu Cao Xí hoặc là Chu Đệ muốn đi ra, trong mắt người ngoài hắn chỉ là nhàn tản trấn quốc công mà thôi. Tựa hồ là nhìn ra Từ Huy Tổ nghi hoặc, Chu Cao Húc cũng là cười nhạt một tiếng mở miệng nói, ha ha. Nếu là nói những vật này đều là đại ca muốn đi ra ta ngược lại thật ra còn tin tưởng mấy phần, có thể ngươi nếu là nói là phụ hoàng muốn đi ra ta là đánh chết cũng không tin. Hắn thường xuyên nói ta mới là nhất giống con của hắn, ta đều nghĩ không hiểu chuyện hắn có thể nghĩ ra. Chu Cao Húc vừa nói, một bên khác Từ Huy Tổ thậm chí còn theo Chu Cao Húc trong ánh mắt nhìn ra một vẻ vẻ khinh miệt. Cái này cũng làm cho Từ Huy Tổ nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Thì ra tiểu tử ngươi mới thật sự là đại hiếu tử a. Như thế thanh kỳ mạch suy nghĩ đều có thể bị ngươi đoán đúng cũng là không có người nào. Mà đúng lúc này, Chu Cao Xí thanh âm từ nơi không xa vang lên. Ăn cơm. Ba người nghe vậy lúc này mới chậm rãi đứng dậy hướng phía Ninh Thọ cung bên trong đi đến. Ngày kế tiếp, thành Tây tiểu viện bên trong. Sư phụ, ngươi nói Đại Minh tương lai sẽ là như thế nào đây này? Nghe nói như thế, Trương Lạp Tháp cũng là hơi sững sờ, hắn có chút không rõ nhà mình tiểu đồ đệ nói tới tương lai cụ thể chỉ là cái gì. Có lẽ là nhìn ra nhà mình sư phụ nghi hoặc, Từ Huy Tổ thì là mở miệng giải thích, bây giờ Đại Minh ngay tại vững bước hướng về phía trước, trải qua Thái Tổ, Chu Đệ, Cao Xí đời thứ ba về sau chỉ sợ sớm đã đứng tại thế giới chi đỉnh. Đến lúc đó, tác dụng của ta chỉ sợ cũng sẽ thay đổi cực kỳ bé nhỏ, vậy ta kế tiếp còn năng lực Đại Minh làm được gì đây? Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Trương Lạp Tháp cũng là nhịn không được khẽ cho mày, sau đó than nhẹ một tiếng mở miệng nói, vậy thì không cần lo, đến lúc đó ngươi liền rời khỏi triều đình, du sơn ngoạn thủy, thiên hạ này lớn như vậy ngươi cũng có thể đi các nơi nhìn xem không phải sao? Ha ha, có lẽ sư phụ là đúng, có lẽ ta nên thoải mái một điểm. Từ Huy Tổ nhịn không được cười một cái tự dễ ước. Mà đúng lúc này, Trương Lạp Tháp nhịn không được một bàn tay đập vào Từ Huy Tổ trên nót mở miệng nói, thiếu mẹ nó cho ta tại thương thế kia xuân thu buồn, ngươi lúc này mới mấy tuổi nha? Không biết rõ còn tưởng rằng ngươi mấy trăm tuổi đâu, còn không mau đi cho vi sư nấu cơm. Nguyên bản còn có chút áp suất thấp Từ Huy Tổ trên người u ám chi khí trong nháy mắt bị đập tan. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy định nọt nhìn về phía nhà mình sư phụ mở miệng nói, đúng đúng đúng, ta cái này đi, hắc hắc hắc. Ngụy Quốc công phủ. Cái gì? Dọn ra ngoài. Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Từ Đạt. Mà Từ Đạt thì là mỉm cười mở miệng nói, đúng vậy à,
Chu lão tứ hạ lệnh cho ngươi xây trấn quốc công phủ, ngay tại chúng ta Ngụy quốc công phủ sát vách, ngươi bây giờ cũng là quốc công, là ở tại ta đây coi là thế nào vấn đề đi, ta Ngụy quốc công tước vị cũng không phải ngươi đến kế thừa. Nghe được nhà mình lão đầu tử lời nói, Tứ Huy tổ lúc này mới kịp phản ứng. Bất chi bất giác nhà mình đều có hai cái công tước, mà lão đầu tử tước vị tương lai là muốn cho nhị đệ, về sau cái này Ngụy quốc công phủ tự nhiên cũng là nhị đệ. Mà hắn mạch này thì là phân đi ra độc thuộc với hắn trấn quốc công phủ một mạch. Nghĩ đến đây, Tứ Huy tổ cũng là khẽ gật đầu mở miệng nói, "Được thôi, mấy ngày nay ta cùng cạn tịch thu thập một chút liền đem đến sát vách đi." Tại Tứ Huy tổ xem ra, Ngụy quốc công phủ cùng trấn quốc công phủ cũng liền cách lấp kín tường khoảng cách, đến lúc đó chính mình tự nhiên vẫn là tới lui tự nhiên. Mà Tứ Đạt nhìn xem Tứ Huy tổ quay người bóng lưng rời đi, cũng là mỉm cười sau đó lắc đầu, miệng bên trong nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, "Hắc hắc." Bất chi bất giác tiểu tử thúi này đều thành quốc công, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử này đời này cũng chỉ có thể kế thừa ta tước vị ngồi ăn rồi chờ chết nữa nha. Mặc dù Tứ Đạt ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trên mặt kia cố vui mừng biểu lộ lại không che giấu chút nào. Tứ Huy tổ trong tiểu viện. Tứ Huy tổ vừa về đến liền cùng Chu Thiện Tịch thương lượng lên dọn nhà sự tình, làm nàng nghe được muốn đem đến trấn quốc công phủ đi thời điểm cũng là hơi sững sờ. Bất quá khi nàng nghĩ đến bây giờ Ngụy quốc công phủ tình huống, cũng là nhịn không được công nhận nhẹ gật đầu. Nhà mình phu quân bây giờ là trấn quốc công, mà tương lai Ngụy quốc công tước vị sẽ là phu quân nhị đệ kế thừa. Mặc dù nói bây giờ vẫn là người một nhà, nhưng mấy đời về sau Ngụy quốc công phủ chính là Ngụy quốc công phủ, trấn quốc công phủ chính là trấn quốc công phủ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy nàng lúc này liền mở miệng nói, bởi vì cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách, cái này Ngụy quốc công phủ sản nghiệp, chúng ta đến lấy đi một chút, nếu không chúng ta dọn đi trấn quốc công phủ không khác tay trắng làm nên sự nghiệp. Đối với nhà mình cô vợ trẻ đề nghị Tứ Huy tổ cũng là rất là tán thành. Cái này Ngụy quốc công phủ phủ khố cùng sản nghiệp bên trong còn có không ít đều là năm đó hắn lập công tụ phong. Nếu là cứ như vậy thật đơn giản dọn đi trấn quốc công phủ, vậy coi như thật nghèo đến đinh đương văng lên. Nghĩ tới đây, Tứ Huy tổ lúc này liền lôi kéo Chu Thiện Tịch tay đi ra ngoài cửa. Đi đi đi, tìm người quân đồ. Ta nhớ được lao đầu tử lúc trước đánh hạ Nguyên Đại Đô thời điểm thật là theo người ta Bắc Nguyên trong hoàng cung đoạt không ít đồ tốt trở về. Ta đi trước chọn một chút, đem những cái kia tốt đồ chơi lựa đi ra đem đến trấn quốc công phủ, còn lại lại lưu cho lao đầu tử chính mình đem chơi a. Ngụy quốc công phủ phủ khố. Ngoa tạo. Lớn như thế ngọc quan âm, thế mà so với lúc trước theo Hồng Vũ gia trong bảo khố chuyển ra tôn này còn lớn hơn. Dọn đi, dọn đi. Ta đi. Cái này Dạ Minh Châu đều nhanh gặp phải trứng gà, lấy đi. Lấy đi. Lao đầu tử châu phê. Cái này tựa như là Liễu Tông Nguyên bút tích thực, nhanh. Giấu đi. Còn có cái kia, đúng đúng đúng. Chính là cái kia Nam Hải san hô, đem đến trấn quốc công phủ đi. Vung xuống. Vung xuống. Các ngươi chuyển đồng tiền làm gì đồ chơi? Thứ này lại chiếm chỗ lại không đáng tiền, cho bản công chọn xa hoa chuyển. Tại Từ Huy tổ chỉ huy cái tiếp theo kiện bên ngoài khó gặp hiếm thấy chân bảo theo Ngụy quốc công phủ khố bên trong bị rời ra ngoài thẳng đến trấn quốc công phủ mà đi. Cùng lúc đó, Từ Đạt bên này. Lao ra không tốt rồi. Không tốt rồi lao ra. Chỉ thấy Ngụy quốc công phủ lão quản gia vội vã chạy vào đi vào Từ Đạt trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Từ Đạt thấy thế cũng là hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn mở miệng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy bận điều hoàng. Chỉ thấy lao quản gia kia cũng không làm dấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, lao ra. Đại công tử mang theo công chúa điện hạ đem trong phủ bảo khố cướp sạch không còn. Cái gì đồ chơi? Từ Đạt nghe vậy trong nháy mắt hù dọa, một đôi mắt hổ trừng to lớn. Chương 150, tao quốc công người ở rể. Chương 150, tao quốc công người ở rể. Khi hắn vội vã đi vào Ngụy quốc công phủ bảo khố lúc, bảo khố sớm đã người đi nhà trống. Chỉ còn lại toàn cảnh là bừa bộn cùng còn lại một chút bảo vật. Không sai, những cái kia sáng long lanh phẩm là nhìn xem thứ đáng giá đều bị dọn đi rồi. Còn lại đều là làm dương đồng tiền cùng bạch ngân, còn có rất nhiều đại minh tiền giấy. Báo quan, lão phu muốn đi báo quan. Đây không phải nhi tử ta, đây con mẹ nó chính là cường đạo. Nhìn xem nhà mình lão gia kia vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, quanh mình hạ nhân cũng liền bước lên phía trước ngăn cả quyền, lão gia, thân sinh, thân sinh. Hơn nữa tiểu công gia hắn bây giờ cũng là đại minh trấn quốc công, ngài tìm ứng thiên phủ doãn cũng không quản được hắn nha. Nghe được một đám hạ nhân thuyết phục, Từ Đạt lập tức khóc không ra nước mắt. Nghịch tử, nghịch tử a. Cùng lúc đó, trấn quốc công phủ. Đúng đúng đúng. Cái này đá san hô liền phóng đại đường ở giữa, nhìn xem liền đại khí. Còn có viên kia Dạ Minh Châu, cho ta thả chụp đèn bên trong, cái này không thể so với đốt dầu thắp tiết kiệm tiền. Chu Thiện Tịch nhìn thấy nhà mình trượng phu cái này sóng thao tác cũng là nhịn không được chột dạ mở ra miệng nói, phu quân chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất đến lúc cha tức giận có thể làm sao xử lý. Nhưng mà đối mặt Chu Thiện Tịch hỏi thăm, Tứ Huy tổ lập tức đại hỉ. Thật sao? Lao tử lại bởi vậy mà tức giận sao? Vậy nhưng thật sự là quá tuyệt vời. Đang lúc hắn vừa dứt lời, trong đầu đã lâu hệ thống thanh âm đống nhiên vang lên. Đốt. Tự do thọ mệnh điểm 111 đã thông suốt. Lao tử thật đúng là tức giận. Cái này tuổi đã cao tính tình cũng thật là lớn, không phải liền là chuyển ngươi ít đồ đi. Nhìn xem bị hạ nhân một chút xíu bố trí trấn quốc công phủ, Tứ Huy tổ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Kế tiếp một khoảng thời gian rất dài bên trong nơi này chính là nhà của hắn. Đương nhiên, sát vách Ngụy quốc công phủ cũng vẫn là Ngụy quốc công phủ. Gia gia, không phải Gia gia ngươi làm gì? Mới từ Tào quốc công phủ trở về từ thầm, vừa mới chuẩn bị vào phủ liền bị mặt mũi tràn đầy tức giận Từ Đạt đuổi ra khỏi cửa. Đang lúc mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc lúc, Từ Đạt thì là vẻ mặt suối quẩy nhìn xem hắn mở miệng nói, xéo đi. Nhà ngươi tại sát vách. Ngươi cái này cường đạo chi tử, ngươi lại tới cẩn thận, ta cáo ngươi tự xông vào nhà dân.
A.
Từ Khâm ngậm. Nhìn xem nhà mình ra ra kia vẻ mặt nộ khí bộ dáng. Từ Khâm cũng là hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Sau đó chỉ thấy hắn hướng phía Từ Đạt chỉ phương hướng chậm rãi đi đến. Khi hắn nhìn thấy Trấn Quốc công phủ ba chữ này thời điểm cũng là vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Ngoa tạo. Nơi này lúc nào thời điểm nhiều hơn một tòa Trấn Quốc công phủ. Nửa năm trước còn không có a. Nhưng mà Từ Đạt nhìn xem nhà mình cháu trai vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha, ngươi cũng gần thành Tào Quốc công người ở rể, trong nhà mình xảy ra chuyện gì cũng không biết. Nghe được nhà mình ra ra nhà rảnh, Từ Khâm lúc này mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy nhăn nhó nhỏ giọng thầm thì nói, đây không phải Tào Quốc công lâu dài không ở nhà đi, ta cái này không được thay hắn chiếu khán chiếu khán. Sau đó hắn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nhà mình ra ra mở miệng nói, ra ra, cái này Trấn Quốc công phủ là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà đối mặt tiểu tử thúi này hỏi thăm, Từ Đạt cũng không để ý tới hắn, lúc này liền hừ lạnh một tiếng quay người trở về Ngụy Quốc công phủ. Một bên Ngụy Quốc công phủ lão quản gia thấy thế, cũng là vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Ai nha, tiểu công gia a, tốt xấu cũng thường về thăm nhà một chút a, ngài một năm này đều không có về Ngụy Quốc công phủ mấy lần, lão gia thật là đối ngươi rất có thành kiến a." Từ Khâm bị lão quản gia nói cũng đúng vẻ mặt xấu hổ. Một năm này ở trong hắn vào xem lấy cùng Viên Nhi du sơn ngoạn thủy, nhưng cái này không phải cũng là vì để sớm ngày có thể đem Viên Nhi cưới về Từ gia đi. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Ngụy Quốc công phủ lão quản gia khoát tay áo mở miệng nói, tốt tốt, ta đã biết. Nói cho ta một chút cái này Trấn Quốc công phủ là chuyện gì xảy ra nhỉ a? Lão quản gia nghe vậy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu sau đó mở miệng nói, tiểu công gia, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta đều gọi ngươi tiểu công gia, cái này Trấn Quốc công tự nhiên là cha ngươi. A. Từ Khâm chấn kinh. Đi ra ngoài chơi một chuyến trở về chính mình theo quán quân hầu thế tử biến thành Trấn Quốc công thế tử. Ngoa tạo. Sau đó lão quản gia lại đem từ vi tổ phạt uy chi chiến chuyện nói với hắn một lần sau liền quay người trở về phủ. Hồi phủ trước đó chỉ thấy lão quản gia kia còn nhìn thoáng qua Từ Khâm sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu công gia cũng là không có người nào. Từ nhỏ đến lớn một bộ không tim không phổi bộ dáng. Hiện tại trưởng thành chuyện trong nhà một chút bất quá hỏi cả ngày liền vây quanh Tào Quốc công phủ tiểu thư chuyện. Mà hết lần này tới lần khác nhà mình đại công tử còn liền một đứa con trai này, nghĩ đến đây hắn cũng không khỏi là tương lai Trấn Quốc công phủ lo lắng. Trấn Quốc công phủ cổng. Từ Khâm vừa nhấc chân liền định đi vào trong. Nhưng mà còn không đợi hắn tiến vào Trấn Quốc công phủ đại môn liền bị hai bên thị vệ cho cản lại. Dừng lại. Ngươi là người phương nào có biết nơi này là Trấn Quốc công phủ? Nhìn xem Trấn Quốc công phủ cổng hai cái thị vệ, Từ Khâm cũng là vẻ mặt mờ mịt chỉ mặt mình mở miệng nói, các ngươi không biết ta. Nhưng mà nghe được Từ Khâm hỏi thăm, hai cái hộ vệ cũng là liếc nhau mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy bọn hắn lắc đầu mở miệng dò hỏi, xin hỏi công tử là?
Khu khu.
Từ Huy Tổ là cha ta. Chỉ thấy Từ Khâm lúc này liền thẳng tắp sống lưng háng giọng một cái. Hai cái thị vệ nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. A ngài chính là lão gia trưởng tử. Ứng Thiên tiếng tăm lừng lấy Tào Quốc công người ở rể. Nguyên bản còn dương dương đắc ý Từ Khâm nghe được hai người lời nói lập tức sắc mặt tối sầm. Mà hai người kia nhìn thấy Từ Khâm sắc mặt cũng lập tức kịp phản ứng, bọn hắn dường như nói sai.
Khu khu.
Thật có lỗi. Tiểu công gia, ngài mời vào bên trong. Mặc dù rất không vui, nhưng là hắn cũng không có cầm hai cái này hộ vệ chút giận. Bất luận là Ngụy Quốc công phủ vẫn là Trấn Quốc công phủ hộ vệ, cơ hồ đều là những cái kia đã từng nhận qua tổn thương không cách nào trên chiến trường xuất ngũ xuống tới lao binh. Hắn thấy những người này đều đáng giá được tôn trọng, cho dù bọn hắn có đôi khi nói chuyện không dễ nghe. Tiến vào Trấn Quốc công phủ, Từ Khâm lúc này nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Cái này Trấn Quốc công phủ quy mô thế mà so Ngụy Quốc công cùng Táo Quốc công phủ còn lớn. Hơn nữa trong đó bảy biện trang trí cũng đều là đỉnh cấp. Nhìn một cái kia trong đại sảnh đá san hô, ngay cả ngọn đèn bên trong đều là dạ minh châu, cho dù hắn xuất thân cao quý cũng chưa hề gặp qua trường hợp như vậy. Liền xem như tại hắn cứu cứu trong hoàng cung cũng không đến nỗi xa xỉ như vậy. Hiện tại nhà mình đều có tiền như vậy sao? Ngay tại hắn vẻ mặt ngạc nhiên thời điểm, một đạo trêu chọc thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Nhà đây không phải Tào Quốc công nhà người ở rể đi, đến ta cái này Trấn Quốc công phủ có gì muốn làm à? Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Từ Khâm cũng là lúc này theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nhà mình lão cha tựa ở trên vách tường mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem chính mình. Đừng nói là hắn, ngay cả Từ Huy tổ chính mình cũng không nghĩ ra, chính mình liền ra ngoài mấy tháng gọi Hoa Quốc, kết quả vừa về tới Ứng Thiên, toàn bộ Ứng Thiên đều đang đồn con của hắn thành Tào Quốc công nhà người ở rể. Chương 151, Lan đi Bắc Bình. Chương 151, Lan đi Bắc Bình. Tuy nói đây là Ứng Thiên dân chúng trò cười lúc vài câu trò đùa lời nói, nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là đường đường Trấn Quốc công, hắn không cần mặt mũi đát. Mà Từ Khâm nghe được nhà mình lao cha trêu chọc cũng là nhịn không được sắc mặt một củ nải nhịn mở miệng nói, cha, ngài cũng đừng trò cười ta cũng không muốn a. Nhưng mà Từ Huy tổ nghe vậy thì là cho hắn một cái to lớn bạch nhãn mở miệng nói, thử, ngươi cũng không nhỏ, đừng cả ngày chơi bời lêu lổng vây quanh Lý gia tiểu nha đầu kia chuyện, ngươi nhìn một cái ngươi điểm này tiền đồ. Nam tử hán đại trượng phu có là so nhìn nữ tình trường chuyện trọng yếu hơn, nữ nhân xưa nay ưa thích đều là anh hùng mà không phải liễu cầu. Ngươi nếu là thật muốn nhường tiểu nha đầu kia lau mắt mà nhìn, ngươi liền cho ta lấy ra chút bản lãnh của mình đến. Cho dù Từ Huy tổ linh hồn đến từ hậu thế cái kia mở ra niên đại, nhưng nhìn nhà mình nhi tử cả ngày không làm việc đàng hoàng liền biết làm liếm cầu cũng là giận không chỗ phát tiết. Chỉ thấy Từ Huy tổ lúc này khoát tay áo vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, đi. Qua mấy ngày cút cho ta đi Bắc Bình thủ cương, lúc nào thời điểm nghị thông suốt lúc nào thời điểm trở về.
A.
Từ Khâm nghe vậy trong nháy mắt ngẩng đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem nhà mình lao phụ thân mở miệng nói, "Cha, ngươi muốn cho ta trên chiến trường?" Nhìn xem nhà mình kia tiểu tử ngốc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu tình, Từ Huy Tổ cũng là hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, "Thế nào? Không dám?" "Ách, là có chút." Từ Khâm nhỏ giọng thầm thì. Mà nghe nói như thế, Từ Huy Tổ lúc này cũng là cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Phế vật, liền ngươi điểm này là gan, thế nào nhường Lý gia nha đầu kia thích ngươi? Ta cũng nghĩ thế nữ tử đều sẽ không thích đồ bỏ đi." Nguyên bản trong lòng còn có chút khiếp đảm, Từ Khâm nghe nói như thế lúc này liền không vui. Chỉ thấy hắn liền vội vàng tiến lên vô bộ ngực mở miệng nói, "Đi thì đi, không phải liền là Bắc Bình đi, nhìn nhi tử cho ngươi tranh tức vị trở về." Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi kia mặt mũi tràn đầy đấu trí bộ dáng, Từ Huy Tổ lúc này mới vui mừng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này coi như có chút khí, ít ra còn không có phế. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được tiến lên vô tiểu tử này bả vai mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi đi Bắc Bình quân bên trong tuyệt đối không nên nói là con của ta." "Từ Khâm, ta biết, trong quân vô tư tình đi, lịch luyện thời gian không thể bị ưu đãi." Nhưng mà đối mặt nhà mình tiểu tử ngốc trả lời, Từ Huy Tổ thì là nhịn không được lắc đầu mở miệng nói, "Cũng là không phải nguyên nhân này, chủ yếu là ta tấm mặt mo này đánh không nổi người này, người khác nếu là biết ngươi là nhi tử ta ta còn mặt mũi nào trong quân đội lăn lộn à?" "Ách." Nghe được nhà mình lão phụ thân trả lời, Từ Khâm lập tức sắc mặt tối sầm. "Tốt xấu ta cũng là ngươi thân sinh a, có ngươi như thế làm cha đi." Nhìn xem nhà mình tiểu tử ngốc bóng lưng rời đi, Chu Thiển Tịch đi đến Từ Huy Tổ bên cạnh có chút lo lắng mở miệng nói, "Thật muốn để hắn đi Bắc Bình sao? Mặc dù mấy năm này phương Bắc coi như yên ổn nhưng chung quy là tiền tuyến, vạn nhất gặp phải nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ nha?" "Không có việc gì a, gặp phải nguy hiểm hai ta liền tái sinh một cái chính là." Từ Huy Tổ cười giỡn nói. Cái sau nghe vậy, lập tức cho hắn một cái to lớn mặt nhãn. Thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được đội ho một tiếng mở miệng nói, "Khụ khụ, yên tâm đi, ta sẽ cho Bắc Bình bên kia trấn quan tướng lĩnh đi tìm một phòng, dù sao cũng là ta Từ Huy Tổ nhi tử, làm sao có thể nhường hắn thật đặt mình vào nguy hiểm." Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch lúc này mới nhịn không được chậm rãi thở dài một hơi. Dạng này cũng tốt, nhường tiểu tử thúi này ăn chút đau khổ ma luyện, miễn cho hắn suốt ngày cùng tên côn đồ dường như đi theo Lý gia nha đầu đằng sau. Kê Minh Tử: "Ha ha ha, lão hòa thượng, cuộc sống của ngươi vẫn là như thế tiêu xài a." Nguyên bản còn tại bình tĩnh uống trà Diêu Quảng Hiếu nghe được ngoài cửa thanh âm lập tức nhịn không được một cái giật mình. Ngược lại hắn mỗi lần nghe được thanh âm này đều không có gì công việc tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Từ Huy Tổ tùy tiện theo đi vào cửa, sau đó đặt mông ngồi xuống thuận tay đoạt lấy bọn họ trước cấm trà uống một hơi cạn sạch. Mà Diêu Quảng Hiếu thấy thế thì là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn mở miệng dò hỏi, "Ngươi hôm nay thế nào có thời gian đến ta nơi này?" Nhìn xem Diêu Quảng Hiếu kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng không giận, chỉ thấy hắn vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói, "Hại, đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi, bây giờ Đại Minh tứ hải thái bình, cũng không có cái gì ta việc cần phải làm vừa bắt đến ngươi cái này tâm sự." Nghe vậy, Diêu Quảng Hiếu thì là mặt mũi tràn đầy im lặng. Mà Từ Huy Tổ thấy Diêu Quảng Hiếu không nói lời nào cũng là lúc này cười hắc hắc mở miệng nói, "Kỳ thật cũng vẫn là có chút việc." Từ Huy Tổ vừa dứt lời, Diêu Quảng Hiếu lập tức một bộ quả là thế dáng vẻ. Chỉ thấy Từ Huy Tổ hắng giọng một cái mở miệng nói, "Khụ khụ, kỳ thật cũng không phải đại sự gì nhi, ngươi không phải cùng Giải Tấn đang chủ trì Vĩnh Lạc đại điện xây dựng đi, bây giờ tiến độ kiểu gì?" Nghe nói như thế, Diêu Quảng Hiếu cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ Từ Huy Tổ hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời, "Cũng nhanh thôi, tiếp qua một năm nửa năm hẳn là có thể làm xong." Diêu Quảng Hiếu vừa dứt lời, Từ Huy Tổ lúc này hai mắt tỏa sáng, sau đó mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu mở miệng nói, "Ai nha nha, đến lúc đó sau khi hoàn thành có thể hay không in ấn một phần cho ta?" Nhưng mà nghe được Từ Huy Tổ yêu cầu, Diêu Quảng Hiếu lập tức sắc mặt tối sầm. "Ngươi biết một bộ Vĩnh Lạc đại điện có bao nhiêu sao? Còn in ấn một phần cho ngươi. Cho dù là in ấn một bộ Vĩnh Lạc đại điện chỗ hao phí tiền tài cũng đều là thiên văn số tự, ta cũng không có tiền." Nghe được hắn nói như vậy, Từ Huy Tổ cũng là không quan trọng, khoát tay áo mở miệng nói, "Ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đâu, không phải liền là tiền đi, in ấn số tiền này đều ta bỏ ra." Nói liền từ trong ngực móc ra một phần khiếm điều đặt vào trên mặt bàn. Chương này khiếm điều bên trên còn che kín Chu Đệ ngọc tỷ, thình lình chính là lúc trước Chu Thiển Tịch hối bái Đại Minh tiền giấy lúc Chu Đệ tự mình biết xuống kiếm điều. "Thế nào? Đóng ngọc tỷ khiếm điều, ta nghĩ nơi này tiền hẳn là đủ đi." Nhìn trước mắt chương này khiếm điều, Diêu Quảng Hiếu cả người đều không tốt. Kia nhìn về phía Từ Huy Tổ ánh mắt phảng phất là đang nói, "Ngươi không phải là muốn nhường bần tăng đi giúp ngươi đòi tiền à? Chương này khiếm điều ai dám dùng a?" Nhưng mà Từ Huy Tổ thì là ra mặt dạy mở ra miệng nói, "Đây chính là đóng ngọc tỷ khiếm điều, trực tiếp lấy nó làm tiền dùng, không quá phận a." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Diêu Quảng Hiếu thì là lắc đầu, mở miệng nói, "Nếu không ngươi vẫn là đi tìm Giải Tấn a, hắn cũng là Vĩnh Lạc đại điện người phụ trách." "Từ Huy Tổ, kia chỉ sợ không tốt lắm đâu, đến lúc đó Chu lao chết trong cơn tức giận đem hắn quan cho lột, ta cũng không thể làm loại này hại hắn chuyện." Nhưng mà nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. "Hợp lấy ngươi lo lắng hại hắn liền không lo lắng hại Bần Tăng. Bần Tăng tuổi tác đều lớn như vậy, còn nghĩ xây xong Vĩnh Lạc đại điện tại cái này Kê Minh tự bên trong an độ lúc tuổi già đâu?" Chương 152, Động Tông Thiên. Chương 152, Động Tông Thiên. Nhìn xem Diêu Quảng Hiếu kia mặt mũi tràn đầy không vui bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười mở miệng nói, "Đi, đi. Ngược lại đến lúc đó ngươi giúp ta in ấn một phần, chuyện tiền bạc ngươi cũng không cần quản." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Diêu Quảng Hiếu lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Chỉ cần hắn bằng lòng xuất tiền là được. ngược lại có tiền chuyện liền dễ làm. Sau đó hắn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Từ Huy Tổ dò hỏi, "Không phải, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì in ấn một bộ Vĩnh Lạc đại điển làm gì?" Từ Huy Tổ nghe vậy thì là vẻ mặt cao thâm mặt chắc mở ra miệng nói, "Lão hòa thượng, ngươi đây liền không hiểu được à? Cái này Vĩnh Lạc đại điển nhưng là muốn tu thành cổ kim đệ nhất kỳ thư, không chỉ có ẩn chứa phong phú tri thức văn hóa, hơn nữa còn rất có cất giữ giá trị. Ngươi thử nghĩ một chút, trăm ngàn năm sau ngoại trừ trong hoàng cung cái kia chính bản Vĩnh Lạc đại điển bên ngoài, liền nhà ta Vĩnh Lạc đại điển nhất toàn. Cái này chỉ sợ đến trị nhiều tiền a." Nghe được Từ Huy Tổ trả lời, Diêu Quảng Hiếu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này quả nhiên là vô lợi không dậy sớm. Chỉ thấy lúc này Từ Huy Tổ lại nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu mở miệng nói, "Lão hòa thượng, qua mấy năm chờ Giang Nam sự vụ bên này kết thúc về sau triều đình chỉ sợ đến rời đô tới Bắc Bình đi, đến lúc đó ngươi đi không?" Nhưng mà Diêu Quảng Hiếu nghe được hắn lại chỉ là lắc đầu mở miệng nói, "Không đi nữa. Bần tăng tại cái này Kê Minh tự đợi rất tốt, hơn nữa bần tăng tuổi tác cũng lớn liền không nhận cái này buồn bà qua lại nỗi khổ." Nghe được câu trả lời của hắn, Từ Huy Tổ cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Lão hòa thượng lời nói tại trong dự liệu của hắn. Dù sao lão hòa thượng mặc dù như bức nhưng cũng cuối cùng không giống sư phụ như vậy nhân vật, người tầm thường trăm năm tuổi thọ đã là cực hạn. Mà Diêu Quảng Hiếu nhìn thấy Từ Huy Tổ bộ dáng như vậy lúc này liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn mỉm cười sau đó mở miệng nói, "Lão hòa thượng, ta cả đời này chung quy là thời vận không tốt, nguyên lai tưởng rằng đi theo điện hạ có thể đại chiến suốt đời sở học, thử một lần kia cái gọi là đồ long chi thuật." "Làm sao?" "Ai?" Nghe được Diêu Quảng Hiếu lời nói, Từ Huy Tổ lúc này liền vui vẻ. Tại nguyên bản trong lịch sử, trước mắt cái này lão hòa thượng thật là kia tính nan chi dịch tổng chủ hạch. Trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy yêu tăng áo đen tể tướng. Mà một thế này bởi vì Từ Huy Tổ đến, ngoài ý muốn nhường Chu Đệ lại đạt được Chu Nguyên Chương duy trì, dẫn đến toàn bộ tính nan quá trình hiện lên nghiền ép chi thế. Chu Doãn Văn bên này cơ hồ không có lật ra bất kỳ gợn sóng nào liền đã bại. Cái này cũng đưa đến lão hòa thượng tại tính nan chi dịch bên trong tồn tại cảm rất thấp, ở đằng kia huy hoàng đại thế trước mặt căn bản là không cần đến cái kia cái gọi là đồ long chi thuật. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Diêu Quảng Hiếu khẽ thở một hơi, sau đó vẻ mặt thoải mái bộ dáng mở miệng nói, "Bất quá dạng này cũng tốt, kể từ đó cũng là tránh khỏi sinh linh đồ thán, dù sao đánh tới đánh lui trùng quy là đại minh nội bộ lực lượng tiêu hao mà thôi." Nghe được Diêu Quảng Hiếu lời nói, Từ Huy Tổ trên mặt cũng là hiện ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hắn nhịn không được nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu trêu chọc nói, "Nha cùng ngươi lão hòa thượng này nhận biết nhiều năm như vậy, hôm nay vẫn là lần đầu cảm thấy ngươi thật là một cái hòa thượng. Cũng là khó được từ trên người ngươi thấy được một chút xíu Phật môn thương xót chi tâm." Diêu Quảng Hiếu nghe vậy lập tức nhịn không được cười lên ha ha. "Ha ha ha. Đúng vậy a. Cái này cũng nhiều ít năm, ta đều nhanh quên ta thì ra vẫn là tên hòa thượng, có lẽ là tại cái này Kê Minh tự bên trong ngốc lâu lây dính một tia Phật tính." Từ Huy Tổ, "Đúng vậy à, nếu là theo Phật môn nói tới, ngươi lão hòa thượng này sau khi chết chỉ sợ tất nhiên xuống địa ngục a. Phật tổ lão nhân gia ông ta đều không mang theo với ngươi." Mà Diêu Quảng Hiếu nghe được Từ Huy Tổ lời nói thì là vẻ mặt không quan trọng bộ dáng. "Không sao, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Huống chi địa ngục bên trong cũng có Địa Tạng Vương Bồ Tát, bần tăng tin tưởng đến lúc đó hắn sẽ vớt ta." "Ha ha ha ha. Vẫn là cùng ngươi lão hòa thượng này nói chuyện phiếm có ý tứ." Mấy ngày sau, Ứng Thiên Thành bên ngoài, hôm nay Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại liền muốn rời khỏi Ứng Thiên tiến về đất phong. "Đại ca, đệ đệ trước đó có chút không hiểu chuyện, mong rằng đại ca không cần để vào trong lòng." Nghe được nhà mình nhị đệ lời nói, Chu Cao Xí thì là mỉm cười lắc đầu mở miệng nói, "Đều là nhà mình huynh đệ sao phải nói những này, hơn nữa ta chấp ngươi một tay ngươi cũng không tranh nổi ta." "Ách, đi đất phong về sau thật tốt sinh hoạt, chớ ức hiếp bách tính." Cứu Cứu nói những lời kia đều là thật, chúng ta lặng chờ thời cơ chính là. Nghe được nhà mình đại ca lời nói, Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại hai người cũng là nhịn không được hốc mắt có một chút đỏ lên. "Đại ca yên tâm đi, ta cùng Lão Tam ngay tại đất phong chờ các ngươi tin tức tốt, đến lúc đó ta vẫn như cũ năng lực đại minh khai cương thác thổ." "Chu Cao liền, ta cũng giống vậy." Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng vô vỗ hai cái đệ đệ bả vai mở miệng nói, "Ha ha ha. Tốt. Đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta nhất định có thể nhường đại minh lại đến một bậc thang. Chân chính làm được xa bước hắn đường." Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại đi. Chu Cao Xí nhìn qua từ từ đi xa đội ngũ cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Hắn thấy chính mình hai cái đệ đệ đều là người có năng lực. Nếu như đều cả một đời chờ tại đất phong lời nói đúng là nhân tài không được trọng dụng chút, hơn nữa chính như Cứu Cứu nói tới, đại minh thiên vương chế độ cũng là thời điểm sửa lại. Phụng Tiên Điện. Chu đệ nhìn về phía dưới Chu Cao Xí cho mày. "Ngươi muốn động tông tiên?" Nghe được nhà mình lão cha hỏi thăm, Chu Cao Xí cũng không có quá nhiều dấu giếm lúc này liền mở miệng nói, "Hoàng gia gia quyết định tông tộc chế độ xác thực tồn tại vấn đề rất lớn, nếu là chúng ta cái này đợi trễ chỉnh đốn và cải cách cho dù đại minh có lại nhiều tiền chỉ sợ cũng phụng dưỡng không dậy nổi tôn thất." Nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Chu đệ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Cái này tông phiên chế độ tệ nạn, kỳ thật rất sớm trước đó Doãn Cung liền đã đề cập với hắn, nhưng là nói cho cùng hắn cũng là phiên vương xuất thần, cho nên chuyện này nếu như là hắn tới làm lời nói đúng là có chút xấu hổ. Nhìn xem nhà mình phụ hoàng kia âm tình bất định bộ dáng, Chu Cao Xí tự nhiên là biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy Chu Cao Xí chậm rãi mở miệng nói, "Phụ hoàng, tông phiên chế độ cải cách cấp bách, nếu là không thể tại Vĩnh Lạc một khi làm ra cải biến, hậu thế chi quân coi như hoàn toàn không đổi được. Người ta phụ tử có thể nào cho hậu nhân chôn xuống lớn như thế một cái thai hoàng ẩm?" Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi ánh mắt kia kiên định bộ dáng, Chu đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn trầm tư một lát sau nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Ai, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không thể cho hậu nhân lưu lại như thế lớn một thai hoàng ẩm. Nhưng là chuyện này ngươi không thể ra mặt, bây giờ Đại Minh phần lớn phiên vương đều là ngươi trưởng bối, ngươi ra mặt làm cái này ác nhân không thích hợp, vẫn là để ta tới đi. Chu Cao Xí nghe được nhà mình phụ hoàng lời nói cũng là trong lòng nhịn không được ấm áp. Chính như Chu đệ nói tới, bây giờ Đại Minh phần lớn phiên vương đều là thúc thúc của hắn, nhường hắn tới làm cái này ác nhân quả thật có chút không ổn. Chương 153, mình có thể vong. Chương 153, mình có thể vong. Ngược lại là Chu đệ, tại trở thành hoàng đế trước đó hắn vốn là rất nhiều phiên vương bên trong nhiều tuổi nhất. Cho dù hắn bây giờ muốn mạnh mẽ cải biến tông phiên chế độ, hắn những cái kia bọn đệ đệ cũng là không nổi bao lớn sóng gió, bây giờ Chu đệ đối với toàn bộ Đại Minh đế quốc có tuyệt đối chi phối lực. Mà lúc này Chu đệ lại lần nữa mở miệng nói, mặc dù tông phiên cải cách chuyện bắt buộc phải làm, nhưng còn cần xuất ra một cái ổn thỏa phương án đến. Dù sao cũng là việc quan hệ phiên vương, vẫn là trước cùng nội các đám người kia nghị một nghị rồi nói sau. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Chu Cao Xí cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Không bằng hỏi trước một chút cứu cứu, có lẽ cứu cứu có thể có biện pháp tốt. Một lát sau, Từ Huy Tổ nhìn trước mắt cái này hai cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin mở miệng nói, không phải. Các ngươi coi ta là cái gì? Ta là quan văn sao? Thế nào chuyện gì đều hỏi ta nha? Nhưng mà nhìn xem nhà mình cứu cứu kêu im lặng bộ dáng, Chu Cao Xí cũng là mỉm cười mở miệng nói, người khác không biết rõ ta còn không biết đi, cứu cứu tài năng như thế nào đám kia quan văn có thể so. Nhưng mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Tiểu tử ngươi bất định hót. Nói xong hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Chu Đệ mở miệng nói, thật chuẩn bị động tông thiên. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có một số việc chỉ có thể ở Vĩnh Lạc một khi làm, Vĩnh Lạc một khi không làm hậu thế chi quân liền không làm được. Nghe được Chu lão tứ trả lời, Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm mở miệng nói, đã ngươi đều quyết định, vậy ta đây bên trong có thượng trung hạ ba sách, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là mỉm cười mở miệng nói, đã như vậy, kia đều nói một chút đi. Chỉ thấy Từ Huy Tổ lúc này liền háng giọng một cái, mà phía sau lộ vẻ nghiêm túc mở miệng nói, bây giờ Đại Minh tông phiên chế độ tệ nạn ở chỗ, Đại Minh tôn thất không làm sản xuất, ăn ở toàn bộ nhờ triều đình phụng dưỡng, hoàng đế chi tử đều là thân vương chi tử trừ trưởng tử kế thừa thân vương tước vị, còn lại chư tử đều là quận vương. Mà quận vương phía dưới lại có chân quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, chân quốc trung úy, phụ quốc trung úy, phụ quốc trung úy dòng giá 8 cấp bậc. Nếu là một cái thân vương sinh 10 cái nhi tử, bên kia sẽ thêm ra 9 cái quận vương, 9 cái quận vương các sinh 10 cái nhi tử, vậy liền sẽ thêm ra 81 chân quốc tướng quân. Cứ thế mà suy ra, đều không dùng đến mấy đời Đại Minh tôn thất nhân khẩu liền sẽ cấp tốc tăng gọn, 7-8 đại về sau chỉ sợ tập Đại Minh cả nước chi lực phụng dưỡng, đều không nhất định có thể phụng dưỡng nổi. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí hai người cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Những này bọn hắn đều là rõ ràng, cho nên đây cũng là vì cái gì Chu Cao Xí vội vàng mong muốn giải quyết tông phiên chế độ cái này một tệ nạn nguyên nhân. Bởi vì chuyện này căn bản là kéo không nổi. Không nói trước Đại Minh hậu thế chi quân có hay không Chu Đệ bây giờ dạng này uy nghiêm. Một khi Vĩnh Lạc một khi kết thúc, vậy những này tông phiên chế độ coi như thật sự thành tổ hấn, hậu thế chi quân lại có ai người dám đổi. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Chu Đệ giống nhau là nghịch tử tới. Tại bây giờ Chu Đệ trong mắt tổ hấn chính là cái rắm, dù sao bây giờ cái gọi là tổ hấn đều là cha hắn nói, hắn Chu lão tứ từ nhỏ đã không nghe cha hắn lời nói. Quản ngươi cái gì cho má tổ hấn, nhìn xem cản trở tổ hấn toàn diện phế bỏ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy Tổ tiếp tục mở miệng nói, đã như vậy, nghĩ như vậy phải giải quyết những vấn đề này liền phải theo nó căn nguyên xuất phát. Ta nói tới hạ sách chính là, từ giờ trở đi cắt giảm tông phiên đồng lộc, cho mỗi một cái thân vương một cái ngạch định đồng lộc, về phần như thế nào hướng xuống phân phối vậy thì nhìn thân vương chính mình. Nghe được Từ Huy Tổ phương pháp xử lý, Chu Đệ hai cha con cũng là hơi sững sờ. Chỉ thấy Chu Đệ trầm tư một lát sau mở miệng nói, biện pháp này xác thực có thể ở mức độ rất lớn làm dịu triều đình tài chính áp lực, nhưng là cuối cùng vẫn là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa kể từ đó phải chăng quá vô tình chút. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng tiếp tục mở miệng nói, vô tình. Trung sách càng thêm vô tình, ta nói tới trung sách chính là áp dụng Hán triều thời kỳ thôi ân lệnh, lịch sử kết quả nói cho chúng ta biết thôi ân lệnh là hoàn toàn có thể được. Đối với thôi ân lệnh Chu Đệ cùng Chu Cao Xí tự nhiên là biết đến. Kia Tam Quốc thời kỳ Lưu Bị không phải liền là thôi ân lệnh kết quả sao? Đường đường Hán thất dòng họ luân lạc tới biên dày cỏ mà sống. Nhưng là không thể không nói thôi ân lệnh đúng là giải quyết phiên vương vấn đề thủ đoạn tốt nhất, ít ra trước mắt xem ra là dạng này. Mà Từ Huy Tổ lại đem cái này thôi ân lệnh chỉ định nghĩa là trung sách, ý tứ này nói đúng là hắn còn có so thôi ân lệnh biện pháp tốt hơn. Nghĩ tới đây, Chu Đệ lúc này liền không kịp chờ đợi dò hỏi, kia thượng sách đâu? Đối với Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng không có quá nhiều do dự, lúc này liền mở miệng giải thích, Đại Minh tông phiên chế độ vấn đề đơn giản cũng là bởi vì tài nguyên không đủ, dựa vào Đại Minh một chỗ tài phú căn bản là không cách nào chèo chống khổng lồ như thế chi tiêu. Nhưng là đã Đại Minh một chỗ không đủ, vậy chúng ta liền đánh đi ra, liền như là kia ba quốc đồng dạng, ta Đại Minh có thể bằng vào cường đại thực lực quân sự cướp đoạt nước khác tài phú sau đó cung cấp tự thân. Đồng thời chúng ta có thể đem có tài năng quân sự phiên vương ngoại phóng ra ngoài, để bọn hắn là Đại Minh khai cương thác thổ, về sau đánh xuống địa bàn sẽ thành bọn hắn mới đất phong có thể đặt xuống nhiều ít đều là bọn hắn. Mà không có tài năng quân sự phiên vương, chúng ta có thể cho phép bọn hắn xử lý từng cái ngành nghề lấy mưu cầu sinh kế, hoặc là kinh thương hoặc là tham chính đều có thể. Nghe được Từ Huy Tổ miêu tả, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí hai người cũng là nhịn không được hơi kinh hãi. Từ Huy Tổ cái này thượng sách theo bọn hắn nghĩ có thể xương điên cuồng. Chỉ thấy Chu Đệ nhịn không được nhíu mày mở miệng nói, nếu là thật sự như lời ngươi nói giống như, trong tương lai rất có thể sẽ xuất hiện một cái so Đại Minh bản thổ còn cường đại hơn phiên vương, đến lúc đó Đại Minh sợ rằng sẽ không yên ổn à. Đối với Chu Đệ lo lắng, Từ Vi Tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng mở miệng nói, không sao. Nếu là hậu nhân muốn tranh vậy liền để bọn hắn tranh tốt, rằng có cũng đều là Đại Minh nội bộ chi tranh, dù sao cũng so đợi đến Đại Minh tích bẩn suy yếu lâu ngày bị ngoại tộc xâm lấn tới mạnh. Chu Đệ cùng Chu Cao Xí đều không nghĩ tới Từ Vi Tổ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng là Từ Vi Tổ xác thực biết Đại Minh là như thế nào diệt vong, còn có Đại Minh về sau cái kia không chịu nổi vương triều. Nghĩ tới đây, Từ Vi Tổ thì là tiếp tục mở miệng nói, lấy biện pháp như vậy đến giải quyết tông phiên chế độ vấn đề, ít ra tại hiện giai đoạn là phi thường có thể được, về phần về sau ngươi chỗ lo lắng vấn đề. Nói trắng ra là đều là các ngươi Chu gia nội bộ chuyện, nếu là hậu nhân coi là thật thủ không được kia đổi một cái thiên hạ chi chủ lại có thể thế nào? Bởi vì cái gọi là Minh có thể vong, mà thiên hạ không thể vong, như Đại Minh hậu thế coi là thật như thế không cam lòng kia ra lại một cái Chu Trọng bắt thì thế nào? Chỉ cần thiên hạ này còn tại người Hán trong tay liền có thể. Chương 154, nhường lợi. Chương 154, nhường lợi. Nhưng mà nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí mặt đều đen. Không phải, ngươi đây là không có đem chúng ta hai trà con làm người a? Chúng ta một cái là Đại Minh hoàng đế, một cái là Đại Minh thái tử, ngươi tại chúng ta trước mặt nói Đại Minh muốn vong. Cái này thích hợp sao? Mà lúc này Từ Huy Tổ cũng là chú ý tới hai người biểu lộ. Chỉ thấy hắn lúc này nhịn không được lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Ta ý tứ cũng không phải nói Đại Minh muốn vong, ta chính là đánh một cái so sánh, dù sao trong lịch sử nhiều như vậy cường thịnh vương triều không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đi hướng diệt vong. Cho dù Đại Minh tương lai muốn vong, cũng chỉ có thể là vong vào trong bộ mà không phải ngoại tộc xâm lấn. Nghe được Từ Huy Tổ giải thích, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Chỉ thấy Chu Đệ lúc này nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm mở miệng nói, như lời ngươi nói thượng sách lấy Đại Minh thực lực hôm nay còn không cách nào tiến hành, cho dù Đại Minh bây giờ quốc lực so sánh với Hồng Vũ thời kỳ đã cường thịnh rất nhiều, nhưng vẫn như cũng không đủ sức nhiều như vậy phiên vương đồng thời tiến hành hành động quân sự. Mà như lời ngươi nói cho phép phiên vương xử lý trăm nghề, như thế trước mắt có thể tiến hành áp dụng, bây giờ Đại Minh hải cấm dần dần mở, vừa vặn nhường chấm những này bọn đệ đệ kiếm một chén canh đặt mua chút sản nghiệp. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Đồng thời cung cấp nhiều như vậy phiên vương đánh đi ra sát thực áp lực quá lớn chút. Đúng lúc này, Từ Huy Tổ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, cung cấp tất cả phiên vương đánh đi ra tự nhiên không được, nhưng là nếu chỉ cung cấp hai cái phiên vương lời nói triều đình vẫn là trèo chống nổi a. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ. Ý của ngươi là Cao Húc cùng Cao Toại? Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Chính là Cao Húc cùng Cao Toại, cái này hai tiểu tử tài năng quân sự cũng không chênh lệch, cho hai người bọn hắn nhánh quân đội cùng sung túc lương thảo, Cao Húc đất phong tại Vân Nam, nhường hắn dẫn đội một đường hướng tây chinh phạt, về phần Cao Toại, đem hắn điều tới Liêu Đông, bất luận là Cao Ly vẫn là Cao Ly phía bắc mảng lớn thổ địa đánh xuống nhiều ít đều coi như hắn. Dù sao hai người bọn hắn đều là ngươi nhi tử, hai người bọn hắn năng lực trong lòng ngươi cũng tin tưởng, hơn nữa theo hai người bọn họ dẫn đầu bắt đầu trong lòng ngươi cũng yên tâm không phải sao? Nghe xong Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng làm tức rơi vào trầm tư. Chính mình hai đứa con trai này bản lĩnh hắn vẫn là rõ ràng, chỉ cần cho bọn họ một chi quân đội, Đại Minh xung quanh những nước nhỏ này vậy mà không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất là Cao Húc tiểu tử kia, tại Chu Đệ trong lòng thương yêu nhất vẫn là mình cái này nhị nhi tử, liền tình cảm riêng tư phương diện đến xem, hắn cũng không hy vọng sở hữu cái này nhi tử tại đất phong ngồi ăn rồi chờ chết. Mà đúng lúc này một bên hồi lâu không nói chuyện Chu Cao Xí mở miệng. "Cha, ta cảm thấy cứu phương pháp xử lý có thể thực hiện, vừa vặn Cao Húc cùng Cao Toại tại đất phong cũng không cái gì vậy." Chẳng qua trước mắt triều đình hàng đầu chi trọng vẫn là hải cấm sự tình, bây giờ Tô Châu càng vừa mở, Đại Minh tiền giấy cải cách còn không có toàn diện trải rộng ra. Tình huống trước mắt đến xem, Đại Minh tiền giấy cải cách tại ứng thiên cùng Tô Châu các vùng đều làm rất tốt, đã như vậy, vậy liền để ba quốc bên kia gấp rút lấy quạng, tranh thủ sang năm đem Đại Minh tiền giấy sự tình mở rộng tới cả nước. Đến lúc đó liền có thể ở các nơi duyên hải mở mậu dịch bến cảng, hải cấm có thể toàn diện vùng ra, Đại Minh tài chính thu nhập sẽ lại đến một bậc thang, lúc này lại lấy Đại Minh tài lực cường đại cùng binh lực cung cấp nhị đệ tam đệ xuất chinh mới có thể làm ít công to. Đối với Chu Cao Xí lời nói, Chu Đệ vẫn là tương đối công nhận. Bây giờ Đại Minh các hạng chính sách mới vừa vặn cất bước, hậu kỳ đầu nhập chỉ sợ so hiện tại còn muốn to lớn. Nếu là vào lúc này tùy tiện xuất binh, sợ có hậu kế không còn chút sức lực nào phong hiểm. Mà Từ Huy Tổ nghe xong Chu Cao Xí giải thích cũng là công nhận, nhẹ gật đầu. Việc này tạm thời không đổi, trước đem hải cấm cùng tiền giấy chuyện giải quyết lại nói. Nói đến đây, Từ Huy Tổ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn lúc này quay đầu nhìn về phía Chu Đệ hai cha con mở miệng nói, đúng rồi, trên biển mậu dịch sự tình, chỉ sợ sẽ có không ít quan viên thế gia tham dự trong đó, chúng ta có thể ở đây trên cơ sở cho bọn họ nhất định nhường lợi. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Từ Huy Tổ. Vì sao muốn nhường lợi? Ta lại không có cấm chỉ bọn hắn kinh thương, đối xử như nhau chẳng phải có thể sao? Nhưng mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng nói, chúng ta không chỉ có muốn ở trên biển cho bọn họ nhường lợi, thậm chí Hoa Quốc một chút cỡ nhỏ vàng bạc mỏ chúng ta có thể lấy triều đình danh nghĩa cho thuê những người này. Lần này đừng nói Chu Đệ, ngay cả một bên Chu Cao Xí đều nhìn có chút không hiểu. Đối với những này cỡ nhỏ vàng bạc mỏ mà nói, so với Từ Huy Tổ nói tới thuê hiển nhiên là triều đình chính mình phái người khai thác kiếm được càng nhiều. Mà nhìn xem hai người kia ánh mắt nghi hoặc, Từ Huy Tổ thì là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chúng ta chỉ có tại những phương diện này cho ra nhất định nội bộ, mới có thể để cho bọn hắn tại thổ địa thu thuế cải cách lúc phản kháng lực độ nhỏ chút. Nghe vậy, Chu Đệ lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn đột nhiên nhớ tới Từ Huy tổ từng theo hắn nói qua điền thuế chế độ cải cách, lấy điền mẫu thuế đổi nhân đinh thuế, ruộng nhiều hơn nhiều nộp thuế, ruộng thiếu giao thiếu thuế, thậm chí không nộp thuế. Chỉ thấy Chu Đệ nhìn về phía Từ Huy tổ chậm rãi mở miệng nói, ý của ngươi là trước hết để cho bọn hắn đến lợi, sau đó lại đi tổn hại ích lợi của bọn hắn. Từ Huy tổ nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Không sai, trước cho bọn họ một quả táo ngọt để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, về sau lại cho bọn hắn một cái đại đồng, dạng này trong lòng của bọn hắn cũng có thể lại càng dễ tiếp nhận chút. Kể từ đó, triều đình bên này chỗ đụng phải lực cản cũng biết nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao nếu như ở đằng kia dạng tình huống hạ, triều đình cho dù đưa ra điền thuế cải cách, bọn hắn cũng không thể không tại phản kháng trước đó cân nhắc một chút được mất. Cho dù bọn hắn thành công chống cự lại triều đình cải cách đại thế, bọn hắn cũng bất quá là miễn cưỡng bảo vệ như vậy một chút xíu tiền thuế, mà bọn hắn mất đi sẽ là ba quốc cùng trên biển mang cho bọn hắn to lớn lợi ích. Dạng này nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu chuyện, ta cũng nghĩ thế người bình thường cũng sẽ không đi làm. Mà một bên Chu Cao Xí nghe nhà mình lão đầu tử cùng cứu cứu ngươi một lời ta một câu thảo luận cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì điền thuế cải cách? Tại sao không ai đã nói với hắn? Tựa hồ là nhìn ra Chu Cao Xí nghi hoặc, Từ Huy tổ lúc này liền đem bảy đinh nhập mâu tư tưởng cùng Chu Cao Xí giảng giải một phen. Nghe xong nhà mình cứu cứu giải thích, Chu Cao Xí cũng là cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, lấy hắn chính trị tài năng như thế nào nhìn cũng ra, dạng này chính sách một khi có thể áp dụng đại minh thổ địa sáp nhập, thô tính bộ pháp sẽ thật to làm dịu. Mà trong lịch sử những cái kia cường đại vương triều cuối cùng đi hướng hủy diệt một lớn nguyên nhân căn bản đó chính là thổ địa sáp nhập, thô tính. Tại dạng này một thời đại bối cảnh hạ, nắm giữ thổ địa thì tương đương với nắm giữ tất cả, mà khi trọng yếu như vậy tài nguyên nắm giữ tại xã hội cực ít một số người trong tay lúc, liền sẽ sinh ra to lớn mâu thuẫn. Chương 155, bắt đầu thí điểm. Chương 155, bắt đầu thí điểm. Mà đây cũng là cái gọi là cày người không mảnh đất cắm rủi. Thế là, vương triều những năm cuối nông dân bắt đầu cầm vũ khí nổi dậy phản kháng dạng này một cái mục nát triều đình. Liền có về sau Chu Nguyên Chương cùng Đại Minh vương triều. Theo Đại Minh thành lập, thiên hạ thổ địa tài nguyên bị một lần nữa phân phối, đám nông dân bắt đầu khai hoang trồng trọt lương thực, hết thảy mọi người lại lần nữa nắm giữ thổ địa. Lại thêm vương triều sơ kỳ một hệ liệt lợi dân chính sách, mới vương triều bắt đầu nhanh chóng quật khởi cuối cùng đi hướng thịnh thế, mà sau đó bất hạnh gặp phải thiên tai nhân họa dẫn đến nông dân trồng ra tới lương thực không đủ để nuôi sống người một nhà. Thế là nông dân vì mạng sống không thể không đem thổ địa bán cho nơi đó địa chủ đem đổi lấy lương thực, mà chính bọn hắn về sau cũng chỉ có thể đất cho thuê chủ đến trồng trọt trở thành địa chủ tá điền. Từ đây bọn hắn không chỉ có muốn giao triều đình nông thuế, còn phải hướng địa chủ giao tiền thuê kim. Khi bọn hắn lần nữa gặp phải thiên tai nhân họa lúc, bọn hắn không còn có thổ địa có thể đi đổi lấy sống sót lương thực, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có chết đói lại hoặc là cầm vũ khí nổi dậy. Mà khi một cái vương triều xuất hiện một cái có triển vọng chi quân đưa ra một hệ liệt ngăn chặn thổ địa sáp nhập, thôn tính cử động, khiến cho vương triều tỏa ra sau cùng sinh cơ, đây chính là cái gọi là vương triều trung hưng. Nhưng là cái này căn bản liền không giải quyết được căn bản vấn đề, làm thổ địa sáp nhập, thôn tính sóng gió ngóc đầu trở lại, làm thổ địa sáp nhập, thôn tính hoàn toàn hoàn thành thời điểm, chính là cái này vương triều đi hướng diệt vong thời điểm. Thậm chí tới vương triều hậu kỳ, triều đình liền thuế đều thu không được. Bởi vì nơi đó chủ thân sĩ thường thường công danh mang theo, đây đều là miễn thuế. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên cứu cứu mở miệng nói, vẫn là cứu cứu nghĩ đến ổn thỏa, nếu thật có thể thực hiện, triều đình kia cũng không cần lại lo lắng thu thuế không được vấn đề. Nhưng là quan thân một thể nạp lương thực mặc dù chúng ta giai đoạn trước nhường lợi rất nhiều, nhưng là những người này cấp độ quá cao, mà mặt đất địa chủ lại là trung tiểu địa chủ chiếm đa số. Mà những người này thường thường là không chiếm được triều đình cái gọi là nhường lợi, cho nên còn cần để phòng bọn hắn đều náo động mới được. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi phân tích đến đạo lý rõ ràng, Chu Đệ cũng là nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Tại hắn nhìn bên trong bây giờ Chu Cao Xí cho dù lập tức đăng cơ cũng sẽ là một gã hợp cách chữ quân. Mà Từ Huy Tổ nghe được Chu Cao Xí lời nói cũng không nhịn được rơi vào trầm tư, chính như Cao Xí lời nói, kia đúng là không để ý đến phía dưới trung tiểu địa chủ cái này một nhóm người lớn. Nhóm người này bất luận là tại Hải Cấm vẫn là Ba Quốc thu lợi đều cực kỳ có hạn, nói trắng ra là bọn hắn chính là dựa vào dưới tay thổ địa sinh hoạt, thuộc về thuần túy nhất giai cấp địa chủ. Nhưng mà lúc này Chu Đệ cười lạnh một tiếng mở miệng nói, kỳ thật chuyện này cũng là dễ giải quyết, nói trắng ra là triều đình không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, mà cái gọi là cải cách ruộng đất bất quá là theo bọn hắn đông đảo lương thực bên trong thu lấy một phần nhỏ mà thôi, xa không đến để bọn hắn sống không nổi tình trạng. Cao tầng thứ địa chủ sẽ đứng tại chúng ta bên này, tầng dưới cấp bậc địa chủ có can đảm phản kháng tuyệt đối không nhiều, mặc dù có cá biệt mấy cái lên phản đối chúng ta cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đem nó chấn áp. Chu Đệ tiếng nói bên trong mang theo một chút lanh ý, Từ Huy tổ minh bạch, loại thời điểm này nếu có người dám đứng ra phản đối, Chu Đệ tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau đó chỉ thấy Chu Đệ quay đầu nhìn về phía một bên Chu Cao Xí mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì triệu tập nội các người trước nghị một nghị, sau đó ngày mai lớn triều hội bên trên tuyên bố a. Chu Cao Xí nghe được nhà mình lão cha lời nói cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Mà Từ Huy tổ thấy Chu Đệ đã có nghị săn trong đầu, lúc này cũng không còn lưu lại. Hắn bất quá là đem ý nghĩ của mình nói ra, về phần làm thế nào thương lượng vẫn là để chính bọn hắn đến. Đối với hậu thế một chút ưu tú chính sách, hắn kỳ thật chỉ là kiến thức nửa vời hiểu rõ đại khái, về phần cụ thể như thế nào áp dụng còn phải nhìn Chu Đệ bọn hắn thao tác. Dù sao chính sách mặc dù là tốt chính sách, nhưng là phải chăng phù hợp trước mắt tình huống cụ thể, có thể hay không tại lập tức tình huống bên trong vận dụng, còn phải cụ thể phân tích. Đợi đến Từ Huy tổ rời đi về sau, một đám nội các thành viên mới khoan thai tới chậm. Khi bọn hắn nghe xong Chu đệ đối cải cách ruộng đất miêu tả về sau cũng là nhịn không được giật nảy cả mình. Chỉ thấy Kim Âu Tư lúc này đứng ra mở miệng nói, "Bệ hạ, làm như thế phải chăng quá khích tiến vào chút, cử động lần này đắc tội người thực sự quá nhiều, như thế cử động không khác một trận cỡ lớn biến pháp, mà từ xưa đến nay biến pháp bao nhiêu gian nan, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cơ sở quan viên không phối hợp cho nên áp dụng không đi xuống." Vừa dứt lời, chỉ thấy một bên Dương Sĩ Kỳ tiếp tục mở miệng nói, "Bệ hạ, Kim đại nhân lời ấy có lý, bây giờ Đại Minh bất luận là tiền giấy vẫn là hải cấm đều ở vào thời kỳ mấu chốt, này chính sách không bằng giống lúc trước tiền giấy cải cách đồng dạng lấy ứng thiên một chỗ xem như thí điểm, sau khi thành công lại dần dần đẩy hướng cả nước." Chu đệ nghe được Dương Sĩ Kỳ cùng Kim Âu Tư lời nói cũng là nhịn không được tán đồng nhẹ gật đầu. Ứng thiên là Đại Minh đô thành, ứng thiên bên trong có lấy đại lượng vân quý sĩ tộc, tên của bọn hắn hạ đều có từng mảng lớn thổ địa. Nếu là đem nhóm người này gắm hạ, kia lại đi đối phó đằng sau những cái kia tiểu địa chủ liền nhẹ nhõm nhiều. Chu đệ cùng Chu Cao Sĩ hiệu suất rất cao. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, một đạo thánh chỉ liền từ trong hoàng cung phát ra. Ứng thiên ngay hôm đó lên, đổi nhân đinh thuế là điền mẫu thuế, theo ruộng đồng nhiều ít thu lấy nông thuế, quan thân một thể nạp lương thực, hủy bỏ ứng thiên phủ hộ tịch bên trong quan thân miễn thuế đặc quyền, bất luận là vân quý quan thân sĩ tộc đều muốn chiếu theo pháp luật nộp thuế. Đạo thánh chỉ này vừa ra, trong nháy mắt tại ứng thiên thành bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí có không ít quan viên nhao nhao quỳ ở bên ngoài hoàng cung yêu cầu Chu đệ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngoài hoàng cung, bệ hạ hồ đồ a, có công danh trên người người miễn thuế thật là thái tổ cao hoàng đế quyết định, bệ hạ sao có thể dễ dàng như thế sửa đổi, cái này chẳng phải là rét lạnh thiên hạ người đọc sách tâm đi. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không chúng ta hôm nay liền quỳ chết tại cái này ngoài cửa cung. Phụng tiên điện bên trong, làm Chu đệ biết được có một nhóm lớn người đọc sách quỳ gối bên ngoài hoàng cung, thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lúc, cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, ha ha, xem ra thật là an nhàn quá lâu, dường như có người đều quên chấm vẫn là cái kia tại trên thảo nguyên sờ soạn lần mò nhiều năm yên vương. Nghe được Chu đệ lời nói, một bên thái giám cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đi theo Chu đệ bên người nhiều năm, tự nhiên biết Chu đệ đây là lên sát tâm. Quả nhiên, ngay tại đám kia người đọc sách còn tại gióng giạc thời điểm, một đống lớn cẩm y liễu vệ theo bốn phương tám hướng xông tới. Cẩm y liễu vệ đầu lĩnh thấy thế cũng không cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Đến a, đem đám này tại cửa hoàng cung người gây chuyện toàn bộ cho bản quan bắt về chiếu ngục. Thấy cảnh này, kia một đám gây chuyện người đọc sách người đều choáng váng. Các ngươi sao có thể dạng này, chúng ta vô tội các ngươi sao có thể lạm dụng tư hình? Nhưng mà kia cẩm y liễu vệ thống lĩnh nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha, có tội vô tội cũng không phải ngươi nói tính toán. Mang đi. Chương 156, du lịch. Chương 156, du lịch. Bất quá trong chốc lát, nguyên bản còn tại cửa hoàng cung gây chuyện một nhóm lớn người đọc sách trong nháy mắt bị cẩm y liễu vệ thanh lý đến sạch sẽ. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự muốn hay không đi theo đám người này cùng một chỗ gây người đọc sách thấy một màn này cũng là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng của bọn hắn vô cùng may mắn, còn tốt chính mình trước đó sợ một chút, nếu không giờ phút này chỉ sợ giống như bọn hắn bị kéo tới chiếu ngục đi. Mà cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ ứng thiên. Lấy Ngụy quốc công Từ Đạt cầm đầu, Trấn quốc công phủ, Tào quốc công phủ, Lương quốc công phủ, Võ Định hầu phủ, Trường Hưng hầu phủ chờ một đám võ tướng vân quý nhao nhao tuyên bố duy trì triều đình chính sách quan thân một thể nạp lương thực. Cái này một thao tác có thể nói là trực tiếp xuyên phá thiên. Những này võ tướng vân quý đều không phải người bình thường, mỗi một cái lấy ra đều có địa vị vô cùng quan trọng. Nhất là Ngụy quốc công Từ Đạt. Vị này chính là dậm chân một cái Đại Minh đều có thể dung ba lần nhân vật. Một chút thông minh quan văn lập tức liền nhìn ra vấn đề. Những người này nhảy ra duy trì bệ hạ liền mang ý nghĩa Đại Minh cơ hồ toàn bộ quân đội đều đứng ở bệ hạ bên này. Một cái nắm trong tay cả nước tất cả quân đội đế vương, như thế nào bọn hắn những này văn nhân có thể phản kháng? Đây cũng không phải là đơn thuần thuế vụ cải cách vấn đề. Đây là đương kim bệ hạ cùng bọn hắn những này hào cường thân sĩ ở giữa một trận đánh cờ. Mà kết quả cũng là rõ ràng. Ván này Chu đệ toàn thắng. Bởi vì Chu đệ nắm trong tay tùy thời có thể lật bàn lực lượng kinh khủng. Đây cũng là vì cái gì các triều đại đổi thay quan văn đều muốn đem bàn tay tới quân đội nguyên nhân, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, chỉ có chân chính nắm giữ người của quân đội khả năng nắm giữ càng nặng quyền lên tiếng. Trái lại, cho dù ngươi lại quyền cao chức trọng, tại đế vương trước mặt cũng bất quá là không trung lâu các mà thôi. Ngẫm lại năm đó Hồ Duy Ung, vậy cái kia là bực nào quyền thế ngập trời, cơ hồ chân chính làm được dưới một người trên vạn người. Nhưng dù vậy, Chu Nguyên Chương mong muốn thu thập hắn cũng bất quá là lật tay ở giữa chuyện. Mà liền tại nông thuế cải cách tiến hành như hỏa như đồ thời điểm, Trấn quốc công phủ chỉ thấy Từ Huy tổ thường ngày nằm tại trên ghế nằm phơi nắng, sinh hoạt hài lòng lại nhẹ nhõm, mà một bên Chu Thiện Tịch thì là vẻ mặt dịu dàng cho Từ Huy tổ đánh lấy cây quạt. Đúng lúc này, Từ Huy tổ mở mắt quay đầu nhìn về phía một bên Chu Thiện Tịch mỉm cười mở miệng nói, kế tiếp một đoạn thời gian không có chuyện gì, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi à? Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiện Tịch cũng là hơi sững sờ sau đó nghi ngờ mở miệng nói, đi chỗ nào đi dạo nhà? Từ Huy tổ, tự nhiên là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, chúng ta có thể theo ứng thiên xuất phát một đường hướng nam, đi trước Hồ Châu nhìn xem doanh thao. Sau đó xuôi Nam Hàng Châu lại Bắc Thượng Tô Châu, cuối cùng một đường hướng Bắc bên cạnh Du bên cạnh chơi, thẳng đến Bắc Bình. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu Thiện Tịch lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói đến hai người thành hôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có dạng này kết bạn xuất hành du ngoạn qua. Chỉ thấy hắn điềm tĩnh nhẹ gật đầu. Tốt! Chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Từ Huy tổ nghe vậy thì là mỉm cười mở miệng nói, sáng sớm ngày mai. Ngày kế tiếp, Phụng Tiên Điện bên trong. Vậy hạ! Lao nô đi trấn quốc công phủ, nhưng là nghe phủ thượng hạ nhân nói trấn quốc công mang theo công chúa điện hạ đi xa nhà, chỉ để lại một phong thư cho bệ hạ. Chu Đệ nghe được thái giám báo cáo cũng là hơi sửng sở. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp nhận thái giám trong tay tin mở ra cẩn thận đọc. Nhưng mà cái này xem xét, Chu Đệ lập tức liền phá phòng. Cam, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể đi ra ngoài chơi? Dựa vào cái gì chấm muốn hàng ngày chờ tại cái này Phụng Thiên điện bên trong phê tấu chương? Bởi vì cái gọi là ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi, mà một bên thái giám gặp tình hình này cũng không dám lên tiếng. Chu Đệ ở đằng kia vô năng cùng nộ không biết qua bao lâu, chỉ thấy hắn đặt mông ngồi trên long ỷ nhịn không được hai tháng một tiếng. Ai? Cuộc sống như vậy lúc nào thời điểm mới là cái đầu a? Vừa nói một bên ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm giác đời người đều đã mất đi hy vọng. Sau đó chỉ thấy hắn đối với một bên thái giám khoát tay áo mở miệng nói, ai? Hôm nay tâm tình không tốt, không thể mang theo cảm xúc xử lý quốc sự, đem những tấu chương này đưa đến Đông Cung đi thôi. Chân thật đúng là một cái chịu trách nhiệm tốt hoàng đế a. Nghe được Chu Đệ lời nói, một bên thái giám cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Chỉ có thể nói thật không hổ là ngài a. Chu Cao Sĩ, 666. Nói xong những này, Chu Đệ liền xoay người một cái hướng phía Ninh Thọ Cung mà đi, hắn muốn đi từ Diệu Vân bên kia tìm kiếm một chút an ủi, không phải thời gian này nhưng là không còn pháp qua. Mà trái lại Đông Cung bên này, Chu Cao Sĩ nhìn xem mới từ Phụng Thiên Điện đưa tới tấu chương cũng là nhịn không được bó tay toàn tập. Mà Thái tử Phi Trương Thị nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được nhả danh lên. Lão già này cũng thật là, hắn thật sự đem ngươi trở thành trâu ngựa làm a, ngươi cũng bao lâu không ngủ qua một cái tốt cảm giác, tiếp tục như vậy nữa thân thể cái nào gánh vác được a. Mà Chu Cao Sĩ nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, cũng là nhịn không được khẽ thở một hơi. Không có cách nào. Lao đầu tử cái gì tính cách ngươi còn không biết sao? Nếu không phải hắn muốn làm ra một phen công tích chỉ sợ về sớm bị, đến lúc đó đám đồ chơi này còn không phải đến thế ta. Ít ra hiện tại phần lớn thời gian cũng đều là lao đầu tử đàn quản, ta coi như nhẹ nhõm. Mà Trương Thị nghe vậy thì là tiếp lấy nhịn không được nhả danh nói, thật cũng không nhìn ra ngươi có nhiều nhẹ nhõm, ngược lại ta là cảm giác ngươi sức chịu đựng không nhiều bằng lúc trước. Nghe nói như thế, Chu Cao Sĩ lập tức sắc mặt tối sầm. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu Cao Sĩ rốt cuộc nhịn không được. Chỉ thấy hắn một thanh tiến lên ôm lấy Trương Thị liền hướng sau trong phòng đi đến. Hừ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là sức chịu đựng. Một thế này bởi vì từ vi tổ nguyên nhân, Chu Cao Sĩ mặc dù vẫn như cũ mập mạp, nhưng là tố chất thân thể lại so nguyên trong lịch sử tốt hơn nhiều. Trọn vẹn có thể sống 80 tuổi huyết khí lượng, nhường hắn cho dù mỗi ngày bận rộn tại chính vụ nhưng như cũ thân thể khỏe mạnh. Mặc dù những năm này bởi vì mệnh nhọc tuổi thọ huyết khí thường xuyên hao tổn, nhưng không chịu nổi từ vi tổ một mực cho hắn thêm điểm nha. Mà Trương Thị đối mặt Chu Cao Sĩ đột nhiên xuất hiện động tác cũng là bị giật nảy mình, mà phía sau sắc đỏ bừng đánh lấy Chu Cao Sĩ ngực mở miệng nói, ai nha giữa ban ngày, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Nhưng mà Chu Cao Sĩ thì là thờ ơ hừ lạnh một tiếng. Hừ, tại cái này Đông Cung ai dám nói ta không phải, hôm nay ta không phải để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta không thể. Một khôn thời điểm, chỉ thấy Chu Cao Sĩ nét mặt hồng hào từ trong phòng đi tới. Nhưng là đợi đến Chu Cao Sĩ sau khi rời đi, lại chậm chạp không thấy Trương Thị từ trong nhà đi tới. Hiển nhiên một trận chiến này là Chu Cao Sĩ đại hoạch toàn thắng. Hồ Châu, Nô Vương phủ. Biết được Từ Huy tổ bọn hắn muốn tới, Chu Doãn Thao cũng là sáng sớm liền an bài người tại Nô Vương phủ cổng chờ. Làm Từ Huy tổ cùng Chu trước suối thân ảnh chậm rãi tiến vào tầm mắt của hắn, Chu Doãn Thao rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động, một thanh tiến lên liền ôm lấy Từ Huy tổ. Sư phụ. Chương 157, gặp lại Doãn Thao. Chương 157, gặp lại Doãn Thao. Từ Huy tổ nhìn trước mắt cái này ôm chặt lấy chính mình thiếu niên cũng là nhịn không được cảm khái không thôi. Ha ha ha. Này thời gian trôi qua thật là nhanh a, chúng ta Doãn Thao bây giờ cũng lớn thành thiếu niên lang đẹp trai. Mà một bên Chu Thiển Tịch thì là mặt mũi tràn đầy ghen bộ dáng nhìn về phía Chu Doãn Thao mở miệng nói, "Hử? Thế nào? Tiểu tử ngươi trong mắt chỉ có sư phụ không có ta cái này cô." Chu Doãn Thao nghe vậy lập tức hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt lúng túng gãi đầu một cái nhìn về phía Chu Thiển Tịch mở miệng nói, "Ha ha ha. Làm sao lại thế? Doãn Thao cũng là rất nhớ cô." Mà Từ Huy tổ thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, "Đi, đi. Chúng ta cũng là khó được đến một chuyến Hồ Châu, tiểu tử ngươi nhưng phải mang bọn ta thật tốt đi dạo một vòng." Nghe được nhà mình sư phụ, Chu Doãn Thao cũng là lúc này nhẹ gật đầu, vỗ bộ ngực mở miệng nói, "Sư phụ yên tâm." Bao tại Doãn Thao trên thân, Thái Hồ, một chiếc trên du thuyền. Nếu không nói đến đến sớm, không bằng đến đúng lúc, sư phụ cùng cô, các ngươi tới chính là thời điểm, bây giờ chính là Thái Hồ bắt cá kỳ, cái này bạch ngư bạch tôm chính là một năm ở trong nhất ngon thời điểm. Chúng ta ở trên thuyền này, ngư dân vớt đi lên trực tiếp tiến hành chế tác, chủ đánh chính là một cái hiện vớt hiện ăn. Chỉ thấy Chu Doãn Thao vẻ mặt nhiệt tình chỉ vào trước mắt mấy món ăn hướng từ Huy tổ hai người giới thiệu nói, bộ dáng kia liền cùng hiến vật quý dường như. Mà Từ Huy tổ nghe vậy cũng là không cùng hắn khách khí, lúc này liền cơ lấy đũa lướt qua một ngụm, cảm thụ được trong miệng nổ tung một màn kia ngon, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Ân không tệ, sắc thực mỹ vị. Nhìn ra được, tiểu tử ngươi những năm này tại đất phong trôi qua thật dễ chịu. Chu Doãn Thao nghe vậy cũng là mỉm cười mở miệng nói, cũng là may mắn mà có sư phụ năm đó giúp đỡ, cùng tư thúc những năm này chiếu cố, nếu không Doãn Thao hiện tại sống hay chết còn chưa nhất định đâu. Một thế này Chu Doãn Thao bởi vì Từ Huy tổ quan hệ cơ hồ không có nhận đoạt đích chi tranh ảnh hưởng. Mà Chu Đệ cũng là bởi vì nhà mình đại ca nguyên nhân, đối nhà mình đại ca cái này con trai trưởng cũng là đủ kiểu chiếu cố. Về phần Chu Doãn Văn, bị giam tại Phượng Dương bên kia nhiều năm như vậy sớm đã không người chú ý, duy nhất có thể để xác định chính là còn chưa có chết. Mà đúng lúc này, Tứ Huy Tổ nhìn về phía Chu Doan Thao ý vị thâm trường mở miệng nói, kế tiếp triều đình bên kia có thể muốn đối tông phiên chế độ tiến hành chỉnh đốn và cải cách, cho nên ta sớm đánh với ngươi tiếng chào hỏi để ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe được nhà mình sư phụ, Chu Doan Thao cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nhà mình sư phụ. Tứ Huy Tổ nhìn nhà mình đồ đệ kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, cũng là kiên nhẫn giải thích cho hắn lên tông phiên cải cách chuyện. Nghe xong nhà mình sư phụ giải thích, Chu Doan Thao cũng là nhịn không được rơi vào trầm mặc. Nguyên bản hắn nghĩ đến đời này cũng liền tại Hồ Châu ngồi ăn rồi chờ chết, không nghĩ tới còn có thể có dạng này cơ hội xoay chuyển. Hắn nhìn về phía Tứ Huy Tổ, ánh mắt dần dần biến kiên định. Sư phụ, đến lúc đó có thể hay không nhường tứ thúc cũng cho ta một chi binh mã? Nghe được Chu Doan Thao trả lời, Tứ Huy Tổ cười, hắn cười đến rất vui vẻ, cất tiếng cười to. Ha 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 ha, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nếu như ngươi chỉ là muốn làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết phiên vương, vậy ngươi về sau liền vĩnh viễn trở tại Hồ Châu. Nhưng là ngươi nếu là muốn mượn cơ hội này ra ngoài sông sáo một phen, xem như sư phụ của ngươi ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ ngươi. Đến lúc đó ta sẽ để cho bệ hạ cho ngươi đầy đủ binh mã, trừ cái đó ra ta đem Hổ Khiếu Doanh cũng giao cho ngươi. Kia Hổ Khiếu Doanh vốn là phụ thân ngươi đồ vật, bây giờ trả lại cho ngươi cũng coi là vật quy nguyên chủ. Nghe được Hổ Khiếu Doanh ba chữ này, Chu Doãn Thao lúc này hai mắt tỏa sáng. Hắn tự nhiên biết cái này một chi tinh binh. Lúc trước phụ thân vì huấn luyện cái này 800 Hổ Khiếu Doanh, có thể nói là móc rông đông cùng một liếng, thậm chí liền hoàng gia ra bên kia đều bị phụ thân cướp sạch một lần. Lúc này mới có cái này 800 Hổ Khiếu Doanh. Mà lúc này Từ Huy Tổ thì là tiếp tục mở miệng nói, bất quá việc này còn cần chờ thêm một chút thời gian, đợi đến Đại Minh Hải cấm toàn bộ bung ra, đợi đến Đại Minh có năng lực duy trì tất cả phiên vương ra ngoài lúc tác chiến chính là ngươi xuất phát thời gian. Nghe vậy, Chu Doan Thao nguyên bản nhiệt tình lập tức làm hao mòn hơn phân nửa. Nếu muốn làm được như thế, chỉ sợ còn phải chờ bên trên không ít thời gian. Mà Từ Huy Tổ tự nhiên cũng là nhìn ra hắn tâm tư, lúc này liền tiến lên vô bờ vai của hắn quy lớn, yên tâm, một ngày này sẽ không xa, bây giờ Đại Minh đánh hạ Hoa Quốc cũng không tiếp tục thiếu tiền, nhiều nhất thời gian 5 năm, Đại Minh liền sẽ đi hướng thịnh thế. Đến lúc đó có thể lấy được bao lớn thành tựu, liền xem chính ngươi năng lực. Nghe được nhà mình sư phụ an ủi, Chu Doan Thao cũng là khẽ gật đầu. 5 năm cũng là không tính quá lâu. Hắn hôm nay còn rất trẻ, bất quá chỉ là thời gian 5 năm hắn hoàn toàn chờ được. Nhân Hoàng Sơn bên trên, Chu Doan Thao mang theo Từ Huy Tổ quan sát toàn bộ Hồ Châu. Doan Thao, thật xin lỗi. Nghe được nhà mình sư phụ đột nhiên xuất hiện xin lỗi, Chu Doan Thao cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Thấy thế, Từ Huy Tổ thì là giải thích nói, lúc trước ta tuy bị an bài tại Đông Cung nhậm chức, nhưng thủy trung tâm hướng lao tứ, cho dù là đến cuối cùng, ta cũng từ đầu đến cuối không có đứng tại Đông Cung bên này. Nói thật, vừa mới bắt đầu thời điểm Từ Huy Tổ vẫn rất áy náy, bởi vì tổng thể mà nói Chu Tiêu đợi hắn không tệ. Chuyện lớn chuyện nhỏ bên trên cũng rất tín nhiệm hắn, nhưng là ra ngoài tư tâm cho dù biết lịch sử tưởng tình hắn cũng không có nghĩ đến đi làm ra cải biến. Bởi vì hắn hy vọng Chu Đệ có thể leo lên vị trí kia, đây là hắn khi đó lớn nhất tư tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Chu Doan Thao mỉm cười lắc đầu mở miệng nói, kỳ thật những này ta đều biết, sư phụ cũng không cần tự trách, nếu là phụ thân không có việc gì, tự nhiên cũng sẽ không có sự tình phía sau. Nhưng khi không có phụ thân về sau, sự thật chứng minh, bất luận là ta vẫn là nhị ca, chỉ sợ đều làm không được tứ thúc bây giờ thành tựu. Sau đó chỉ thấy hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa nếu không phải sư phụ, ta chỉ sợ không có khả năng như thế an an ổn ổn tại Hồ Châu làm ta Ngô Vương, nói không chừng đã sớm như là nhị ca đồng dạng bị giam tại Phượng Dương không thấy ánh mặt trời. Nghe xong Chu Doan Thao lời nói, Tứ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Chu đệ năng lực hắn tự nhiên biết, nguyên bản lịch sử sớm đã chứng minh Chu đệ năng lực, đây cũng là vì cái gì hắn kiên định đứng tại Chu đệ bên người một lớn trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì Chu Tiêu năng lực mạnh hơn nhưng tương lai cuối cùng không biết, nhưng Chu đệ bên này giữ gốc đều là như là nguyên bản trong lịch sử vĩnh lạc tình thế, hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ có bảo hộ Doan Thao, hắn cũng là ra ngoài tình cảm. Nói trắng ra là tiểu tử này rất đúng Tứ Huy Tổ khẩu vị. Hơn nữa tiểu tử này bái sư ngày đó hắn cũng đã đồng ý Chu Tiêu sẽ bảo vệ tốt tiểu tử này. Cho dù là Chu đệ đối với mình đứa cháu này cũng là vô cùng yêu thích. Cùng Chu Doan Văn khác biệt, Chu Doan Thao mới là đại ca hắn chính thống nhất con trai trưởng, mà Chu Doan Văn bất quá một giới con thứ, cả hai tại Chu đệ trong mắt căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chương 158, dung hợp. Chương 158, dung hợp. Sau 3 ngày, Tứ Huy Tổ cáo biệt Chu Doan Thao xuôi nam thẳng đến Hàng Châu mà đi. Cùng lúc đó, Mạc Bác trên thảo nguyên, Mã Cáp Mộc nhìn trước mắt nhân thần sắc mặt nghiêm trọng. Ha ha, nếu như bản mồ hôi không có nhớ lầm, chúng ta tựa như là địch nhân a. Nhưng mà người kia nghe vậy thì là mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Mã Cáp Mộc mở miệng nói, trước kia là địch nhân, không có nghĩa là hiện tại là địch nhân, đăng kia đại minh người vì cái gì nâng đỡ các ngươi ngõa lạt bộ chắc hẳn Mã Cáp Mộc mồ hôi cũng là lòng dạ biết rõ. Nghe được người kia lời nói, Mã Cáp Mộc thì là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Thì tính sao? Không tiếp thụ đại minh nâng đỡ, chẳng lẽ ngồi đợi các ngươi thắt đắt đem chúng ta tiêu diệt sao? Người kia nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng nói, kỳ thật chúng ta có thể thay cái góc độ suy nghĩ, toàn bộ trên thảo nguyên có thể cùng ta đạt đối kháng cũng chỉ có các ngươi ngõa lạt bộ. Nếu là chúng ta hai bộ liên thủ cộng đồng đối phó đại minh, có lẽ chúng ta còn có cơ hội một lần nữa trong lòng bàn tay nguyên. Mã Cáp Mộc nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cho dù là liên hợp cũng phải có chủ thứ phân chia, ngươi đừng nói cho ta lần này hợp tác là lấy các ngươi thắt đắt làm chủ. Người kia nghe vậy cũng là chuyện đương nhiên nói, kia là tự nhiên, cho dù là ta muốn cho Ngõa Lạt Bộ cầm đầu, nhưng Ngõa Lạt Bộ tại trên thảo nguyên thật có thể phục chúng sao? Nghe nói như thế, Mã Cáp Mộc lúc này liền trầm mặc. Bọn hắn xác thực không cách nào phục chúng. Tại thảo nguyên các bộ xem ra, Ngõa Lạt bất quá là một cái ngoại lai bộ lạc, mà Thác Đát nội bộ còn có gia tộc Hoàng Kim huyết mạch thành viên. Đây cũng là vì cái gì Ngõa Lạt mặc dù có thể cùng Thác Đát địa vị ngang nhau, nhưng thủy chung ở thế yếu nguyên nhân, bởi vì bọn hắn căn bản không chiếm được xung quanh bộ lạc duy trì. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có Đại Minh duy trì. Mà Thác Đát kỳ thật cũng là nhìn ra điểm này. Theo gần nhất mấy lần giao chiến Ngõa Lạt bộ chỗ lấy ra súng đạn liền có thể nhìn ra Ngõa Lạt phía sau Đại Minh thân ảnh. Đây cũng là vì cái gì Thác Đát vương tử lần này tự mình trước thuyết phục Mã Cáp Mộc nguyên nhân. Chỉ thấy hắn tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần Mã Cáp Mộc mồ hôi bằng lòng, Thác Đát thái sư chi vị chính là Mã Cáp Mộc mồ hôi. Nghe nói như thế, Mã Cáp Mộc cũng là nhịn không được giật mình trong lòng. Bây giờ Thác Đát kỳ thật chính là lúc trước Bắc Nguyên còn xuất lại. Người thái sư này chi vị có thể nói là dưới một người trên ba người. Nghĩ tới đây, Mã Cáp Mộc không khỏi nghi hoặc nhìn về phía vị này tuổi trẻ Thác Đát vương tử mở miệng nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, ngươi liền không sợ tương lai của ta đuôi to khó vây? Nhưng mà kia Thác Đát vương tử nghe vậy thì là nhún vai không có vấn đề nói, đuôi to khó vây dù sao cũng tốt hơn cùng ta Thác Đát địa vị ngang nhau. Huống hồ trên thảo nguyên quy củ vốn là cường giả vi tôn, thiên hạ này chỉ có thể thuộc về hùng ưng mà không phải chim non. Nghe nói như thế, Mã Cáp Mộc cũng là nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này Thác Đát vương tử. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin a. Nếu như ta nhớ không lầm, Thác Đát mồ hôi không phải chỉ ngươi một đứa con trai a, thì tính sao? Đơn giản là nhiều một chút phiền toái mà thôi, Thác Đát vương tử tự tin nói. Nhưng mà lúc này, Mã Cáp Mộc thì là có chút im lặng nhìn xem hắn mở miệng nói, thật là ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hai chúng ta bộ liên hợp liền có thể đối kháng Đại Minh? Phải biết bây giờ Đại Minh hoàng đế, nhưng mà năm đó Yên Vương Chu Đệ, vị này cũng không phải dễ chơi, một cái không tốt nói không chừng hai chúng ta bộ lạc đều phải toàn diện. Nghe được Mã Cáp Mộc lời nói, kia Thác Đát vương tử lập tức liền trầm mặc. Chu Đệ hắn đương nhiên biết, lúc trước hắn vẫn là Yên Vương thời điểm liền thường xuyên mang theo quân đội đến trên thảo nguyên đánh bọn hắn. Nhưng là hắn lo lắng nhất còn không phải Chu Đệ, mà là điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước cái kia thiên thần đồng dạng nam nhân. Dũng mãnh đã không thể lấy nhân loại để hình dung. Ngươi gặp qua một người một thương đánh bay ngàn cân theo ngựa sao? Nhớ tới lúc trước một màn kia, cho dù là bây giờ cũng vẫn như cũng nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Mà đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Mã Cáp Mộc mở miệng nói, Minh Triều bây giờ xác thực rất cường đại, nhưng là bọn hắn cũng có già một ngày, chờ bọn hắn đi vào tuổi già khi đó ta còn chính vào trắng niên. Ta cũng không tin hắn Đại Minh có thể đợi đợi Minh quân danh tướng xuất hiện lớp lớp. Chỉ cần chúng ta tìm tới một cơ hội, liền có thể lần nữa nhập chủ Trung Nguyên, sợ rằng chúng ta thế hệ này làm không được còn có đời sau. Mà bây giờ trọng yếu nhất là thảo nguyên không thể lại bên trong hao tổn đi xuống. Nghe được hắn, Mã Cáp Mộc cũng là một hồi kinh ngạc. Chỉ thấy thần sắc hắn cổ quái nhìn về phía Thác Đát vương tử. Con tưởng rằng hắn có nhiều như bước đầu, làm nửa ngày còn không phải sợ người ta. Trước ngươi lời nói đều để ta cho là ngươi có nắm chắc tất thắng. Kết quả là cái này. Phụng Tiên Điện. Hôm nay Phụng Tiên Điện bầu không khí phá lệ nặng nề. Chu Đệ ngồi trên long ỷ vẻ mặt băng lãnh, ngay cả trước kia khí định thần nhàn Chu Cao Xí lúc này cũng cho mày. Chỉ thấy binh bộ thượng thư bước ra một bước đối với Chu Đệ chắp tay mở miệng nói, "Vậy hạ, thảo nguyên đến báo, Thác Đát cùng Ngõa Lạt lại có dung hợp xu thế, tựa hồ là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó." Nghe nói như thế, nguyên bản an tĩnh triều đình trong nháy mắt sôi trào. Phải biết bọn hắn lúc trước vì duy trì Ngõa Lạt cùng Thác Đát nội đấu thật là bỏ ra không ít lương thảo cùng quân giới vật tư. Bây giờ Thác Đát cùng Ngõa Lạt đột nhiên cùng đàm luận, khiến cho kế hoạch của bọn hắn phá sản. Hơn nữa Thác Đát cùng Ngõa Lạt vốn là trên thảo nguyên cường đại nhất hai cái bộ lạc, một khi bọn hắn dung hợp, như vậy đầu mâu chắc chắn trực chỉ Đại Minh. Chỉ sợ không được bao lâu, Đại Minh vương Bắc biên cảnh lại muốn loạn lên rồi. Mà lúc này chỉ thấy Chu Đệ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí mở miệng nói, năm sau đầu xuân, 30 vạn đại quân, Bắc phạt, chấm ngự giá thân trinh. Chu Đệ giọng nói vô cùng độ băng lãnh, dường như một cỗ nộ khí bị đè nén tới cực hạn. Nguyên lai tưởng rằng thông qua duy trì Ngõa Lạt, có thể nhường Đại Minh vương Bắc biên cảnh nhiều bình định mấy năm. Nhưng là hắn không nghĩ tới Đại Minh ra nhiều người như vậy lực vật lực, kết quả quay đầu Ngõa Lạt liền cùng Thác Đát và nói chuyện. Rất có một loại ăn ngươi uống ngươi quay đầu còn trái lại đánh ngươi cảm giác, cái này khiến luôn luôn thiết huyết Chu Đệ trong lòng rất là khó chịu. Mà trước mặt mọi người thần nghe được Chu Đệ vừa chuẩn bị ngự giá thân trinh thời điểm, cũng là nhịn không được một hồi kinh hãi. Nhưng lần này không ai dám tiến lên khuyên can. Nói đùa cái gì? Không thấy được bệ hạ lúc này biểu lộ sao? Loại thời điểm này ai bên trên ai chết tốt a, mà Chu Cao Xí nghe vậy thì là sắc mặt một khổ, bây giờ nhà mình phụ hoàng sang năm ngự giá thân trinh cơ hồ đã là chuyện bán đã đóng thuyền. Cái này mang ý nghĩa hắn phụ hoàng xuất trình trong lúc đó lại là hắn giang quốc. Khổ, quá khổ. Quả thực số khổ a. Hắn thậm chí cũng bắt đầu cầu nguyện, chiêm cơ tranh thủ thời gian mau mau lớn lên, đến lúc đó tốt giúp cha chia sẻ ước điểm áp lực. Mà liên tại triều đình bên này bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị năm sau bắc phạt công việc thời điểm. Tứ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch thì là đi tới Hàng Châu phủ. Nhìn qua trước mắt Tây Hồ, Tứ Huy Tổ chỉ là cảm thấy vô cùng an bình. Thời kỳ này Hàng Châu Tây Hồ mặc dù không giống hậu thế như vậy phồn bình, nhưng so với hậu thế thương nghiệp hóa khí tức nghiêm trọng, lúc này Tây Hồ càng nhiều hơn chính là thiên nhiên cổ kính. Chương 159, tống tàu cá. Chương 159, tống tàu cá. Tây Hồ cái khát trong một ngôi tử lâu. Đến. Khách quan, nếm thử tiệm chúng ta hai đại chiêu bài, thịt đông pha cùng tống tàu cá. Thịt đông pha hiện ra mê người màu đỏ sậm, nước bóng ánh sáng long lanh. Mùi thơm xông vào mũi để cho người ta nhịn không được mồm miệng nước miếng. nhưng khi Từ Huy Tổ nhìn thấy một bên Tống Tẩu Cá lúc cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này hắn kiếp trước giống như ở đâu gặp qua. Đây con mẹ nó không phải liền lá tây hồ dấm cá sao? Hắn nhớ kỹ kiếp trước thời điểm còn nếm qua một lần, ăn một miếng hắn vừa muốn đem con cá này đem phong thích, quả thực là rất xin lỗi con cá này. Không nghĩ tới thời kỳ này tây hồ dấm cá chính là Tống Tẩu Cá. Chỉ thấy Từ Huy Tổ nhịn không được trong mắt đi lòng vòng. Sau đó nhìn về phía một bên Chu Thiện Tịch mở miệng nói, tới tới tới. Cô vợ trẻ, nếm thử con cá này nhìn xem liền tốt ăn. Nhìn xem Từ Huy Tổ kia vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng, Chu Thiện Tịch cũng không nghi ngờ, lúc này liền kẹp một khối thịt cá nhét vào miệng anh đào của mình bên trong. Bất quá mới nhấm nuốt một lát, nguyên bản giãn ra lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Con cá này thịt tại vào miệng của hắn bên trong hóa thành một loại khó mà diễn tả bằng lời hương vị tràn ngập toàn bộ vị giác. Mà một bên Từ Huy Tổ thấy thế, lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Ha 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 ha, thế nào cô vợ trẻ? Con cá này cũng không tệ lắm phải không? Mà nhìn thấy nhà mình phu quân bộ dáng như vậy, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, sau đó mở miệng nhà danh nói, con cá này hương vị thật là lạ. Cảm giác cá là cá, giấm là giấm, đĩa là đĩa. Món ăn này thế mà còn có thể làm chiêu bài dùng. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ nhà danh, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt buồn cười mở ra miệng nói, có khả năng hay không món ăn này chính là lấy khó ăn nổi tiếng. Khi một đạo đồ ăn khó ăn thời điểm khả năng tất cả mọi người không muốn ăn, nhưng khi một món ăn khó ăn tới trình độ nào đó thời điểm, như vậy mọi người khả năng đều muốn nếm thử món ăn này đến cùng thế nào khó ăn pháp. Nghe vậy, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Nàng không nghĩ tới thế mà còn có cách nói này. Mặc dù tây hồ dấm cá hương vị đồng dạng, nhưng là giống thịt đông pha long tỉnh tôm bóc vào cái này mấy món ăn vẫn là rất không tệ. Mà bọn hắn chỗ quán rượu, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa vừa vặn chính là tây hồ mỹ cảnh. Không thể không nói, cổ nhân hưởng thụ lên không có chút nào so người đời sau chênh lệch. Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi Hàng Châu hướng phía Tô Châu mà đi thời điểm, một cái nha dịch vội vàng chạy tới mở miệng nói, "Công gia, công gia, xem như tìm tới ngài, triều đình bên kia người đến bây giờ ngay tại Hàng Châu phủ nha nội chờ, tựa hồ là có chuyện gì gấp tìm ngài." Từ Huy Tổ lần này xuất hành cũng không có giấu giếm thân phận, dù sao tại thời kỳ này qua lại tại từng cái thành trì đều cần thân phận minh bài. Mà nhìn trước mắt nha dịch mặt mũi tràn đầy vội vã bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ. Chu lão tứ lại làm cái gì yêu tiêu thần? Ta đang ngồi tiếp cô vợ trẻ du lịch đâu. Chỉ thấy hắn cùng Chu Thiện Tịch liếc mắt nhìn nhau, cái sau thấy thế thì là lúc này mở miệng nói, vẫn là đi gặp một lần a, nói không chừng tứ ca bên kia xảy ra điều gì việc gấp đâu. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Hàng Châu phủ nha bên trong, chỉ thấy một cái thái giám đang lo lắng chờ, mà một bên Hàng Châu phủ doãn thì là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bên cạnh thưởng thức trà. Làm Từ Huy Tổ xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, hai người lúc này mới liền đội vàng đứng lên đối với Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch cung kính hành lễ nói, bái kiến trấn quốc công, bái kiến phúc thanh công chúa điện hạ. Mà Từ Huy Tổ thấy thế thì là mặt mũi tràn đầy không nhịn được đối với cái kia thái giám khoát tay áo mở miệng nói, đi đi, đều miễn lễ a, mau nói chuyện gì. Cái kia thái giám nghe vậy cũng không dám trì hoãn, lúc này liền hướng Từ Huy Tổ nói rõ ý đồ đến. Thác Đắc cùng Mã Lạc dung hợp, bệ hạ quyết định năm sau đầu xuân ngự giá thân trình, bệ hạ muốn xin ngài sớm ngày còn hướng thương thảo năm sau bắc phạt sự tình. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Thác Đắc cùng Mã Lạc dung hợp, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn trước đó thật là đánh chó đầu góc đều nhanh hiện ra, thế nào lúc này nói dung hợp liền dung hợp? Sau đó lại nghe được Chu đệ năm sau ngự giá thân trình, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Lần này xem như cho hắn đợi cơ hội. Lam Ngọc cùng Lý Cảnh Long còn tại Hoa Quốc trấn thủ, trong chiều còn lại trong hàng tướng lãnh mãnh tướng tuy nhiều nhưng không có chủ soái mới. Mà hắn vừa vặn cũng đi ra du lịch, cái này chẳng phải là cho Chu đệ ngự giá thân trinh lấy cớ sao? Bất quá lại nói trấn thủ một cái Hoa Quốc cần phải Lý Cảnh Long cùng Lam Ngọc hai người đi, dường như một đoạn thời gian trước Chu đệ là muốn đem Lý Cảnh Long triệu hồi tới, nhưng là Lam Ngọc kia hàng giống như tại Hoa Quốc chơi này, dẫn đến Lý Cảnh Long không thể không lưu tại nơi nhìn xem hắn, nếu không lấy Lam Ngọc tính cách không phải đem Hoa Quốc toàn thể bức phản không thể, mặc dù cũng là không phải sợ bọn hắn tạo phản, chủ yếu là tốt như vậy sức lao động giết sạch rất đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía một bên Chu Thiện Tịch mở miệng nói, cô vợ trẻ, xem ra chúng ta đến sớm trở về, vốn còn nghĩ dẫn ngươi nhiều du ngoạn một đoạn thời gian. Mà Chu Thiện Tịch nghe vậy thì là mỉm cười sau đó lắc đầu mở miệng nói, không sao. Ta vừa vặn cũng là nghĩ về ứng thiên, vừa vặn cùng một chỗ trở về đi, quốc gia đại sự quan trọng. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Hôm sau trời vừa sáng, hai vợ chồng liền bước lên về ứng thiên đường xá. Phục tiên điện bên trong, làm Chu đệ nhìn thấy Từ Huy Tổ thân ảnh cũng là nhịn không được mỉm cười. Tiểu tử ngươi xem như trở về, tiểu tử ngươi qua thần tiên thời gian thật là làm cho ta đều hâm mộ. Nhưng mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là tức giận cho Chu đệ một cái to lớn bạch nhãn. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Liền xem như năm sau ngươi muốn ngự giá thân trình cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy đem ta gọi trở về a, ta hoài nghi ngươi là nhìn ta đi ra ngoài chơi khó chịu, cho nên mới đặc biệt đem ta gọi trở về. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu đệ cũng là nhịn không được một hồi chột dạ. Bởi vì hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Chỉ thấy hắn nhịn không được lúng túng đội ho một tiếng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao? Từ Huy Tổ gật đầu. Không, không phải sao? Nghe được câu trả lời của hắn, Chu đệ lập tức mặt mo tối sầm. Sau đó tức giận trừng mắt liếc hắn một cái sau mở miệng nói, lần này bắc phạt can hệ trọng đại, hơn nữa ngươi xem như tiên phong sao có thể đi ra ngoài chơi chút đấy. Nghe vậy, Thứ Huy Tổ lúc này liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Tiên phong? Cái gì tiên phong? Ta làm sao lại thành tiên phong?" Mà Chu Đệ thì là vẻ mặt đương nhiên. "Trẫm thân làm Đại Minh hoàng đế ngự giá thân trình, để ngươi cái này nhất phẩm trấn quốc công làm tiên phong mới có bài diện tốt ta, chỉ có dạng này khả năng thể hiện ra ta cấp bậc." Nhìn xem Chu Đệ kia vẻ mặt dăm thúi bộ dáng, Thứ Huy Tổ lúc này liền không vui. "Để ta làm tiên phong trải qua ta đồng ý sao? Liền chưa thấy qua ngươi dạng này." Chương 160, năm đời Minh quân. Chương 160, năm đời Minh quân. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ lúc này giận không chỗ phát tiết. "Không phải, gọi Thắt Đát cùng Ngõa Lạc cần phải gọi ta phải không? Chu Năng Trương Ngọc bọn hắn cái nào không thể cho ngươi làm tiên phong?" Nhưng mà nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ thì là nhàn nhạt lắc đầu. "Không được, không được. Bọn hắn nào có ngươi bản sự như vậy à, bọn hắn liền lưu tại bên cạnh ta đánh cho ta trợ thủ được." Trong lúc nhất thời, Từ Huy Tổ lại không phân rõ Chu Đệ là đang khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn. Mà nhìn xem Từ Huy Tổ kia vẻ mặt im lặng bộ dáng, Chu Đệ cũng là lúc này vô vô bờ vai của hắn mở miệng bảo đảm nói, "Yên tâm, sau trận chiến này ta cho ngươi nghỉ, đến lúc đó ngươi muốn đi chơi chỗ nào đều được, chẳng không có không cho phép." Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là cho Chu Đệ một cái to lớn bạch nhãn. "Các ngươi lão Chu nhà người không có không cho phép nói cùng đánh giấm dường như, đều do đang chết Ngõa Lạt cùng Thắt Đát, hắn ra ngoài du lịch một chuyến dễ dàng đi. Lần này không phải cho các ngươi phân đều đánh ra đến không thể. Đi đi đi, đừng suy nghĩ, đi Ninh Thọ Cung, hôm nay nhường rượu Vân tự mình xuống bếp, ta thật là thèm thật lâu rồi." Chu Đệ nhìn về phía Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn xác thực cũng có chút thèm nhà mình đại tỷ tay nghề, nhất là đại tỷ kia bị quay, quả thực nhất tuyệt. Nếu là bị nhà mình lão đầu tử biết, đoán chừng đều có thể hâm mộ khóc. Nhất là bây giờ nhà mình lão đầu tử lớn tuổi, trong nhà đối với hắn ăn vịt quay quản chế càng thêm nghiêm khắc. Ngay cả Từ Huy Tổ ở phương diện này đều thấy rất căng, dù sao liền nhà mình lão đầu tử kia số lượng không nhiều tuổi thọ, hắn là thật sợ đến lúc đó thêm cũng không kịp. Ninh Thọ Cung. Vừa mới đi vào Ninh Thọ Cung, Từ Diệu Vân liền không cho Chu Đệ cái gì tốt sắc mặt. "Hừ, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn." Nhìn xem nhà mình đại tỷ bộ dáng này, một bên Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sau đó chỉ thấy Từ Diệu Vân quay đầu nhìn về phía Từ Huy Tổ, lúc này liền lộ ra một cái nụ cười ấm áp mở miệng dò hỏi, "Là Doãn cùng tôi à? Hôm nay muốn ăn cái gì cùng đại tỷ nói, đại tỷ tự mình xuống bếp." "Vị quay." Từ Huy Tổ lập tức mở miệng đáp lại. Từ Diệu Vân nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu liền hướng phía Ngự Thiện phòng phương hướng mà đi. Mà một bên Chu Đệ nhìn thấy một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cái này thật sự là quá song tiêu. Quả thực chính là khác nhau đối đãi. Từ Huy Tổ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy cũng là nhịn không được trêu chọc nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi mới là ăn nhờ ở đậu cái kia? Ta nếu không đến ngươi sợ là còn ăn không được a." Chu Đệ nghe vậy lập tức liền không vui. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy quật cường mạnh miệng nói, "Nói vậy, chấp dù sao cũng là Đại Minh hoàng đế, tại trong hoàng cung này tự nhiên là nói một không hai tồn tại, sao lại liền dừng lại nho nhỏ đồ ăn đều ăn không được?" "A đúng đúng đúng. Đại Minh vĩnh lạc hoàng đế uy vũ khí phách, bữa cơm này cũng là ta cọ sát ngươi." Thứ Huy Tổ tựa như hí tinh thân trên khoa trương biểu diễn, mà Chu Đệ thì là bày ra một bộ kia là tự nhiên biểu lộ, dường như sự thật chính như Từ Huy Tổ nói tới đồng dạng. "Đây là..." Chu Đệ lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Ngươi nói lần này bắt phạt, chúng ta có thể hay không đem toàn bộ thảo nguyên đặt vào Đại Minh bản đồ?" Đối mặt Chu Đệ đột nhiên xuất hiện vấn đề, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ. Kỳ thật các triều đại đổi thay có triển vọng quân vương cũng đang lo lắng vấn đề này, trung nguyên uy hiếp lớn nhất từ trước đều đến từ phương Bắc thảo nguyên. Nếu là có thể đem phương Bắc thảo nguyên hoàn toàn đặt vào trung nguyên bản đồ, cũng có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu mở miệng nói, "Có thể là có thể, nhưng là rất khó, thậm chí không phải một thế hệ có thể hoàn thành, có khả năng mãi cho đến chiêm cơ một đời kia đều không thể thực hiện." Nghe được Từ Huy Tổ trả lời, Chu Đệ ngược lại là hứng thú, bởi vì hắn theo Từ Huy Tổ trong lời nói nghe được đây cũng không phải là tuyệt đối không thể, chỉ là chu kỳ sẽ khá dài mà thôi. "Ngươi thật là có biện pháp." Nghe được Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền đem ý nghĩ của mình nói ra. "Biện pháp đúng là có, nhưng là thực hiện điều kiện tương đối hà khắc." Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Chu Đệ tiếp tục mở miệng nói, "Muốn làm đến một bước này, đầu tiên chúng ta cần lấy tính áp đảo lực lượng quân sự hoàn toàn đem bọn hắn áp đảo, hơn nữa cái này chu kỳ muốn rất dài, ít ra Đại Minh kế tiếp năm đời đế vương đều phải đối thảo nguyên hình thành áp chế tính chi phối." Nghe vậy, Chu Đệ cũng là nhẹ gật đầu, lấy hiện tại Đại Minh quân sự trình độ đến xem, ít ra hắn thế hệ này cùng cao sĩ thế hệ này có thể đối thảo nguyên hình thành áp chế, nhưng là lại sau này hắn cũng có chút cầm không chuẩn. Dù sao cái này mang ý nghĩa Đại Minh đến nỗi ngay cả tục năm đời quân vương từng cái đều là Minh quân hùng chủ, nói thật hắn thấy rất khó khăn. Dù sao nhìn chung lịch sử, triều đại nào chưa từng sinh ra mấy cái bại gia tử. Mấy đời người tích lũy chỉ cần một đời liền có thể tiêu xài không còn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Từ Huy Tổ nói bắt tay vào làm đặc biệt khó khăn, riêng này bước đầu tiên đã được cho gian nan bảo hiểm. Mà đúng lúc này, Từ Huy Tổ thì là tiếp tục mở miệng nói, "Mà bước đầu tiên này chỉ là nhường thảo nguyên hình thức bên trên tần phục, kế tiếp chúng ta cần đem Đại Minh Hán văn hóa đẩy hướng thảo nguyên, nhường trên thảo nguyên người học tập Đại Minh văn tự Đại Minh học vấn, tại trên thảo nguyên xây dựng học đường, từ nhỏ cho bọn họ đời sau còn đâu, bọn hắn chính là Đại Minh người muốn ủng hộ Đại Minh tư tưởng yêu nước. Tại trong lúc này, bước đầu tiên động tác tuyệt không thể gián đoạn, chỉ có làm được những này, Đại Minh mới có thể tại năm đời bên trong thu phục người trong Thảo Nguyên Tâm, nói trắng ra là chính là để bọn hắn đối Đại Minh có lòng cảm mến tán đồng cảm giác. Mà làm được những này về sau, trên Thảo Nguyên người đều tâm hướng Đại Minh, đến lúc đó Thảo Nguyên tự nhiên là thành Đại Minh cương thổ. Thứ Huy Tổ vừa dứt lời, Chu Đệ đều sợ ngây người. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra được, chuyện này nếu thật có thể làm đến bước này, nói không chừng thật đúng là có thể thành công. Nhưng là chuyện này nhìn đơn giản, chỉ là hai bước, nếu thật là bắt tay vào làm lại là vạn phần gian nan. Đại Minh cần ở trên quân sự đối Thảo Nguyên ít ra hình thành trăm năm tuyệt đối áp chế, chỉ có dạng này khả năng làm hao mòn sự phản kháng của bọn họ chi tâm, mà chậm rãi tiếp nhận Đại Minh. Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng là vô bờ vai của hắn quên lơn, chuyện tương lai ai còn nói đến chuẩn đâu. Theo người thế hệ này bắt đầu trước cho bọn họ đánh tốt cơ sở, nói không chừng Đại Minh liền đời đời Minh quân đời đời hùng chủ đâu. Ít ra tự ngươi bắt đầu tới chiêm cơ một đời kia Đại Minh đời thứ ba quân vương đều tại chúng ta trong phạm vi khống chế không phải sao? Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ lúc này mới chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xác thực như thế, chính mình thật lớn nhi tự không cần nhiều lời, tiểu tử này tại phương diện chính trị tài năng thậm chí vượt qua hắn rất nhiều. Về phần chiêm cơ, chỉ cần hắn cùng Cao Xí thật tốt bồi dưỡng, tương lai nhất định là một vị văn võ song toàn minh chủ, đến lúc đó Đại Minh liên tục đời thứ ba anh chủ, muốn không cường thịnh cũng khó khăn. Chương 161, thứ tương tự. Chương 161, thứ tương tự. Tới lúc đó, cho dù là Đại Minh kế tiếp hai đời dung chủ, chỉ cần không làm được quá đáng, dựa vào bọn hắn trước mấy đời quân vương tích lũy cũng có thể đem Thảo Nguyên thế cục vững vàng ngăn chặn. Như thế có lẽ thật sự có thể làm được Từ Huy Tổ nói tới tình trạng. Mà đúng lúc này, một thanh âm tự cách đó không xa vang lên. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Mau tới đây ăn cơm. Nghe được Từ Diệu Vân thanh âm, Chu Đệ lập tức thay đổi vừa mới sầu lo bộ dáng, lập tức hấp tấp quay đầu rời đi, cũng không tiếp tục để ý sau lưng Từ Huy Tổ. Mà Từ Huy Tổ thấy một màn này cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Ta nhìn ngươi Chu lão tứ chính là chúc cậu à, nếu không nói ngoại sinh cũng giống như cứu cứu đâu, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nhà mình nhi tử bộ dáng như vậy chính là thụ Chu lão tứ ảnh hưởng. Ngụy Quốc công phủ. Từ Huy Tổ nhìn trước mắt Từ Ứng Tự cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Từ Ứng Tự nhìn xem nhà mình đại ca cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng gãi đầu một cái mở miệng nói, "Đại ca, lần này Bắc phạt có thể hay không mang ta lên?" Nghe được nhà mình nhị đệ nói như vậy, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ. Đây là đi đánh trận, cũng không phải đi chơi nhi, thật là rất nguy hiểm. Nhưng mà nghe được nhà mình đại ca lời nói, Từ Ứng Tự lúc này liền không vui, vội vàng mở miệng nói, "Đại ca, ngươi nói gì vậy? Ta cũng là cha nhi tử, như thế nào như vậy tham sống sợ chết chi đồ?" Nhìn xem nhà mình nhị đệ kia kiên định bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng dò hỏi, "Tương tự, vì sao đông nhiên muốn tham gia Bắc phạt?" Nghe vậy, Từ Ưng Tự cũng là nhịn không được khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, "Phụ thân bốn cái nhi tử bên trong, ngoại trừ Lao Tam chết sớm bên ngoài, đại ca bởi vì quân công một đường làm được trấn quốc công, tứ đệ đi theo Lý Cảnh Long bọn hắn cũng là nhiều lần lập kỳ công. Trong nhà duy ta một người dựa vào bậc cha chú phù hộ, cho đến nay tất công chưa lập." Nói đến đây, Từ Ưng Tự cảm xúc lập tức liền sa sút xuống dưới. Mà nhìn xem nhà mình nhị đệ bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ cũng là không còn gì để nói. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái này nói là tiếng người. Nếu là điều kiện cho phép, hắn ước gì dựa vào bậc cha chú công hơn ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời đâu. Nhà mình nhị đệ vừa lên đến liền vượt qua hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, kết quả người ta còn không vui. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Mà lúc này Từ Ưng Tự thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía nhà mình đại ca mở miệng nói, đại ca, ngươi liền để ta đi theo ngươi đi đi, ta võ nghệ ngươi còn không rõ ràng làm sao, sẽ không kéo ngươi chân sau. Từ Huy Tổ nghe được hắn lời này, cũng là nhịn không được công nhận nhẹ gật đầu. Bọn hắn mấy ca võ nghệ sắc thực đều không kém, cho dù hắn không có hệ thống gia chỉ dựa vào võ nghệ cũng coi như được là một viên thượng tướng. Nhưng là Từ Huy Tổ vẫn lắc đầu một cái mở miệng nói, ngươi muốn đi theo đi có thể. Nhưng là ta hy vọng ngươi muốn tin tưởng một chút, bây giờ Đại Minh mô thức chiến tranh so trước kia đã cải biến rất nhiều. Lấy Đại Minh bây giờ súng đạn lực lượng, bình thường mà nói về sau công kích tác chiến dựa vào vũ dũng tác chiến hình thức sẽ càng ngày càng ít, lao đầu tử kia một bộ cũng biết dần dần quá hạn, ngươi phải nhanh chóng học được thích ứng mới mô thức chiến tranh. Nghe được nhà mình đại ca đồng ý, Từ Ưng Tự cũng là mừng rỡ như điên. Mà khi hắn nghe được nhà mình đại ca câu nói kế tiếp lúc cũng là nhịn không được rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ cũng là tại Ngũ Quân Đô đốc phủ nhậm chức, đối với Đại Minh bây giờ vũ khí trang bị đổi mới thay đổi cũng là rõ ràng. Chính như nhà mình đại ca lời nói, bây giờ Đại Minh súng đạn so mấy năm trước có thể cường thịnh nhiều lắm, bất luận là tầm bắn uy lực độ chính xác đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà những năm này quân đội huấn luyện phần lớn cũng đều là vây quanh súng đạn triển khai, đối với vũ khí lạnh chém giết huấn luyện ngược lại còn muốn đặt ở súng đạn huấn luyện về sau. Đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía nhà mình nhị đệ mở miệng nói, còn có, ta cho ngươi hai lựa chọn, đi theo tỷ phu bên người làm cái tham tướng, hoặc là đi theo bên cạnh ta. Nghe được nhà mình đại ca yêu cầu, Từ Ưng Tự cũng là hơi sững sờ, kỳ thật hắn nghĩ là chính mình lĩnh một chi đội ngũ sông pha chiến đấu tới, nhưng là hắn cũng tin tưởng nhà mình đại ca là sẽ không đồng ý hắn làm như thế, đây cũng là vì an toàn của hắn cân nhắc. Suy nghĩ một lát sau, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy kiên định nhìn về phía nhà mình đại ca mở miệng nói, đại ca, ta muốn theo tại bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, chuyện này ta sẽ đi cùng tỷ phu nói, nghĩ đến hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Mà đúng lúc này, một thanh âm từ đám bọn hắn phía sau vang lên. Danh con, ngươi nói ai bộ kia quá hạ? không phục chúng ta luyện một chút. Nghe được thanh âm, hai người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Từ Đạt đang xử lấy quả trượng, dựng râu trừng mắt Từ Huy Tổ. Từ Huy Tổ thấy thế cũng là nhịn không được nhếch miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Ngươi nếu là đập lấy đụng ta còn phải vắt một cái giết cha đều dành. Mà Từ Ưng tự thấy thế cũng là liền đội vàng tiến lên trấn an nhà mình lao đầu tử. Cha, 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 ngài tỉnh táo, ngươi tỉnh táo a. Đại ca tuyệt không phải ý tứ kia. Từ Đạt nghe vậy thì là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi thiếu cho ta ở chỗ này giải thích, nghịch tử này là có ý gì ta còn không rõ ràng lắm. Hắn chính là cảm thấy lao giả ta già không còn dùng được, so ra kém các ngươi những người tuổi trẻ này. Nhìn xem nhà mình lao đầu tử dựng râu trừng mắt bộ dáng, Thứ Mi Tổ cũng là nhịn không được một hồi bất đắc dĩ. Hắn biết nhà mình lao đầu tử tính cách yếu thắng, theo tuổi tác càng lúc càng lớn thân thể cũng không nhiều bằng lúc trước. Ngay cả Từ Huy Tổ cũng nhịn không được có chút sợ hãi, bởi vì chỉ có hắn biết nhà mình lao đầu tử thọ mệnh điểm. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn dường như biết mình thân nhân nên khi nào rời đi, mà hắn lại không có biện pháp nào. Loại này cảm giác sợ hãi mấy năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Phải biết bởi vì hệ thống nguyên nhân, Từ Đạt thân thể mấy năm trước cũng còn tính cứng rắn, nhưng là theo tuổi thọ càng ngày càng tiếp cận cái kia hạn mức cao nhất, hiện tại Từ Đạt liền quải trượng đều xử lên. Loại này nhìn xem thân nhân của mình từng bước một đi hướng đại nạn cảm giác thật không dễ chịu, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi hệ thống này sợ là không có ý tốt. Nghĩ đến đây, hắn cũng là nhịn không được thở dài một hơi, nhìn về phía nhà mình lao đầu tử mở miệng nói, nhị đệ nói rất đúng. Kỳ thật ta thật không có ý tứ kia, chỉ là thời đại luôn luôn phải vào bước, đối với trên quân sự, chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi, chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể không lạc hậu tại người. Tin tưởng kia diệt uy chi chiến quá trình ngài cũng nghe nói, một trận chiến này chúng ta cơ hồ không dùng đến vũ khí lạnh, toàn bộ hành trình đều là dựa vào tiên tiến súng đạn nghiền ép thức đặc kích. Ta tin tưởng tương lai đại minh mô thức chiến tranh nhất định là hướng phía súng đạn phương hướng thúc đẩy, vũ khí lạnh trên chiến trường địa vị sẽ càng ngày càng thấp. Từ Đạt nghe được nhà mình lão đại nhi lời nói, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Bất quá cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, kia một trận hoa quốc chiến tranh sắc thực thắng được xinh đẹp, kia dọa người chiến tổn so ngay cả hắn nhìn đều kinh hãi. Chương 162, đứng gác tiểu binh. Chương 162, đứng gác tiểu binh. Trước kia đại minh hỏa pháo còn không có tiên tiến tới loại trình độ này thời điểm, cho dù đối phương nhỏ yếu nhưng vẫn như cũ sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong. Đây là vũ khí lạnh chiến tranh cơ hồ chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhà mình thật lớn nhi chính phạt hoa quốc lúc đưa về chiến báo lúc, ngay cả hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, thì ra hỏa pháo phát triển về sau cầm còn có thể đánh như vậy. Toàn bộ hành trình dùng súng đạn tác chiến sát thực muốn so vũ khí lạnh háo tiền nhiều, nhưng là hiệu quả cũng rất rõ ràng, đối mặt địch quân vẫn là vũ khí lạnh thời điểm trận chiến tranh này cơ hồ là nghiền ép tính. Phía bên mình cơ hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ thương vong. Nghĩ tới đây, Từ Đạt cũng trầm mặc, sau một lát chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng mở miệng nói, "Ai, cuối cùng vẫn là giả a. Ngay cả các ngươi đám này trước kia chỉ biết là nghịch ngợm gây sự tiểu tử túi, bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía." Nói xong những này, Từ Đạt cũng không còn lưu lại, lúc này liền xử lấy quải trượng quay người rời đi. Mà Từ Huy Tổ nhìn xem nhà mình lão đầu tử có chút còn xuống bóng lưng, trong lòng cũng là hiện lên một vẻ vẻ phức tạp. Nói thật, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể vĩnh viễn bị che chở tại nhà mình phụ thân cánh chim phía dưới. Dù sao ai lại không hy vọng chính mình vĩnh viễn chỉ là đứa bé đâu. Tháng chạp trời đông giá rét, cho dù ứng thiên trô Nam Vương, nhưng mùa đông năm nay vẫn như cũ phá lệ lạnh. Nhìn ngoài cửa sổ đông tuyết phiêu tán, Từ Huy Tổ thì là nhịn không được vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Liên ứng thiên đều hạ lớn như thế tuyết, chỉ sợ phương Bắc nếu không an định a. Trước kia năm kinh nghiệm đến xem, phàm là gặp phải trời đông giá rét tuyết lớn phương Bắc trên thảo nguyên dê bò liền sẽ mảng lớn chết quóng. Đã mất đi lương thực nơi phát ra thảo nguyên các bộ, vì sinh tồn trực tiếp nhất hiệu suất cao phương pháp chính là đến Đại Minh đoạn. Bắc Bình, Từ Đại, Thầy Quân. Nguyên bản còn đứng ở Bắc Bình thành trên lầu Từ Khâm nghe nói như thế, lúc này nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ thấy hắn nhịn không được trà sát bị đông cứng đến đỏ bừng hai tay, sau đó vô vô cái kia tới đón cương vị binh sĩ bả vai mở miệng nói, "Vất vả ngươi, huynh đệ." Mà binh sĩ kia cũng là người ngay thẳng, lúc này liền khoát tay áo mở miệng nói, "Được rồi được rồi, đều là anh em, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngươi cũng tại cái này thủ cả đêm." Từ Khâm nghe vậy cũng không còn nhiều giả mồm, lúc này liền yên lặng nhẹ gật đầu liền chuẩn bị quay người rời đi. Từ khi bị nhà mình lão cha xung quân tới Bắc Bình, hắn liền dùng tên giả Từ Đại thành Bắc Bình thành trên lầu một cái bình thường trạm cương tiểu binh. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, nói chung giống bọn hắn loại này tiểu binh ngoại trừ muốn trạm cương bên ngoài, có khi sẽ còn đi theo trinh sát đội ngũ ra khỏi thành tìm hiểu tình. Nhưng làm hắn kỳ quái là, hắn chưa từng có được an bài đi ra thành, dường như tất cả an bài đều lẩn tránh hắn đồng dạng. Bất quá về sau hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Cái này xem xét chính là nhà mình lao cha cố ý an bài, kỳ thật cũng là sợ hắn ra nguy hiểm gì. Dù sao ra ngoài làm trinh sát những binh lính kia, thật là có không ít đều chết tại bên ngoài. Mà liền tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên liền nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Địch tập, có đại lượng quân địch đang theo Bắc Bình thành bên này tới, đề phòng. Nhanh đề phòng. La lên người chính là mới vừa rồi cùng hắn giao ban người huynh đệ kia. Từ Khâm nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin quay đầu nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy ngoài thành hoàn toàn mờ mịt tuyết trắng bên trong, một chi khổng lồ kỵ binh đang theo lấy Bắc Bình thành bên này di chuyển nhanh chóng. Móng ngựa chợt chợt, giống như kinh lôi. Vạn mã buôn đẳng, rất có thế không thể đỡ chi thế. Nhìn thấy một màn này, Từ Khâm cũng không lo được đi về nghỉ gì gì đó, lúc này liền giơ tay lên trung võ khí cùng cái khác binh sĩ cùng nhau đứng lên tường thành. Rất nhanh, trấn thủ Bắc Bình quan hải thủ tướng cũng tới. Chỉ thấy hắn nhìn bên ngoài thành Mông Cổ kỵ binh cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nương, đám này đáng chết thảo nguyên thất tử thế mà còn dám tới. Có ai không? Cho bản tướng đem hỏa pháo kéo lên, hôm nay cũng làm cho đám này thảo nguyên thất tử đến thử ta Đại Minh tiểu mới nhất hỏa pháo. Chỉ thấy người kia vừa dứt lời, mấy môn hỏa pháo liền từ nơi hẻo lánh bên trong bị đẩy lên tường thành. Cái kia đen ngòm họng pháo giống như tử thần vực sâu đồng dạng nhìn chăm chú phía dưới Mông Cổ kỵ binh. Vâng. Còn không đợi những cái kia Mông Cổ kỵ binh tới gần, trên tường thành một hàng kia sắc bén hỏa pháo liền bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Từng quả đạn pháo tại trong gió tuyết xẹt qua chân trời, rơi vào chi kia khổng lồ kỵ binh bên trong, sau đó ầm vang nổ vang. Quanh mình chiến mã trong nháy mắt chấn kinh, thê minh thanh tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà đây cũng là Từ Khâm lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Hắn mặc dù đi vào Bắc Bình cũng không ít thời gian, nhưng là cả ngày nội dung công việc liền cùng đi làm đánh thẻ như thế, mỗi ngày chính là trạm cương đội cương vị nghỉ ngơi. Mặc dù Bắc Bình thỉnh thoảng cũng biết lọt vào nhỏ gỗ Mông Cổ kỵ binh tập kích bất ngờ, nhưng này đều là tiểu trang diện, bất quá là trăm người đội kỵ binh ngũ. Mà giống trước mắt dạng này hàng ngàn hàng vạn kỵ binh cộng đồng công kích bộ dáng hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hắn thấy, trường hợp như vậy đã có đủ lực chung kích, dạng này kỵ binh có thể xương thế không thể đỡ. Nhưng là tại Đại Minh súng đạn trước mặt vẫn như cũng là như vậy yếu ớt. Làm Đại Minh trên tường thành hỏa pháo vang lên một phút này, cái kia có thể xưng không thể phá vỡ kỵ binh thế công trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Vẹn vẹn vừa đối mặt bọn hắn trận hình liền loạn. Mà hắn từ nhỏ nghe nhà mình lão cha cố sự, phải biết nhà mình lão cha thật là mang theo mấy ngàn người liền dám xông lên vạn người Mông Cổ kỵ binh đội ngũ tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn cũng là nhịn không được thầm than một tiếng. Nhà mình lão cha quả thực không phải người. Ban đầu nghe thời điểm, hắn còn cảm thấy đây chỉ là trên chiến trường bình thường thao tác. Cho tới hôm nay hắn thân lâm kỳ cảnh thời điểm, lúc này mới phát hiện nhà mình lão cha thật đúng là châu phê. Chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đối phương dường như cũng không có muốn kiên định phá thành ý tứ. Cảm nhận được Đại Minh bên này cường đại hỏa lực về sau, chi này Mông Cổ kỵ binh liền chậm rãi lui đi. Rất có một loại cực đói nghĩ đến đoạt một đợt, nhưng là phát hiện đánh không lại lại hậm hực rời đi bộ dáng. Nhưng là dù vậy, cũng đầy đủ cho Từ Khâm tạo thành rung động. Mà kia thủ quan tướng lĩnh nhìn thấy quân địch thối lui cũng là nhịn không được thở dài một hơi, đang lúc hắn muốn quay người rời đi thời điểm, lại tại một bên trong đội ngũ thấy được Từ Khâm. Thế là hắn đi đến Từ Khâm bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn mở miệng nói, làm rất tốt. Phụ thân ngươi hy vọng ngươi tài giỏi minh bạch khổ tâm của hắn, ngươi cả đời này không nên chỉ có tình yêu cái này một loại truy cầu. Nghe được cái này thủ quan tướng lĩnh lời nói, Từ Khâm cũng là lúc này sững sờ, sau đó liền sắc mặt đỏ lên. Không phải, nhà mình tử lão đầu này thế nào lời gì đều hướng bên ngoài nói, ta không cần mặt mũi sao? Hắn hiện tại hận không thể tại chỗ liền gọi động chui vào. Quả thực là mặt đều đốt sạch. Mà nhìn thấy tiểu tử này bộ dáng như vậy, kia trấn quan tướng lĩnh cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Tiểu tử ngươi có thể không hề giống cha ngươi. Cha ngươi gặp phải loại sự tình này cũng sẽ không giống ngươi như vậy nhăn nhó. Nghe vậy, Từ Khâm cũng là lúc này ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chương 163, trước khi chiến đấu. Chương 163, trước khi chiến đấu. 3 tháng, đại quân xuất chinh. Từ Huy Tổ xem như tiên phong mang theo Từ Ứng Tự cùng 5 vạn đại quân đi đầu một bước. Bắc Bình. Từ Huy Tổ lần nữa gặp được nhà mình thật lớn nhi. So với trước đó ngây thơ cùng non nớt, Từ Huy Tổ rõ ràng có thể cảm thụ ra trên mặt của hắn nhiều một vẻ kiên nghị, cả người nhìn qua cũng thành thục không ít. Phu tử đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Đi thôi. Lần này Bắc Phạt liền cùng ở bên cạnh ta. Từ Khâm, tốt. Mà một màn này cũng bị Từ Khâm thâm hậu đồng bào nhìn ở trong mắt. Thế là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoa tào. Huynh đệ của ta là Trấn Quốc Công Nhi Tử. Hỗn đản. Từ Khâm tiểu tử này bình thường uống rượu đều có ta, cái này không biết xấu hổ. Nói cách khác, tiểu tử này ra ra là Ngụy Quốc Công, nương công chúa, cứu cứu là hoàng đế, cô là hoàng hậu. Sau đó tiểu tử này ở trước mặt ta còn giả bộ như một bộ nghèo rất mùng tơi liền cơm đều không ăn nổi bộ dáng, ta thế mà còn nhìn hắn đáng thương, thường xuyên tiếp tế hắn. Không thể không nói, Từ Khâm nhân duyên của tiểu tử này thật đúng là tốt. Cho dù hiện tại biết tiểu tử này thân phận chân thật, cũng không có nguyên nhân này mà sinh ra xa cách cảm giác. Dù sao tiểu tử này thật sự là quá cẩu, nhưng lại cẩu đến như vậy thân thiết. Một bên khác, cha. Nghe được sau lưng thanh âm, Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn về phía theo sau lưng Từ Khâm. Mà cái sau thì là bóp bóp nắm tay, đối đầu Từ Huy Tổ ánh mắt mở miệng nói, cha. Ta sai rồi. Ta lúc ban đầu thật sự là quá ngây thơ, ta không nên cả ngày xa vào tại nhi nữ tư tình, ngài nói rất đúng. Thiên địa này rất nhiều chính là so nhi nữ tư tình chuyện trọng yếu hơn. Nghe được nhà mình tiểu tử thúi này lời nói, Từ Huy Tổ cũng là không khỏi ngẩn ra một chút. Chỉ thấy hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái nhìn về phía nhà mình thật lớn nhi mở miệng nói, khụ khụ. Kỳ thật cũng không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng rồi, kỳ thật nếu như có thể khiến cho Lý gia tiểu nha đầu kia làm ta con dâu ta còn là rất nguyện ý, chủ yếu vẫn là tiểu tử ngươi quá liếm lấy, liền chưa thấy qua ngươi dạng này đối một cô nương nói gì nghe nấy, nhìn để cho người ta cảm thấy không có tiền đồ. Nghe được nhà mình lão cha trêu chọc, Từ Khâm cũng là nhịn không được hơi đỏ mặt. Kinh nghiệm nhiều như vậy, lại nhớ tới chính mình lúc trước biểu hiện, đây quả thực là thỏa thỏa hắc lịch sử, thật là khiến người ta không đành lòng hồi tưởng. Sau đó chỉ thấy hắn vội vàng nói sang chuyện khác mở miệng nói, cha, lần này Bắc Phạt chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng không có quá nhiều dấu diếm lúc này liền mở miệng nói, chỉnh đốn 3 ngày à? Sau 3 ngày quân tiên phong xuất quan, chúng ta đi trước trên thảo nguyên thay cứu cứu ngươi đại bộ đội dọn sạch chướng ngại. Nghe được nhà mình lão cha trả lời, Từ Khâm cũng là lúc này nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Cùng lúc đó, Thảo Nguyên Thát Đát bộ vương đỉnh, Thát Đát tiểu vương tử sắc mặt nghiêm trọng, mà một bên Mã Cắt Một cũng là cho mày. Bọn hắn tiếp vào tin tức, Đại Minh hoàng đế xuất lĩnh 30 vạn đại quân ngự giá thân trình, Cô Tiên Phong từ trấn quốc công tử Huy tổ thống lĩnh đã đến Bắc Bình. Tin tức như vậy liền giống như một cái trọng truy đện vào Thát Đát bộ trái tim tất cả mọi người miệng phía trên. Ha ha, 30 vạn đại quân, cái này Đại Minh hoàng đế cũng thật sự là để mắt chúng ta. Nghe được tiểu vương tử lời nói, Mã Cắt Một cũng là nhịn không được gượng cười nói, xem ra hai chúng ta bộ lạc dung hợp, nhường vị này Đại Minh hoàng đế cảm nhận được bất an. Mà Mã Cắt Một không có chú ý tới chính là, tiểu vương tử ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào tên của một người bên trên. Từ Huy tổ. Cái tên này hắn đến nay còn ký ức như mới. Lần thứ nhất lúc giao thủ, người này liền dùng tuyệt đối vũ lực xuất lĩnh đại quân phá vỡ hắn nhu đồ, làm cho hắn không thể không như là chó nhà có tang đồng dạng thoát đi. Mà bây giờ Đại Minh hoàng đế ngự giá thân trình, người này không ngờ làm tiên phong, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Nghĩ tới đây, tiểu vương tử lúc này hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, địch quân quân tiên phong bất quá 5 vạn, nếu là chúng ta có thể tại Đại Minh hoàng đế bộ đội chủ lực đến trước đó đem cái này 5 vạn đại quân ăn hết, minh quân tất nhiên nguyên khí đại thương sĩ khí giảm lớn. Đến lúc đó chúng ta chiếm cứ sân nhà ưu thế, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Nghe xong tiểu vương tử phân tích, Mã Cắt Một cũng cảm thấy rất là có đạo lý. Hơn nữa đây cũng là bọn hắn bây giờ duy nhất phương pháp. Chỉ thấy lúc này tiểu vương tử sắc mặt hung ác, lúc này liền quay đầu nhìn về phía một bên Mã Cắt Một mở miệng nói, chúng ta muốn tập kết Thát Đát cùng Ngõa Lạt tất cả kỵ binh, người này cực kỳ nguy hiểm, muốn đánh liền phải một kích tất chúng, nếu không hậu hoạn vô tận. Đối với Từ Huy tổ uy danh hiển hách Mã Cắt Một vẫn là nghe nói qua. Ngàn người kỵ binh đuổi theo nãi nhi bất hoa 5 vạn kỵ binh đánh, càng là lấy sức một mình công phá thời kỳ đỉnh phong Thát Đát vương đỉnh. Người này chi vũ dũng quả thực không nói bất kỳ đạo lý gì. Mà lúc này Mã Cắt Một cũng là đưa ra hắn nghi hoặc, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Đạt Đạt tiểu vương tử mở miệng nói, Ngõa Lạt bên này cũng là dễ nói, nhưng là Thát Đát bên này binh lực mồ hôi có thể đồng ý không? Nghe được Mã Cắt Một lời nói, kia Thát Đát tiểu vương tử thì là khỏe miệng có chút câu lên cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha, hắn không đồng ý thì có ích lợi gì? Bây giờ Thát Đát tám thành trở lên binh lực đều nắm giữ trong tay ta, kia cổ hủ nhu nhược lao đầu tử sớm nên thoái vị. Mã Cắt Một nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình. Chuyện khi nào? Hắn nhìn về phía tiểu vương tử trong ánh mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trước mắt vị này tiểu vương tử thật đúng là thủ đoạn cao cường, trong bất chi bất giác lại nắm giữ Thát Đát tám thành trở lên binh lực, mà hắn lại một chút cũng không có phát giác. Có lẽ là chú ý tới Mã Cắt Một vẻ mặt, kia Thát Đát tiểu vương tử thì là vẻ mặt tươi cười vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, thái sư không cần sầu lo, chúng ta thật là đồng minh, bất luận Thát Đát mồ hôi là ai, thái sư vĩnh viễn là thái sư. Nghe được hắn, Mã Cắt Một lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu dò hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Minh quân kỵ binh số lượng thiếu, nhưng bọn hắn súng đạn cũng là thực sắc bén, chúng ta duy nhất ưu thế chính là kỵ binh tốc độ mau tới đi mau lẹ. Thát Đát cùng Ngõa Lạt tất cả kỵ binh cộng lại ước chừng có 6 vạn số lượng, mà Minh quân hỏa pháo mặc dù uy lực lớn nhưng đội đạn chậm vận động về. Chúng ta có thể nhường kỵ binh nhiều cái phương hướng đồng thời tiến công, chỉ cần có một đường giết vào bọn hắn trận địa, như vậy nên đón bọn hắn chính là đơn phương đổ sát. Chỉ thấy Thát Đát tiểu vương tử mặt mũi tràn đầy tự tin phân tích thế cục, mà đối với kế hoạch của hắn, Mã Cắt Một cũng là nhịn không được công nhận nhẹ gật đầu. Đây đúng là một cái đối phó Minh quân phương pháp tốt. Bọn hắn cùng Minh quân so sánh đều có ưu khuyết, Minh quân kỵ binh số lượng thiếu nhưng là súng đạn sắc bén. Mặc dù bọn hắn trong quân cũng không ít lúc trước Minh quân trợ giúp tới súng đạn, nhưng hắn biết những này súng đạn đều là Minh quân đào thải xuống tới, lấy bây giờ Minh quân trang bị tiểu mới nhất súng đạn căn bản không cách nào so sánh được. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bọn hắn những này súng đạn không có đạn dược thiết tế, đánh một chút ít một chút. Bọn hắn hiện tại cùng Minh quân đối chiến, duy nhất ưu thế chính là kỵ binh. Chỉ có phát huy đầy đủ lên kỵ binh ưu thế, bọn hắn mới có thắng khả năng. Chương 164, mới khả hãn. Chương 164, mới khả hãn. Mồ hôi. Mồ hôi. Mồ hôi. Tiểu vương tử từng bước một đi đến Thát Đát vương trướng. Xung quanh tướng lĩnh binh sĩ nhao nhao đối với nó hành lễ. Nhìn thấy một màn này, một bên Mã Cắt Một cũng là một hồi kinh ngạc. Khi hắn một thanh xốc lên vương trướng mặc liệm, nguyên bản ca múa mừng cảnh thái bình trong lều đua trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thát Đát mồ hôi cùng hắn mấy cái khác nhi tử còn có các tướng lĩnh đều vẻ mặt mở mịt nhìn về phía tiểu vương tử. Tốc cái, ngươi làm gì? Tốc cái nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng nhìn về phía mình phụ hắn mở miệng nói, ha ha. Đại Minh quân đội đều nhanh muốn đánh đến đây, các ngươi thế mà còn ở nơi này tận tình hưởng lạc. Phụ Hãn a Phụ Hãn, ngươi cái này vị trí của Đại Hãn vẫn là để ta đến ngồi đi. Làm cản. Thát Đát mồ hôi nghe vậy lập tức giật lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn về phía Tốc Cái. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại trướng bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, mà lúc này Thát Đát mồ hôi thì là lần nữa mở miệng nói, người tới a, cho bản mồ hôi đem cái này lịch tử ấn xuống đi. Nhưng mà đối mặt hắn mệnh lệnh, giữa sân không gây một người chuẩn bị động thủ, dường như tựa như là không ai nghe được hắn đồng dạng. Mà một màn này cũng làm cho Thát Đát Khả Hãn một hồi khủng hoảng, lúc này liền lần nữa mở miệng nói, còn không mau tới người. Người tới a? Nhưng vẫn như cũng là không người đáp lại. Mà đúng lúc này, tiểu vương tử thì là vẻ mặt trêu tức nhìn trước mắt vị này vô năng cuồng nộ Phụ Hãn, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, người tới. Hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đám Thát Đát sĩ tốt trong nháy mắt xông vào vương trướng, sau đó đối với tiểu vương tử trịnh trọng thi lễ một cái. Mồ hôi. Mà tiểu vương tử thấy thế cũng lời lại cùng hắn nói nhảm, lúc này liền khoát tay áo tiếp tục mở miệng nói, đi. Mời bản mồ hôi Phụ Hãn đi xuống đi. Nghe vậy, quanh mình binh lính trong nháy mắt động thủ, trực tiếp đem Thát Đát mồ hôi trống lên hướng ngoài trướng kéo đi. Mà tiểu vương tử thì là liếc nhìn thủ hạ đám người tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta Bột Nhi chỉ cần tốc cái, chính là các ngươi mới khả hãn. Đám người nghe được hắn, cũng là nhịn không được mà người, sau đó liền không chút do dự một chân quỳ xuống cao giọng nói, chúng ta bái kiến khả hãn. Sau 3 ngày, trên thảo nguyên, cha, cái này mênh mông thảo nguyên, chúng ta làm như thế nào tìm tới Thát Đát đại bản doanh a? Nhưng mà đối mặt nhà mình thật lớn Nhi hỏi thầm, Từ Huy tổ thì là vẻ mặt bình tĩnh phun ra 3 chữ, xem vật khí. A. Từ Khâm nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn còn tưởng rằng nhà mình lão cha sẽ có cái gì quyết khiếu đâu, không nghĩ tới đáp án thế mà lại là như thế này. Mà nhìn thấy nhà mình tiểu tử thúi bộ dáng như vậy, Từ Huy tổ cũng là kiên nhẫn giải thích. Những này phương Bắc dân tộc du mục sở dĩ khó chơi, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cường đại đến mức nào, nguyên nhân chủ yếu nhất là đại quân của chúng ta xuất chinh thường thường cũng không tìm tới bọn hắn. Mà Trung Nguyên Vương triều tác chiến giảng cứu chính là đại quân xuất động, lương thảo đi đầu, mỗi một trận chiến tranh Bắc phạt đều sẽ tiêu hao hết hải lượng lương thảo đổ quân lu. Nếu đánh một trận không thể đánh tổn thương những này dân tộc du mục nguyên khí, trong lúc này Nguyên Vương triều cùng phương Bắc dân tộc du mục ở giữa liền sẽ công thủ dị hình. Nghe được nhà mình lão cha giải thích, Từ Khâm cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì tại hắn từ nhỏ trong nhận thức biết, Bắc Nguyên những này thế lực còn sót lại xưa nay đều là bị bọn hắn Đại Minh đè lên đánh, hắn liền không nghĩ tới có thua loại khả năng này. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích tìm sao? Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi kia một bộ đần độn bộ dáng, mà một bên Từ Ưng tự nhìn xem nhà mình ngốc đại điệt nhi cũng là một hồi buồn cười mở ra miệng nói, tiểu tử ngươi liền không có phát hiện chúng ta là một mực dọc theo nguồn nước đang tìm sao? Chỉ cần là người nào có không uống nước, đã muốn uống nước như vậy bọn hắn khẳng định trú đóng ở nguồn nước phụ cận. Nghe nói như thế, Từ Khâm lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hắn cảm giác chính mình muốn giải đầu óc. Học phế đi, học phế đi. Mà liên tại bọn hắn trò chuyện lúc, đột nhiên đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cách đó không xa ba cô kỵ binh theo ba cái phương hướng khác nhau hướng phía bọn hắn đánh tới trong đoáng. Một bên Từ Khâm lập tức bị giật nảy mình. Mà Từ Huy tổ nhìn thấy một màn này, thì là nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha. Đám này thảo nguyên mọi dợ rốt cục vẫn là ngồi không yên. Chuyển bản tướng kiến. Hỏa pháo phía trước, hỏa súng tay tại sau, hỏa pháo nhắm chuẩn dày đặc kỵ binh nhóm, hỏa súng tay triển khai 3 đoạn thức xạ kích. Theo Từ Huy tổ mệnh lệnh được đưa ra, nguyên bản cũng bởi vì nơi xa kỵ binh gây nên một hồi rối loạn đội ngũ trong nháy mắt ngay ngắn trật tự lên. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời hỏa pháo vang minh giống như kinh lôi nổ vang. Tại địch quân đội kỵ binh ngũ bên trong ầm vang nổ tung, mà từng dãy hỏa súng tay thì là đối với địch phương kỵ binh tiến hành tinh chuẩn đả kích thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Xa xa tốc cái nhìn thấy một màn này thì là mỉm cười, sau đó hạ lệnh, đừng hoảng hốt, tiếp tục toàn lực bắn bọn hắn súng đạn nhét vào thời gian chậm chạp, thừa dịp này khoảng cách nhất cổ tác khí trùng sát đi lên, thắng lợi chính là chúng ta. Tại hắn cổ vũ hạ, kia đại đội kỵ binh nguyên bản bởi vì đại minh súng đạn sinh ra một chút bối rối trong nháy mắt bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Tứ Huy tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Tình huống như vậy thật đúng là hiếm thấy. Trước kia chỉ cần minh quân bên này hỏa pháo một vang, trên thảo nguyên những kỵ binh kia lập tức liền sẽ hoảng loạn lên. Giống bây giờ dạng này chỉ một lát sau lại lần nữa khôi phục đội hình tình huống, thật đúng là không thấy nhiều ai như minh quân súng đạn còn dừng lại trước kia, một trận chiến này chỉ sợ thật đúng là nguy hiểm. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Từ Huy tổ khỏe miệng có chút câu lên mở miệng nói, không cần phải để ý đến, cho bản tướng tiếp lấy oanh, hỏa pháo đổi đạn lúc hỏa súng bổ sung. Hỏa pháo những năm này mặc dù uy lực cùng tầm bắn đều tăng lên không ít, nhưng là đổi đạn vẫn như cũ cần thời gian. Mà hỏa súng thì lại khác. Hỏa súng nghiên cứu phát minh mới bắt đầu ngoại trừ truy cầu độ chính xác cùng uy lực bên ngoài, càng quan trọng hơn một chút chính là hướng phía đổi đạn tốc độ nghiên cứu. Đại Minh công tượng đã sớm đem nguyên bản cần chút lửa ngoại lửa đổi thành lấy đá lửa kích phát loại phát thương. Thao tác càng thêm giản tiện, phóng ra chu kỳ ngắn, đồng thời còn tăng lên độ chính xác cùng uy lực. Quả nhiên, còn không đợi đối phương kỵ binh xông ra nhiều ít khoảng cách, minh quân bên này hỏa súng lại bắt đầu phanh phanh rung động. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một âm thanh nổ vang đều sẽ thu hoạch đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Thời gian Thát Đát đội kỵ binh ngũ như là mạch tuệ đồng dạng từng dãy ngã xuống. Mà xa xa tốc cái nhìn thấy một màn này, cũng là lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Bọn hắn hỏa súng hẳn là còn ở nhét vào mới đúng, làm sao có thể nhanh như vậy lại lần nữa phóng ra? Đừng nói là hắn, ngay cả dùng sâu đại minh hỏa súng mã cấp 1 cũng là vạn phần hoảng sợ. Bởi vì trước đó đại minh triều đình duy trì, ngóa là thu được đại lượng đại minh súng đạn, trong đó liền không thiếu đại minh hỏa súng. Nhưng là lấy hắn đối đại minh hỏa súng lý giải, loại vật này mặc dù uy lực lớn tầm bắn xa, nhưng là đổi đạn tốc độ lại phải chậm hơn rất xa xôi không bằng cùng tiến tới thuận tiện. Nhưng hôm nay trên chiến trường Đại Minh sử dụng hỏa súng lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Chương 165, ngựa A Mộc lại chạy. Chương 165, ngựa A Mộc lại chạy. Thì ra không phải Đại Minh hỏa súng đổi đạn tốc độ chậm, mà là Đại Minh đưa cho bọn họ hỏa súng đổi đạn tốc độ chậm, Đại Minh quân đội mình trang bị hỏa súng cũng sớm đã khắc phục một vấn đề này. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, bởi vì tốc cái sai lầm phán đoán, cho dù Thát Đát kỵ binh hung hãn không sợ chết, nhưng khoảng cách từ Huy tổ bọn hắn quân trận vẫn như cũ duy trì tương đối một bộ phận khoảng cách. Tại Minh quân hỏa súng hỏa lực cường đại áp chế xuống, bọn hắn kỵ binh căn bản cũng không có vọt tới trước trận cơ hội, mà không một hồi, minh quân hỏa pháo cũng lần nữa nhét vào hoàn tất, lại là một vòng mới pháo kích, bao trùm thức quanh tạc tiêu hao bọn hắn sinh lực. Mà theo thật sát từ Huy tổ sau lưng Từ Khâm nhìn thấy nhà mình lao cha kia bình tĩnh tự nhiên chỉ huy cả người đều sợ ngây người. Chiến trường này dường như cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, rõ ràng bọn hắn mới là bị vây quanh cái kia, kết quả bọn hắn lại có thể lấy cường đại súng đạn áp chế quân địch. Thậm chí cho tới bây giờ, thương vong đều xuất hiện tại địch nhân bên kia, phía bên mình lớn nhất tổn thất chính là thuốc nổ. Mà trái lại tốc cái bên kia, nguyên bản kia vẻ mặt hăng hái tốc cái, bây giờ thì là sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết một trận chiến này hắn bại, hơn nữa bị bại rất hoàn toàn. Địch quân cơ hồ là lấy nghiền ép thức hỏa lực áp chế đem hắn toàn bộ kiêu ngạo đánh nát. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bọn hắn cùng Đại Minh ở giữa chênh lệch thế mà đã lớn như vậy. Ai? Chẳng lẽ ta Đại Nguyên thật lại không ngày nổi danh không thành? Trường Sinh Tiên A, mời mở to mắt nhìn xem con dân của ngươi nhóm A. Nhìn xem hắn ở một bên kêu đau, Mã Cấp Một cũng là nhịn không được lật ra lườm ít. Còn tại làm kia cái gì Đại Nguyên mộng đẹp đâu? Đại Nguyên sớm diệt không biết bao nhiêu năm. Nhìn xem trên chiến trường thế cục, Mã Cấp Một trong mắt không khỏi chuyển động lên. Sau đó thừa dịp tốc cái không chú ý lặng lẽ rời đi hiện trường. Cùng lúc đó, trên chiến trường thế cục bắt đầu nghịch chuyển. Nguyên bản thế công mãnh liệt thảo nguyên kỵ binh rốt cục vẫn là tại Đại Minh cường đại hỏa lực hạ loạn trận cướp. Tứ Huy Tổ gặp tình hình này cũng là lập tức chờ đúng thời cơ trở mình lên ngựa. Chỉ thấy hắn nhấc lên trường thương trong tay cao giọng nói, "Các tướng sĩ, Thảo Nguyên Thát Tử Tam Bản Phủ vung mạnh kết thúc, hiện tại giờ đến phiên chúng ta, theo ta cùng một chỗ trùng sát, đem đám này Thảo Nguyên Thát Tử chém giết hầu như không còn." Tứ Huy Tổ lời nói tại toàn bộ chiến trường bên trên giống như kinh lôi. Một chi thiết kỵ tại Tứ Huy Tổ dẫn đầu hạ, trong nháy mắt xông ra Minh quân quân trận hướng phía những cái kia chạy tứ tán Mông Cổ kỵ binh trùng sát mà đi. Mà Từ Khâm thấy một màn này cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, lúc này chỉ thấy một bàn tay lớn vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, "Ha ha, kinh ngạc a. Đừng nói là ngươi, kỳ thật ngươi nhị thúc ta cũng là lần thứ nhất nhìn phụ thân ngươi mang công kích, trước kia ta cũng chỉ là tại quân báo bên trên khả năng thấy được phụ thân ngươi vũ dũng một góc, nhìn cho thật kỳ a." Từ Khâm nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trên chiến trường cái kia đạo uy vũ bóng lưng, trong lòng cũng là nhịn không được hào tình bạt trượng. Cùng lúc đó, trên chiến trường, chỉ thấy Từ Huy Tổ cơ trường thương trong tay, dẫn mấy ngàn kỵ binh đâm đầu thẳng vào địch quân quân trận bên trong. Trường thương tung bay, trên chiến trường trong nháy mắt nhấc lên một hồi gãy chi tàn cánh tay, chỉ thấy hắn đâm ra một thương, kinh khủng cự lực khiến cho trường thương trong nháy mắt đâm xuyên chiến mã yết hầu đâm vào kỵ binh lồng ngực. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hất lên, chiến mã tính cả kỵ binh thi thể trực tiếp bị ném đi mấy mét, đập ngã một mảnh hướng hắn vọt tới Thảo Nguyên kỵ binh. Cháy mau, người này chính là ma quỷ. Như thế hoảng sợ một màn, doa đến quanh mình Thảo Nguyên kỵ binh sợ vỡ mật. Mà lưu thủ tại bộ binh quân trận bên trong Từ Khâm cùng Từ Ưng tự cũng là nhịn không được khẽ nhếch miệng. Mặc dù bọn hắn biết Từ Huy Tổ rất mạnh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới sẽ như vậy không hợp thói thường. Đây là người. Ngay cả Từ Khâm chính mình cũng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngoại tạo. Ta thật là cha thân sinh sao? Mà một bên Từ Ưng tự nghe vậy cũng là quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, sau đó trên dưới dò xét một phen treo chọc mở miệng nói, vốn là không có loại ý nghĩ này, nhưng là hiện tại xem ra thật đúng là không nhất định. Nghe được nhà mình nhị thúc lời nói, Từ Khâm lập tức sắc mặt tối sầm. Sau đó lấy một loại u oán ánh mắt nhìn về phía nhà mình nhị thúc. Cái sau thấy thế cũng là cười ha ha một tiếng, đội ho một tiếng mở miệng nói, ha ha, mau nhìn, mau nhìn, địch quân trận hình bị cha ngươi giết mặc vào. Nghe vậy, Từ Khâm lúc này quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chiến trường. Quả nhiên, chính như nhà mình nhị thuốc lời nói, quân địch nguyên bản cũng có chút sốc xếp trận hình tại nhà mình lao cha dẫn đội công kích hạ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Mà nhà mình lao cha cũng không có vì vậy mà dừng lại, lúc này liền xuất lĩnh kỵ binh hướng phía một phương hướng khác quân địch đánh tới. Cùng lúc đó, Từ Ưng tự cũng là thay thế Từ Huy Tổ chỉ huy súng đạn bộ đội. Hắn nhìn xem Từ Huy Tổ phóng đi phương hướng, liền lập tức hạ lệnh nhường cái hướng kia súng đạn doanh ngừng bắn, để tránh ngộ thương người một nhà. Tương phản, mặt khác hai cái phương hướng súng đạn doanh thì là bật hết hỏa lực tiếp tục áp chế. Tại dạng này phối hợp xuống, cũng không lâu lắm ba phương hướng Thảo Nguyên kỵ binh bị xông đến thất linh bắt lạc. Mà cách đó không xa tốc cái sớm đã mặt xám như cho. Đúng lúc này một cái Thảo Nguyên binh sĩ vội vã chạy đến trước mặt hắn mở miệng nói, không xong mồ hôi. Mã Cấp Một mang theo ngõ lạt bộ kỵ binh chạy, trước khi đi còn mang đi chúng ta đại lượng dây bò. Nghe được tin tức này, tốc cái chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Chỉ thấy hắn sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Phút sau một khắc, một ngụm cực nóng máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng bệch lên. Mã Cấp Một, cái này đáng chết tiểu nhân hèn hạ, lúc trước nên giết hắn trực tiếp tiếp quản nhân mã của hắn. Nhưng bây giờ mọi thứ đều chậm, Thát Đát chiến bại đã là chiều hướng phát triển, không thể nghịch chuyển. Một trận chiến này, hắn cơ hồ đầu nhập vào Thát Đát toàn bộ tinh nhuệ kỵ binh, nhưng lại vẫn như cũng bại bởi Từ Huy Tổ. Phải biết Từ Huy Tổ cái này một chi đội ngũ còn bèn bèn chỉ là Đại Minh lúc đầu tiên phong bộ đội. Chân chính chủ lực từ Đại Minh hoàng đế Chu Đệ xuất lĩnh 25 vạn đại quân còn đang trên đường tới đâu. Nhưng vẹn vẹn một chi 5 vạn người tiên phong bộ đội, liền cơ hồ tiêu diệt chủ lực của bọn họ, một trận còn chưa bắt đầu bọn hắn liền đã bại. Chỉ thấy hắn chống đỡ sau cùng khí lực, hướng phía bên người binh sĩ mở miệng nói, rút lui. Có thể chạy nhiều ít chạy nhiều ít. Ô ô ô, theo mệnh lệnh của hắn rơi xuống, trên chiến trường lập tức vang lên rút lui tiếng kèn. Trên chiến trường Mông Cổ kỵ binh nghe được tiếng kèn lập tức không có chiến ý, ngược lại phát điên mở ra bắt đầu rút lui. Đối với Từ Huy Tổ dũng mãnh, bọn hắn sớm đã không có đấu chí. Bây giờ nghe được tín hiệu rút lui, bọn hắn hận không thể dưới thân chiến mã nhiều sinh ra mấy chân, tốt dẫn bọn hắn chạy thoát. Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy một màn này cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích. Hắn chỉ là tiên phong, một chút còn sót lại liền để cho đằng sau Chu Đệ tới vui a a, cũng tốt nhường hắn có một ít tham dự cảm giác. Chương 166, áp chế. Chương 166, áp chế. Cùng lúc đó, Mên Ngông trên thảo nguyên một chi đội ngũ đang chậm rãi tiến lên. Mã Cấp Một quay đầu nhìn một cái mơ hồ còn có khói lửa tràn ngập chiến trường, sau đó than nhẹ một tiếng nhỏ giọng thầm thì nói, ai, đi thôi. Đại Minh tạm thời không thể trêu chọc. Mà lúc này, chỉ thấy bên cạnh hắn một đạo thanh âm non nớt vang lên. Ra ra đừng khổ sở. Chờ Tôn Nhi trưởng thành báo thủ cho ngươi. Nhìn xem nhà mình ngây thơ lớn cháu trai, Mã Cáp Một cũng là nhịn không được lúc này vui lên cười ha hả mở miệng nói, ha ha ha, cũng chưa ca. Ra ra chờ ngươi báo thủ cho ta ngày đó. Mà đổi thành một bên. Tứ Huy Tổ thì là xuất lĩnh, đại quân dọc theo Thát Đát tản quân con đường tiến tới thành công tìm tới Thát Đát đại bản doanh. Đại ca, Ngõa Lạc Độ người thật giống như đều chạy. Một bên Từ Ứng tự cao mày mở miệng nói, mà Từ Huy Tổ thì là không quan trọng khoát tay nào nói, không sao, chỉ cần đem Thát Đát nắm trong tay, chỉ là một cái Ngõa Lạc tại trên thảo nguyên còn không tạo nổi sóng gió gì, tại đám này người trong thảo nguyên trong mắt Ngõa Lạc bất quá là một cái ngoại lai hộ mà thôi. Nghe được nhà mình đại ca lời nói, Từ Ứng tự cũng là công nhận, nhẹ gật đầu. Mà lúc này một bên Từ Khâm thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nhà mình lao cha cùng nhị thúc mở miệng dò hỏi, bây giờ Thát Đát đã là cá trong chậu, vì cái gì chúng ta không đồng nhất cổ tác khí đưa nó diệt đi đâu? Nghe vậy, Tứ Huy Tổ thì là vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, diệt đi Thát Đát rất dễ dàng, nhưng là mong muốn đem chọn phiến thảo nguyên đặt vào ta Đại Minh bản đồ lại rất khó. Ta và ngươi cứu cứu có ý tứ là trước lấy cường đại vũ lực trấn áp bọn hắn, sau đó lại nỗ lực mấy đời đế vương cố gắng đem bọn hắn hoàn toàn đồng hóa thành ta Đại Minh con dân. Mà cái này Thát Đát chính là bắt đầu, cho nên cái này Thát Đát tuyệt không thể diệt, bọn hắn còn hữu dụng. Nghe nói như thế, không chỉ có là Từ Khâm, ngay cả một bên Từ Ứng tự cũng là nhịn không được kinh ngạc. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu vương triều minh quân mong muốn đem mảnh này thảo nguyên đặt vào bản đồ bên trong, nhưng cho dù là thành công nhất cũng chỉ là ngắn ngủi đem mảnh đất này đặt vào bản đồ. Nhưng là nói cho cùng bọn hắn đều thất bại, không nghĩ tới nhà mình đại ca cùng tỷ phu thế mà còn có ý nghĩ như vậy. Nửa tháng sau, Chu Đệ đại quân khoan thai tới chậm. Nhìn xem bị Từ Huy Tổ vây khốn tại nguyên chỗ Thát Đát vương đỉnh, Chu Đệ không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước vì cái gì chính mình muốn tìm Từ Huy Tổ tới làm tiên phong. Nhà ai người tốt làm tiên phong đem bộ đội chủ lực việc đều làm. Đối diện đều bị ngươi đánh thành dạng này, ta mang theo 25 vạn đại quân tới làm gì? Mà tốt cái bên kia cũng đã nhận được Đại Minh hoàng đế đến tin tức. Hắn không dám nhiều chậm trễ, lúc này liền tự mình đến tới Đại Minh trong quân doanh cầu hòa. Chủ soái trong đại trướng, Chu Đệ ngồi trên long ỷ nhìn xuống phía dưới quỳ tốt cái mở miệng nói, quỳ xuống người người nào a? Tới đây ý muốn như thế nào? Nghe được Chu Đệ hỏi thăm, tốt cái cũng không dám do dự, lúc này liền hồi đáp, tiểu nhân Thát Đát khả hãn tốt cái, bái kiến Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Thát Đát nguyện hướng Đại Minh hoàng đế bệ hạ xương thần tiến cống, mong rằng Đại Minh bệ hạ lui binh buông tha chúng ta. Nghe được hắn, Chu Đệ thì là nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, buông tha các ngươi. Các ngươi phái người cướp bóc ta Đại Minh biên cảnh thời điểm có thể từng buông tha Đại Minh bách tính. Chớ hôm nay nếu là buông tha các ngươi, ngày sau các ngươi như lại dẫn binh xâm phạm ta Đại Minh phải làm như thế nào? Nghe được Chu Đệ lời nói, tốt cái là nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn là thật có chút sợ. Bây giờ Thát Đát đã nửa chân đạp đến vào địa ngục, toàn bộ tộc nhân bị Đại Minh 30 vạn đại quân đoàn đoàn vây khốn. Chỉ cần trước mắt vị này Đại Minh hoàng đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thát Đát bộ mười mấy vạn tộc người đều phải chết. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền nặng nề mà đối với Chu Đệ dập đầu một cái, sau đó mở miệng nói, còn mời Đại Minh hoàng đế bệ hạ thứ tội. Một bên Từ Huy Tổ thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này liền đối với Chu Đệ nháy mắt ra dấu. Cái sau thấy thế cũng là lập tức hiểu ý, chỉ thấy Chu Đệ lúc này làm bộ hắng giọng một cái mở miệng nói, khụ khụ. Đã như vậy, kia chấm liền cho ngươi một cái cơ hội. Nghe vậy, tốt cái cũng là lập tức trong lòng vui mừng. Lúc này liền đối với Chu Đệ nói cảm ơn, đa tạ Đại Minh hoàng đế bệ hạ khoan dung. Nhưng mà Chu Đệ nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng nói, nhưng là chấm không cần các ngươi xương thần tiến cống, chấm muốn các ngươi tính cả mảnh này thảo nguyên cùng nhau nhập vào ta Đại Minh lãnh thổ. Nghe được Chu Đệ yêu cầu, tốt cái cũng là nhịn không được hơi sững sờ, hắn không rõ vì cái gì trước mắt vị này Đại Minh hoàng đế sẽ nói ra như thế ngây thơ lời nói. Bởi vì hắn thấy, hắn hiện tại bằng lòng nhập vào Đại Minh lãnh thổ lại có thể thế nào, tương lai hắn muốn độc lập ra ngoài cũng không người ngăn được hắn. Từ xưa đến nay nhiều ít Trung Nguyên hoàng đế thử qua đem bọn hắn mảnh đất này đặt vào bản đồ, nhưng là đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Đệ cười ha hả mở miệng nói, ha ha, yên tâm, nhập vào Đại Minh, chấm sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Chấm sẽ ở trên thảo nguyên mở học đường, đem Trung Nguyên ưu tú văn hóa chuyển cho các ngươi đời sau, chấm sẽ muốn cầu các ngươi tất cả đời sau đều đến học đường đọc sách, học tập ta Đại Minh ưu tú văn hóa. Trừ cái đó ra, chấm sẽ còn điều động đại quân bảo hộ các ngươi nông trường, cam đoan tính mạng của các ngươi tài sản an toàn. Nghe vậy, tốt cái là nhịn không được chau mày lên. Hắn cũng không phải đồ đần, tương phản, hắn là một cái rất có thấy xa kẻ thống trị, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngồi lên Thát Đát khả hãn vị trí này. Nghe tới Chu Đệ lời nói, hắn trong nháy mắt liền xem hiểu vấn đề trong đó. Bọn hắn đời sau học tập Đại Minh văn hóa, yêu cầu tất cả hải tử đều đi Đại Minh mở học đường đọc sách, cái này cũng liền mang ý nghĩa đời thứ ba về sau con cháu của bọn họ đời sau học đều là chữ Hán cùng Hán gia văn hóa. Từ dạng này hoàn cảnh hạ trưởng thành đi ra hài đồng, bọn hắn chỉ có thể cho là mình cũng là Đại Minh một phần tử, tới lúc đó Thát Đát coi như thật không tồn tại nữa. Hơn nữa Chu Đệ lấy tên đẹp phái binh bảo vệ bọn hắn thân người an toàn, nói trắng ra là chính là điều động quân đội giám sát bọn hắn, phàm là bọn hắn dám có chỗ dị động liền sẽ trong nháy mắt lọt vào tiêu diệt toàn bộ. Cái này một loạt thao tác quả thực chính là tại đảo căn cơ của bọn họ. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Đệ khoe mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt tốt cái, ngựa khí băng lãnh mở ra miệng nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt châm ý tốt? Vẫn là nói ngươi cũng không phải là thành tâm quy thuận. Chu Đệ lời nói giống như một cái trọng truy gõ trong lòng của hắn. Mà lúc này hắn mới phản ứng được, chính mình dường như căn bản cũng không có cự tuyệt năng lực. Lấy hiện tại Thắt Đát tình cảnh, căn bản dung không được hắn có chút cự tuyệt. Bởi vì hắn một khi cự tuyệt, đừng nói căn cơ, chỉ sợ toàn bộ Thắt Đát đều phải vong tộc diệt chủng, đến lúc đó lại có gì căn cơ có thể làm luận. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn lúc này đối với Chu Đệ đi một cái to lớn dập đầu lễ, sau đó mở miệng nói, Đại Minh hoàng đế bệ hạ ân đức. Tốc cái vô cùng cảm kích. Chương 167, Bắc Cương yên ổn. Chương 167, Bắc Cương yên ổn. Sau cùng bốn chữ này hắn cắn đến rất nặng. Chu Đệ tự nhiên nghe được trong đó ngữ khí, nhưng là đối với hắn mà nói đã không quan trọng. Bởi vì chỉ cần Thắt Đát đáp ứng hắn yêu cầu, về sau Thắt Đát chính là Đại Minh một phần tử, bởi vì cái gọi là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Một khi đầu nhập vào Đại Minh ôm ấp, lại nghĩ rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Nhìn xem Tốc Cái đổi phế bóng lưng, Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ thấy Chu Đệ cười ha hả mở miệng nói, ha ha. Đáng tiếc nhường Ngõa Lạc chạy, nếu là có thể đem Ngõa Lạc cùng Thắt Đát cùng nhau thu phục, kia Bắc Cương liền không uy hiếp nữa. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là tán thành đến nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ đến Mã Các một thế mà như thế quả quyết, thấy tình thế không đúng lập tức liền bỏ xuống Thắt Đát chạy, thật so cá chạch còn muốn chân trượt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn than nhẹ một tiếng mở miệng nói, ai, tính toán. Lượng hắn cũng là không nổi sóng gió gì, chờ Thắt Đát bên này xử lý tốt, toàn bộ Thắt Đát bộ đều sẽ trở thành ta Đại Minh bình chướng, cái này có thể so sánh trưởng thành dễ dùng nhiều. Từ Huy Tổ nói xong cũng không nhịn được trong lòng có điểm buồn chồn. Cái này Ngõa Lạc thật chẳng lẽ có cái gì thiên mệnh không thành? Thế nào mỗi lần cũng có thể làm cho bọn hắn chạy mất? Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc đầu trong lịch sử Đại Minh chiến thần hoàng đế giống như chính là bị Ngõa Lạc tù binh a. Nói đến tiểu tử kia vẫn là chiêm cơ nhi tử, nhưng là bất quá vấn đề cũng không lớn, một thế này có hắn đang nghĩ đến cũng không có chuyện gì. Hơn nữa hiện tại Đại Minh có thể so sánh nguyên bản lịch sử quý tích bên trong Đại Minh cường đại nhiều lắm. Đến lúc đó cho dù Ngõa Lạc cường thịnh, hắn cũng vẫn như cũ có lòng tin, nhường Đại Minh không còn dẫm lên vết xe đổ. Chỉ thấy Từ Huy Tổ lúc này quay đầu nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, chờ bên này chuyện ổn định, có thể điều động một chút hủ nho mở ra thiết học đường, cũng là không cần dạy bọn hắn cỡ nào dùng tốt tri thức, chỉ cần để bọn hắn theo trong đáy lòng chung với Đại Minh liền có thể. Nói trắng ra là cũng chính là tẩy não, cho bọn họ quán thâu chính mình là Đại Minh tư tưởng của người ta. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng không nhịn được hơi sững sờ, sau đó công nhận nhẹ gật đầu. Yên tâm, những chuyện này sau khi trở về giao cho cao xí xử lý liền có thể. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là lúc này lần nữa mở miệng nói, còn có chính là có thể mở ra biên quan khu vực, nhường Đại Minh thương nhân có thể lấy lương thực đem đổi lấy trên thảo nguyên dê bò, đây đều là thật sự có thể khiến cho bọn hắn sống tiếp đồ vật. Chắc hẳn những này người trong thảo nguyên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao không cần đánh trận liền có thể nhét đầy cái bao tử, ai lại bằng lòng trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt đâu. Nghe xong Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ vẫn như cũng là công nhận, nhẹ gật đầu mở miệng nói, tốt, yên tâm, chuyện này vẫn là giao cho cao xí xử lý liền có thể. Nói đến đây, Chu Đệ lại nhịn không được bổ sung một câu, nếu không ngươi chớ cùng ta nói, chờ chúng ta khải hoàn về sau ngươi một mạch cùng cao xí giao phó xong. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Ngươi là hoàng đế vẫn là cao xí là hoàng đế? Lười cũng không phải ngươi như thế trộn, mắt thấy cao xí đều muốn bị ngươi mệt mỏi thành lưu huyết trạng thái. Dù sao tự do của hắn thọ mệnh điểm cũng không phải vô hạn, lao đầu tử đều như thế lớn một đêm rồi, hắn hiện tại cũng sợ đem lao đầu tử khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Phản phất là nhìn ra Từ Huy Tổ trong ánh mắt ý tứ, Chu Đệ cũng là nhịn không được đội ho một tiếng, vẻ mặt lúng túng mở miệng nói, khụ khụ. Dù sao cao xí năng lực cũng không tệ lắm, nhiều rèn luyện đối với hắn cũng tốt, dù sao về sau hắn cũng là muốn làm hoàng đế người. Nghe Chu Đệ kia không muốn mặt phát biểu, Từ Huy Tổ cũng là không còn gì để nói. Trong lòng nhịn không được nhà danh nói, chó má rèn luyện, ta nhìn hắn hiện tại làm hoàng đế đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ứng Tiên Thành, nội các bên trong, Chu cao xí nhìn xem chiến báo trong tay cũng là một trận im lặng. Làm nửa ngày, một trận xuất động 5 vạn người liền dư xài, lao đầu tử còn mạnh mẽ mang đến 30 vạn người. Đã nói xong ngự giá thân trình, kết quả cứu cứu đều đem việc để hoạt động kết thúc hắn mới đến, ngươi nói ngươi đi làm gì nha? Dù lịch sao? Đại quân xuất trinh rất đắt tốt ta. Nghĩ tới đây, Chu cao xí cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ đem chiến báo đưa cho phía dưới nội các thành viên mở miệng nói, được rồi, Mạc Bác bên kia cầm đánh xong, trở về chuẩn bị một chút khải hoàn công việc đại gia liền có thể trở về tắm một cái ngủ. Nghe được Chu cao xí lời nói, ở đây mấy người cũng không khỏi vì đó sững sờ. Không phải, trước mấy ngày không phải còn nói bệ hạ đại quân còn tại trên đường sao? Thế nào hôm nay liền còn nói đánh xong? Giấu trong lòng nghi ngờ trong lòng, bọn hắn cùng một chỗ vây tới nhìn kỹ một chút phần này kỳ quái tấu. Mà khi bọn hắn thấy rõ chiến báo bên trên nội dung lúc, cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Dương Sĩ Kỳ cũng không nhịn được miệng bên trong nhỏ giọng nói lầm bầm, bệ hạ cũng thật là, làm nửa ngày cầm tất cả đều là trấn quốc công đánh, một chút hắn đại quân liền quả đều không có hai tới. Quanh mình đồng liêu nghe được hắn, cũng là nhịn không được im lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn những ngày này vì bảo hộ Chu đệ Bắc phạt đại quân hậu cẩn thận là mấy ngày liền tăng ca liền một cái an giấc đều không ngủ qua. Kết quả hắn lại la ó, mang theo bọn hắn tân tân khổ khổ tụ họp lại 30 vạn đại quân ra ngoài lưu một vòng. Bọn hắn hiện tại trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là về sau tuyệt không thể đồng ý Chu đệ lại ngự giá thân trình, quá tra tấn người. Không chỉ là trên thân thể tra tấn, còn có tâm lý bên trên tra tấn. Mà hết thể này kẻ đầu sỏ, lúc này ngay tại cầm vừa mới giết tươi mới nhất dê béo xuyến nổi lầu đầu. Ồ không sai không sai. Cái này thịt dê quá ngon, quả nhiên vẫn là trên thảo nguyên thịt dê nhất hợp khẩu vị của ta a. Chỉ thấy mông cổ trong bọc, Chu Đệ miệng bên trong ngậm lấy một ngụm thịt dê mập mờ suy đoán nói. Một bên Từ Huy Tổ lại chỉ là nhàn nhạt lườm hắn một cái. Tiền đồ, liên vị hoàng đế này đâu? Vừa nghĩ, nhưng là động tác trên tay lại không chút nào chậm, một thanh gắp lên một mảng lớn thịt dê hướng miệng bên trong đưa. Dạng này còn chưa đủ, Từ Huy Tổ còn đem Chu Đệ trước người thịt dê kẹp tới trước mặt mình, sau đó đối với Chu Đệ vui tươi hớn hở mở miệng nói, "Bệ hạ, thần trước giúp ngươi thử một chút độc, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục." Sau khi nói xong cũng không nhìn tới Chu Đệ biểu lộ, lúc này một mạch hướng phía máu của mình buồn miệng lớn lấp đầy. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được không còn gì để nói, chân thần đạp ngựa thử độc, vì ăn thịt quả thực là mặt cũng không cần. Nhìn xem Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ hai người hộ an bộ dáng, một bên Từ Ứng Tự cùng Từ Khâm đều thấy choáng mắt. Chỉ thấy hai người nhịn không được liếc nhau, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt hai người này không giống quân thần, giống như là hai vị tình cảm thâm hậu bạn xấu, trong thiên hạ này có thể cùng Chu Đệ vị này đại minh hoàng đế quan hệ thâm hậu như thế chỉ sợ cũng chỉ có Từ Huy Tổ. Cho dù đồng dạng là Chu Đệ em vợ, Từ Ứng Tự cùng Chu Đệ quan hệ liền xa lánh rất nhiều, giữa bọn hắn càng nhiều vẫn là quân thần chi nghĩa. Chương 168, Vĩnh Lạc Đại Điện Thành. Chương 168, Vĩnh Lạc Đại Điện Thành. Thời gian như tuấn mã qua khe hở, thoáng qua liền mất. Vĩnh Lạc 9 năm. Hôm nay Chu Đệ tâm tình đặc biệt tốt, bởi vì hôm nay hắn nhận được một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Vĩnh Lạc Đại Điện chính thức tu kiến hoàn tất. Từ Giải Tấn cùng Diêu Quảng Hiếu dẫn đầu 3000 văn nhân tu lấy nhiều năm. Toàn thư 300 triệu hơn 7000 chữ, tổng cộng 22877 quyển, lô hàng thành 11915 sách. Nội dung bao dung trước tần tới minh mùng 78000 loại nổi tiếng điển tịch, có thể nói là bao hàm toàn diện, có thể coi là cổ kim đệ nhất kỳ thư. Toàn bộ Vĩnh Lạc Đại Điện, tất cả thư tịch cộng lại tràn đầy nguyên một tòa cung điện, Chu Đệ nhìn xem tràn đầy một cung điện thư tịch cũng là vui vô cùng. Mà không chỉ là Chu Đệ, tất cả tham dự Vĩnh Lạc Đại Điện xây dựng văn nhân cũng đều từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì Vĩnh Lạc Đại Điện mở ra thiên, sẽ ghi lại tên của bọn hắn, dạng này một bộ cổ kim đệ nhất kỳ thư, đủ để cho bọn hắn những người này tên giữ lại sử sách. Sau đó chỉ thấy Chu Đệ nhìn về phía một bên Giải Tấn mở miệng nói, tìm người đem Vĩnh Lạc Đại Điện trung y học, nông học, công học chờ thực dụng học thuyết bộ phận tiến hành các bạn, cho phép dân gian bán. Nghe được Chu Đệ lời nói, Giải Tấn cũng là lúc này đối với Chu Đệ chắp tay. Bệ hạ anh minh. Mà lúc này một bên Diêu Quảng Hiếu đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn lúc này lặng lẽ meo meo đi vào Chu Đệ bên người nhỏ giọng mở miệng nói, bệ hạ. Doãn Cung trước đó nắm Bần Tăng mong muốn khắc bản nguyên một bộ Vĩnh Lạc Đại Điện cất giữ. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, hắn muốn nguyên một bộ Vĩnh Lạc Đại Điện làm gì? Chấm nhìn hắn cũng không giống là thích xem sách người a. Mà Diêu Quảng Hiếu thì là mỉm cười, bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn nói Vĩnh Lạc Đại Điện là cổ kim đệ nhất kỳ thư, rất có cất giữ giá trị, đến lúc đó hoàng cung một bộ hắn một bộ, trăm năm về sau, cái này chọn bện Vĩnh Lạc Đại Điện chính là vô giới chi bảo. Nghe vậy, Chu Đệ lập tức liền cười. Ha ha ha. Doãn Cung ý nghĩ thật đúng là thanh kỳ, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp giúp hắn ấn à, đầu tiên nói trước tiền chấm không phải ra. Nghe được Chu Đệ lời nói, Diêu Quảng Hiếu cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Trước đó Từ Huy Tổ nói qua, chuyện tiền bạc không cần hắn lo lắng. Trấn Quốc công phủ. Chu Thiển Tịch vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt cái này lão hòa thượng. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin mở miệng nói, ngươi nói là Từ Huy Tổ hôn đản này bảo ngươi ấn trọn vẹn Vĩnh Lạc Đại Điện, còn nói cho ngươi tiền không là vấn đề hắn đến giải quyết. Diêu Quảng Hiếu nghe vậy cũng là hơi sững sờ, mà lần sau làm ra một bộ mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng mở miệng nói, "Ân a, Doãn Cung chính là như thế nói với ta, in ấn công tượng ta đều mời tốt, chỉ chờ tiền vừa đến vị liền lập tức khởi công." Nghe được câu trả lời của hắn, Chu Thiển Tịch lúc này sắc mặt tối sầm. Đúng lúc này, Từ Huy Tổ vẻ mặt vui vẻ từ bên ngoài đi tới. "Hắc hắc hắc, cô vợ trẻ, muốn ta không có." Nhưng mà Từ Huy Tổ vừa mới tới gần, một cái mảnh khảnh ngọc thủ liền bóp lại lỗ tai của hắn sau đó trùng điệp vặn một cái. "Từ Huy Tổ, ngươi có phải hay không đến giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì?" "Đau, đau, đau." Cô vợ trẻ ngươi điểm nhẹ, lỗ tai muốn rơi. Một bên xem trò vui Diêu Quảng Hiếu nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được che miệng cười trộm, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Từ Huy Tổ còn có dạng này một mặt. Làm Từ Huy Tổ nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu một phút này lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ thấy hắn một phát bắt được nhà mình cô vợ trẻ bà bay, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, "Ta còn làm cái gì sự tình đâu? Cô vợ trẻ, ngươi nghe ta nói, nhà ta cất giữ trọn vẹn Vĩnh Lạc Đại Điện tuyệt đối không lỗ. Cầm cái đồ chơi này làm chúng ta nhà bảo vật ra truyền, đây tuyệt đối là bỏ cạp đi vệ sinh phần độc nhất nhi." Nhưng mà Chu Thiển Tịch lại không ăn hắn một bộ này, chỉ thấy nàng hung tợn nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Ngươi biết một bộ Vĩnh Lạc Đại Điện có bao nhiêu chữ sao? In ấn trọn vẹn xài hết bao nhiêu tiền a, làm gì? Thời gian bất quá." Từ Huy Tổ nghe vậy thì là vẻ mặt xem thường. Chỉ thấy hắn khoát tay áo mở miệng nói, "Không có chuyện a. Trấn Quốc công phủ không đủ tiền, còn không có Ngụy Quốc công phủ sao? Ta thật là nhớ kỹ lao đầu tử trong bảo khố còn có không ít vàng bạc. Ngươi nhìn lao đầu tử kia tuổi đã cao, chỗ nào dùng đến nhiều tiền như vậy, còn không bằng ta cố mà làm giúp hắn tiêu hết đâu." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, một bên Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. "Ngươi là ta gặp qua trừ Chu Đệ bên ngoài hiếu thuận nhất." Mà nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là một hồi bất đắc dĩ. "Quyết định." "Từ Huy Tổ, ân." "Quyết định." Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, quay đầu nhìn về phía một bên Diêu Quảng Hiếu mở miệng nói, "Quốc sư, gọi những cái kia di chuyển người đi hoàng cung." "A?" Diêu Quảng Hiếu nghi hoặc. Mà Chu Thiện Tịch thì là mỉm cười từ trong ngực móc ra một chương khiếm điều mở miệng nói, lần trước Đại Minh tiền giấy hối đoái Bạch Ngân thời điểm, tứ ca thật là còn thiếu ta không ít tiền, cũng là thời điểm nhường hắn thực hiện một chút. Nhìn xem trong tay nàng tấm kia quen thuộc khiếm điều, Diêu Quảng Hiếu cảm giác cả người đều tê, chương này khiếm điều trước đó hắn cũng theo từ Huy Tổ trong tay gặp qua. Hai vợ chồng các ngươi là căn bản không có ý định buông tha Chu đệ. Chỉ thấy hắn vẻ mặt do dự nhìn về phía Chu Thiện Tịch mở miệng nói, công chúa điện hạ, ngài chăm chú, tiền này bệ hạ hắn có thể cho sao? Nghe vậy, Chu Thiện Tịch thì là vẻ mặt tự tin khoát tay áo mở miệng nói, không sao, lần này ta tự mình đi, tứ ca nếu là không cho ta liền đi tìm tứ tẩu. Ta ngược lại muốn xem tứ tẩu ra mặt hắn có dám hay không không cho. Nghe được muốn tìm Từ Diệu Vân, Diêu Quảng Hiếu lập tức trong lòng đại định. Ổn. Thanh này ổn. Chỉ thấy hắn lúc này vẻ mặt kiên định mở miệng nói, tốt. Vân Tăng cùng ngươi cùng nhau đi. Tứ Huy Tổ nhìn xem lão hòa thượng kia vẻ mặt chó săn bộ dáng, cũng là nhịn không được yên lặng không nói. Ngươi lão hòa thượng này nói chuyện với ta thời điểm cũng không phải như vậy. Mà lão hòa thượng nhìn thấy Từ Huy Tổ biểu lộ như vậy, cũng là nhịn không được đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng thầm thì nói, Doãn Cung à, tiền này không tiền còn trọng yếu hơn sao? Cái này nào có nhìn hoàng hậu nương nương thu thập bệ hạ có ý tứ a? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi Bần Tăng coi như cùng công chúa điện hạ đi. Ngoa tạo. Bị Diêu Quảng Hiếu kiểu nói này, Từ Huy Tổ lúc này bừng tỉnh hiểu ra. Đúng a? Đây chính là khó được nhìn Chu lão tứ cho cười cơ hội tốt, trọng yếu như vậy trường hợp hắn làm sao có thể vắng mặt đâu. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu rời đi bóng lưng lúc này liền đuổi theo. Ai? Chờ một chút ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Trong hoàng cung, Chu đệ nhìn phía dưới ba người cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt mở miệng dò hỏi, nhỏ. Tiểu muội a, ngươi đây là? Mà Chu Thiển Tịch nghe vậy cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, lúc này liền từ trong ngực móc ra tấm kia kiếm điều mở miệng nói, tứ ca. Tiểu muội thiếu tiền, chương này kiếm điều ngươi chừng nào thì cho tiểu muội thực hiện một chút. Chương 169, tiền riêng. Chương 169, tiền riêng. Nghe được nhà mình tiểu muội lời nói, Chu đệ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin mọi người. Sau đó chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy đắng chát nhìn về phía Chu Thiện Tịch mở miệng nói, tiểu muội à, ngươi tứ ca ta nghèo rất mồng tới a, cái này Vĩnh Lạc đại điển vừa xây xong trong tay nào có tiền a, nếu không lại chậm một hồi. Nhìn xem Chu đệ gọi là khổ liên tiên bộ dáng, một bên Từ Huy Tổ cùng Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được không còn gì để nói, ngươi còn nghèo rất mồng tới a, cái này Đại Minh bây giờ ai có thể phú đến qua ngươi nhà. Vĩnh Lạc đại điển xây dựng hoàn tất, Hoa Quốc Bạch Ngân liên tục không ngừng vận chuyển về Đại Minh, thương thuế buôn bán trên biển toàn diện nở hoa. Từ xưa đến nay còn có so ngươi phong phú hơn có hoàng đế sao? Chu Thiện Tịch thấy thế cũng là nhịn không được xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Đối với tứ ca bộ dáng như vậy nàng dường như sớm có đoán trước, nàng cũng không cùng Chu đệ nói nhảm nhiều, lúc này xoay người một cái hướng phía Ninh Thọ cùng phương hướng mà đi. Chu đệ gặp nàng quay người, còn tưởng rằng Chu Thiện Tịch đồng ý chuẩn bị rời đi nữa nha, lúc này liền có chút thở dài một hơi. Mà lúc này, Tứ Vi Tổ cùng Diêu Quảng Hiếu thì là lấy một bộ thật đáng thương bộ dáng ánh mắt nhìn xem Chu đệ, điều này cũng làm cho Chu đệ hai trưởng hòa thượng không nghĩ ra. Chỉ thấy hắn lúc này nhìn về phía hai người dò hỏi, các ngươi đây là biểu tình gì? Thấy hắn như thế một bộ nghi ngờ bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là chỉ Chu Thiện Tịch đi ra ngoài phương hướng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, khụ khụ, vợ ta đi phương hướng tựa như là Ninh Thọ Cung. Ngoa tạo. Từ Huy Tổ vừa dứt lời, Chu đệ lập tức liền kịp phản ứng, chỉ thấy hắn cũng không lo được hai người lúc này có cẳng liền hướng phía Ninh Thọ Cung phương hướng mà đi. Hoàn rồi, tiểu muội thế này sao lại là đến đòi nợ nha? Cô nàng này rõ ràng là đến muốn hắn tứ ca mệnh nha. Nay chỗ nào vẫn là nhà mình nhỏ áo đông nha, cái này đều thành lưới đánh cá. Thấy Chu đệ một bộ sốt ruột bận bịu hoàng đi ra ngoài bộ dáng, Diêu Quảng Hiếu cùng Từ Huy Tổ cũng là theo sát phía sau. Ninh Thọ Cung. Anh. Tứ Tổ A. Ngại nhưng phải là Phúc Thanh làm chủ A. Phúc Thanh trong lòng cổ A, lúc trước tiền giấy cải cách thời điểm trong nhà nhiều như vậy tiền giấy bị Tứ Ca lấy được liền đổi cái này một trường kiếm điều. Bây giờ Tứ Ca hắn thế mà không nhận nợ A, đây không phải ước hiếp người thành thật sao. Từ Diệu Vân vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt hóa thân dịu dít quái Chu Thiện Tịch. Mà lúc này, chỉ thấy Chu Thiện Tịch từ trong ngực móc ra một trường tờ giấy giao cho Từ Diệu Vân trong tay mở miệng nói, Tứ Tổ ngươi nhìn. Đây chính là Tứ Ca lúc trước cho ta kiếm điều. Phía trên còn che kín hắn ngọc tỷ đâu. Từ Diệu Vân thấy thế cũng là vẻ mặt mộng tiếp nhận, chương này kiếm điều nhìn kỹ lên, làm nàng thấy rõ nội dung phía trên cùng ngọc tỷ đại ấn thời điểm, cũng là nhịn không được cho mày. Cái này cũng không có nhiều tiền a. Cái này Chu lão tứ thật sự là càng sống càng trở về, liền nhà mình tiểu bội tiền đều muốn ham. Nghĩ tới đây, Từ Diệu Vân lúc này liền vuốt vuốt Chu Thiện Tịch đầu dịu dàng mở ra miệng nói, không có việc gì cả tịch. Tứ Tẩu dẫn ngươi đi cái kia hỗn đản nội nô, hắn thiếu ngươi nhiều ít ngươi trực tiếp chuyển là được. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu đệ vội vã vào. Khi hắn nhìn thấy Chu Thiện Tịch như là dịu dít quái đồng dạng ôm nhà mình cô vợ trẻ khóc lóc kể lệ bộ dáng lúc cả người đều không tốt. Từ Diệu Vân nghe được động tĩnh thấy người tới là Chu đệ, cũng là nhịn không được hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Cái sau thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó lại thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Chu Thiện Tịch mở miệng nói, "Tiểu muội ngươi thiếu tiền ngươi trực tiếp cùng ngươi tứ ca nói đi, tứ ca biết ngươi thiếu tiền tiêu còn có thể không cho ngươi không thành. Làm gì kinh động ngươi tứ tẩu đâu?" Nghe vậy, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được cho Chu đệ một cái to lớn bạch nhãn mở miệng nói, "Kia tứ ca cũng là nhanh cho nhà." Trấn quốc công phủ còn thiếu số tiền kia đến khắc bản Vĩnh Lạc đại điện đâu. Nghe được hắn, Đoan Trừng cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Ta nói Từ Huy Tổ thế nào như vậy đại khí đâu, khắc bản nguyên một bộ Vĩnh Lạc đại điện tiền nói ra liền ra. Làm nửa ngày vẫn là phải theo hắn bên này lấy tiền. Tại Chu Đệ trong nhận thức biết, tới hắn trong túi tiền đó chính là hắn. Cho dù những này tiền giấy là theo Ngụy Quốc công phủ đi ra, nhưng đã đến trong túi tiền của hắn đó chính là hắn Chu Đệ. Một bên Từ Diệu Vân nhìn thấy Chu Đệ bộ dáng như vậy, lập tức liền biết giá hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy nàng kéo lên một cái Chu Thiện từ tay, một bên hướng phía ngoài cửa đi đến vừa nói: "Đi, chúng ta không để ý tới hắn, tứ tẩu dẫn ngươi đi nội đô." Chu Đệ thấy mình bị nhà mình cô vợ trẻ coi nhẹ, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà khi hắn nghe được nhà mình nàng dâu muốn dẫn lấy tiểu muội đi hắn nội nô lúc cả người đều không tốt, nhưng là hắn lại không dám tiến lên ngăn cản. Phía sau hắn Từ Huy Tổ cùng Diêu Quảng Hiếu nhìn thấy một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy thống khổ nén cười. Chỉ thấy lúc này, Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tiến lên vỗ vỗ Chu Đệ bả vai mở miệng nói: "Ha ha ha. Thị phu, cái này cũng không nên trách ta nha, ngươi cũng biết ta căn bản không quản được nàng." Một bên Diêu Quảng Hiếu nghe vậy cũng là lúc này phụ họa: "Không sai không sai. Điểm này Bần Tăng có thể làm chứng, trên đời này liền không ai có thể quản được Phúc Thanh công chúa." Nhìn xem hai người kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Chu Đệ cũng là nhịn không được cho hai người lật ra một cái to lớn bạch nhãn, sau đó nhỏ giọng nói lầm bầm: "Ta thật vất vả bụng trộm toàn chút tiền riêng, cái này bị các ngươi đều hắc hắc kết thúc. Khổ, quá khổ." Nhưng mà Chu Đệ lời nói một bên hai người lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy Từ Huy Tổ lúc này liền khoát tay áo vẻ mặt không có vấn đề nói: "Không sao cả a. Bây giờ Đại Minh thấy thế nào đều không giống như là thiếu tiền dáng vẻ a, bất luận là Hoa Quốc Bạch Ngân vẫn là hải ngoại mậu dịch, ngay tại cho Đại Minh mang đến liên tục không ngừng tài phú. Nếu là ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lấy bây giờ Đại Minh thực lực hoàn toàn có thể phái ra một chi thủy sư, trực tiếp đi cướp đoạt nước khác tài phú." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. "Người khoan hãy nói." Từ Huy Tổ lời nói hắn thật đúng là động tâm rồi. Nhưng là nghĩ nghĩ vừa bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng là bây giờ Đại Minh nội bộ còn có không ít vấn đề chờ đợi giải quyết, vẫn là trước đem những vấn đề này giải quyết rồi nói sau." Từ Huy Tổ cùng Diêu Quảng Hiếu nghe được hắn, cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Đại Minh bây giờ cường thịnh, nhưng là vấn đề trong đó thật đúng là không ít. Liên giống với kia cải cách ruộng đất quan thân một thể nạp lương thực chuyện. Mặc dù ứng thiên cái này một khối thí điểm thành công, nhưng đó là bởi vì có võ tướng tập đoàn toàn lực ủng hộ. Nhưng nếu là phổ cập cả nước, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì cái gọi là trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó vạn nhất có địa chủ thân sĩ kích động dân ý, chuyện kia có thể lớn chuyện. Dù sao tại phổ thông bách tính mà nói, một cái trong thôn thân sĩ địa chủ chính là bọn hắn khó thể thực hiện đại nhân vật, mà thời đại này có thể biết văn nhận thức chữ đã ít lại càng ít. Chỉ cần những địa chủ kia thân sĩ hơi hơi xuyên tạc một chút triều đình ý chỉ, liền có thể tùy tiện kích động bách tính lên phản kháng triều đình. Đến lúc đó, cho dù là triều đình cũng không thể không phái binh bình định. Thật là những cái kia tham dự bách tính làm sao vô tội. Chương 170, Lam Ngọc trọng thương. Chương 170, Lam Ngọc trọng thương. Cho nên chuyện này căn bản là gấp không được, chỉ có thể từ hôm nay trở đi, từng bước một hướng ra ngoài quyết tán, nước ấm nấu hết xanh. Nếu là lập tức toàn diện mở rộng, dễ dàng ra nhiều loạn lớn. Nội nô. Đúng đúng đúng. Cho bản công chúa chuyện. Cái kia ai? Đem kia dương đồng tiền buông xuống, ai bảo ngươi chuyển đồng tiền đâu? Trông thấy kia mấy dương hoàng kim không có, cho bản công chúa chọn xa hoa chuyện, đồng tiền chuyển về đi nhiều chiếm chỗ a. Từ Diệu Vân nhìn xem Chu Thiện Tịch kia chỉ huy bộ dáng, cũng là khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, nàng luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt giống như một màn này ở nơi nào gặp qua. Chu Thiện Tịch đi, lưu lại đầy đất bừa bộn. Làm Chu Đệ khoan thai tới chậm, nhìn thấy chính mình nội nô bên trong tình hình lúc, cả người thiếu chút nữa ngất đi. Cái này đều là hắn tân tân khổ khổ tích lũy tiền riêng a, cứ như vậy bị lấy sạch. Không được, phải đi tìm Hạ Nguyên cắt thanh lý. Nói đùa cái gì? Cái này tiền giấy hối đoái sự tình, vốn là hẳn là quốc khố xuất tiền, sao có thể theo hắn nội nô bên trong chuyển đâu? Nói trắng ra là, nội nô bên trong tiền đều là hoàng đế tư nhân, mà bình thường xử lý quốc gia đại sự, cần thiết dùng đến tiền đều là quốc khố gia, mà quốc khố là thuộc về công gia, cho dù là hoàng đế cũng không thể dùng linh tinh. Trấn quốc công phủ. Từ Huy Tổ nhìn xem tràn đầy mười mấy dương hoàng kim bạch ngân cũng là vui vô cùng. Chỉ thấy hắn lúc này ôm Chu Thiện Tịch eo thon chi đi lên chính là hướng phía trên mặt của nàng hôn một cái, sau đó khích lệ nói, vẫn là vợ ta tài giỏi, nho nhỏ Chu Đệ còn muốn nợ tiền không trả. Mà Chu Thiện Tịch cũng bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, cả người sắc mặt đỏ bừng. Từ Huy Tổ nhìn xem trong ngực mỹ nhân kia ngậm nụ nộ phóng bộ dáng cũng là nhịn không được giật mình trong lòng. Trong lúc nhất thời hắn lại cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này ai nhịn được? Nghĩ đến đây, hắn một tay lấy Chu Thiện Tịch ôm lấy, hướng phía trong phòng đi đến. Ai nha, tại sao lại là ban ngày? Ngươi liền không thể đợi đến ban đêm? Từ Huy Tổ trong ngực Chu Thiện Tịch đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy lồng ngực của hắn gắt giọng. Nhưng mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là cười hắc hắc, nhìn xem trong ngực mỹ nhân nhi mở miệng nói, đều vợ chồng sợ cái gì? Hơn nữa cái này Trấn Quốc công phủ ai dám nói chúng ta? Nói cũng không đợi Chu Thiện Tịch đáp lại, lúc này liền một cước đạp ra cửa phòng. Sau đó liền không có sau đó. 3 phút sau, Từ Huy Tổ vẻ mặt sảng khoái tinh thần đi ra khỏi cửa phòng, sau đó thoải mái duỗi lưng một cái cảm khái nói, ai nha, vẫn là ở nhà thời gian hài lòng a. Thành Tây tiểu viện bên trong, sư phụ, ngài đây là tại. Đi vào thành Tây tiểu viện, Từ Huy Tổ mới vừa vào cửa đã nhìn thấy nhà mình sư phụ tại làm lấy thợ hồ việc. Trương Lạp Tháp nghe được động tĩnh cũng là dừng việc làm trong tay quay đầu nhìn về phía Từ Huy Tổ, sau đó hai mắt tỏa sáng mở miệng nói, ai nha nha, ngươi tới vừa vặn, nhanh giúp vi sư làm việc, vi sư cũng tốt nghỉ một chút. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, đây là muốn làm cái gì? Nghe được nhà mình đồ nhi ngoan hỏi thăm, Trương Lạp Tháp cũng không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, hại,
không có gì, chính là muốn đáp giá nướng, đây không phải lại có một nhóm trên thảo nguyên dê béo vận đến ứng thiên đi, ta suy nghĩ làm một cái lớn một chút giá nướng nướng một cái nếm thử.
Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là một hồi giật mình. Từ khi lần trước Bắc phạt kết thúc về sau, Thát Đát bộ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng triều đình tiến cống một nhóm dê bò. Triều đình cũng biết tương ứng cho bọn hắn một chút lương thực xem như trao đổi, dù sao đây đều là khẩu phần lương thực của bọn họ, luôn không khả năng để bọn hắn đói chết tươi. Mà so với dê bò, trên thảo nguyên dân chăn nuôi hiển nhiên càng ưa thích đại minh lương thực, bởi vì một khi gặp phải trời đông giá rét thời tiết, chứa được lương thực hiển nhiên so dê bò càng thêm bảo hiểm. Mặc dù lương thực không nhất định có dê bò ăn ngon, nhưng là kia là không bị chết đói điều kiện tiên quyết. Nếu nhanh chết đói ai còn quản dê bò cùng lương thực ai ăn ngon. Mà đại minh nội bộ cũng xuất hiện không ít thương nhân tiến về thảo nguyên mua sắm dê bò, ứng thiên bên trong không ít rượu lâu đều đẩy ra có quan hệ với dê bò thịt tiểu mới món ăn. Đương nhiên, ở thời đại này ăn châu cày là phạm pháp. Thương nhân mua sắm thảo nguyên châu phần lớn đều là bất lợi cho trồng trọt thịt châu. Nhìn xem nhà mình sư phụ đưa tới trong tay hắn công cụ, Từ Huy tổ cũng không do dự nữa, lúc này liền tiếp nhận nhà mình sư phụ sống bắt đầu làm lên thợ hồ. Vẹn vẹn một cái buổi chiều đi qua, một cái giản dị vị nướng liền bị Từ Huy tổ đắp lên, đem trước đó chuẩn bị xong toàn bộ dê dựng lên đến, đổi bên trên hoa đao, xoa gia vị. Toàn bộ dê dưới ánh mặt trời đều biến nóng ánh sáng long lanh. Mặt trời dần dần xuống núi, mà trong tiểu viện thì phiêu khởi trận trận khói bếp, một cỗ độc thuộc tại thịt dê mùi thơm phiêu đãng tại tiểu viện trung quanh. Dưới ánh trăng, Từ Huy tổ dùng tiểu đao cắt lấy một mảnh thịt dê để vào trong miệng. Độc thuộc tại thịt dê ngon theo vào miệng của hắn bên trong nổ tung, trước được hắn vội vàng hướng lấy nhà mình sư phụ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái mở miệng nói, thật không hổ là sư phụ. Cái này dê nướng nguyên con so mông cổ người nướng còn muốn chuyên nghiệp. Nghe được nhà mình đồ đệ khích lệ, Trương Lạp Tháp cũng là mỉm cười sau đó lắc đầu mở miệng nói, cái này không có gì. Sống được lâu tự nhiên đối ăn đồ vật càng thêm để tâm một chút. Nghe vậy, Từ Huy tổ lúc này mới nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, sư đồ hai người ăn thịt dê uống vào rượu ngon, đàm luận đại minh sông núi biển hồ. Cứu cứu, cứu cứu. Đông đông đông. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài sân nhỏ một hồi ồn ào tiếng hô hoán đem Từ Huy tổ từ trong mộng đẹp đánh thức. Chỉ thấy hắn thủy nhãn ngông lung rủi rủi con mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía bên ngoài sân nhỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm, cao sĩ cái này một buổi sáng sớm tìm ta làm gì? Vừa nghĩ, Từ Huy tổ một bên đứng dậy đi cho Chu cao sĩ mở cửa. Mà cái sau vừa thấy được Từ Huy tổ liền đội vàng tiến lên vẻ mặt lo lắng mở miệng nói, cứu cứu, không xong. Vừa mới Hoa quốc bên kia truyền đến tin tức, Lam Ngọc tướng quân trọng thương, bây giờ ngay tại vận chuyển về ứng thiên trên đường. Nghe được Chu cao sĩ lời nói, Từ Huy tổ lập tức trong lòng giật mình. Nguyên bản bối rối trong nháy mắt tiêu tán vẻ mặt, bắt đầu biến kinh dị lên. Chỉ thấy hắn đội vàng bắt lấy Chu cao sĩ bả vai mở miệng dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lam Ngọc không phải tại Hoa quốc làm sao lại bỗng nhiên bị thương nặng? Đối với nhà mình cứu cứu hỏi thăm, Chu cao sĩ cũng không có giấu giếm lúc này liền mở miệng giải thích. Lý Cảnh Long đưa tới tấu chương bên trên là như thế viết, nói là Lam Ngọc uống rượu quá nhiều, sau đó đi ức hiếp Hoa quốc người thê tử, kết quả đối phương cũng là kiên cường lúc này liền tập kết một đống người bắt hắn cho đánh. Sau đó Lý Cảnh Long biết được chuyện này về sau, đem một cái kia thôn người đều cho đổ, nhưng là Lam Ngọc cũng là bị đánh quá sức, nếu không phải chúng ta người kịp thời chạy đến chỉ sợ đều bị đánh chết. Nghe xong Chu cao sĩ giải thích, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Không thể không nói Lam Ngọc đánh trận là đem hảo thủ. Nhưng là một số phương diện tới nói là thật có thể tìm đường chết a, người ta vốn là bị ta đại minh chen ép không muốn không muốn. Gia hỏa này thế mà trả hết trừ hỏa bên trên tới dầu. Chủ yếu nhất là gia hỏa này đi ra ngoài thế mà không mang theo hộ vệ, cũng là không có người nào. Chương 171, sông Tần Hoài. Chương 171, sông Tần Hoài. Lương quốc công phủ. Từ Huy tổ cùng Chu đệ nhìn xem đầy người băng vải Lam Ngọc kém chút cười ra tiếng. Hiện tại Lam Ngọc, toàn thân cao thấp có thể động chỉ có trong mắt cùng miệng. Chỉ thấy Chu đệ cố nén ý cười nhìn về phía một bên thái y mở miệng dò hỏi, "A? Ách. Phúc ha ha ha, thế nào, Lương quốc công hắn vẫn tốt chứ?" Thấy bệ hạ hỏi thăm, Yêu Minh cho Lam Ngọc trần trị thái y cũng là không dám giấu giếm lúc này liền mở miệng giải thích, bẩm bệ hạ lời nói, Lương quốc công cả người là tổn thương, cánh tay còn gây mất một tay, nhưng cũng may Lương quốc công nhiều năm tập võ thân thể cường kiện, tay cụt thần đã giúp Lương quốc công đón về còn lại vết thương cũng đều xử lý. Nhưng nếu là muốn hoàn toàn tốt, chỉ sợ còn phải nằm trên giường mấy tháng mới được. Mà Chu đệ nghe vậy lúc ấy liền vui. Nói cách khác Lam Ngọc không có việc gì đúng không? Cái kia thái y nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó có chút chần chờ nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Ách, cũng có thể nói như vậy." Nghe được thái y trả lời khẳng định, một bên cố nén ý cười Từ Huy tổ rốt cuộc nhịn không nổi. Ha 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 ha. Chết cười ta. Lam Ngọc ca Lam Ngọc, thật không hổ là ngươi nha. Ngủ người ta cô vợ trẻ bị người ta trượng phu phát hiện, còn bị đánh một trận. Có lẽ là nhận lấy Từ Huy tổ tiếng cười lây nhiễm. Trung quanh bao quát Chu đệ ở bên trong tới thăm Lam Ngọc mấy người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ha 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 ha. Lam tiểu nhị thật là có ngươi, Đại Minh Lương quốc công đùa giỡn nô lệ thế tử, kết quả bị nô lệ đánh. Chuyện này viết tới trên sử sách, hậu nhân có thể cười ngươi mấy ngàn năm. Nghe được mấy người trêu chọc, Lam Ngọc duy nhất có thể động hai viên trong mắt đều mắt trần có thể thấy đỏ lên. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Mấy người các ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử tốt đánh không đánh các ngươi liền xong việc." Nghe vậy, mấy người không chỉ có không có thu liễm, ngược lại cười đến lớn tiếng hơn. "Ôi ôi ôi, chúng ta Lam đại tướng quân uy hiếp chúng ta đâu, rất sợ đó nhà." Mà liền tại lúc này, chỉ thấy Chu đệ hắng giọng một cái vội ho một tiếng mở miệng nói: "Tốt tốt, Lam Ngọc chuyện này là một bài học, mặc dù những cái kia ba nhân bất quá là thấp hèn nô lệ, nhưng là giống Lam Ngọc chuyện như vậy về sau vẫn là ít phát sinh tốt. Đừng ngày nào vì trong đúng quần điểm này phá sự đem chính mình cho góp đi vào. Thấy Chu Đệ lên tiếng, đám người cũng nhao nhao đối với Chu Đệ cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói là: "Vậy hạ, đi ra Lương Quốc công phủ." Chu Đệ nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói: "Chuyện này ngươi thấy thế nào?" Từ Huy Tổ nghe vậy cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Chu Đệ, nhún vai mở miệng hồi đáp: "Còn có thể thấy thế nào? Dùng ánh mắt nhìn thôi." Nghe được câu trả lời của hắn, Chu Đệ lập tức cũng là không còn gì để nói, chỉ thấy hắn lần nữa mở miệng nói: "Ý của ta là, oa nhân phản kháng chuyện này, Lam Ngọc mặc dù không có quy củ, nhưng dù nói thế nào cũng là ta Đại Minh trọng yếu tướng lĩnh, nếu là hắn thật lần này gây ở đằng kia giúp nô lệ trong tay, vậy ta Đại Minh coi như tổn thất lớn hơn rồi." Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Mặc dù Lam Ngọc người này nhân phẩm không ra thế nào, nhưng ở mang binh đánh giặc phương diện xác thực có bản lĩnh, vô luận nói như thế nào cũng đều không thể chết ở đằng kia giúp Uy Nô trong tay. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Từ Huy Tổ trầm tư một lát sau nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói: "Vậy liền tiếp tục cho đám này Uy Nô tăng áp lực, 8 canh giờ lượng công việc đổi thành 9 canh giờ, để bọn hắn tất cả thời gian đều đắm chìm trong công việc, thẳng đến bọn hắn không có khí lực không có tư tưởng đi phản kháng mới thôi." Nghe vậy, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Từ Huy Tổ sẽ nói như vậy, theo lý mà nói xảy ra chuyện như vậy bình thường ăn khớp hẳn là lấy lôi kéo làm chủ. Nhưng là hắn hiện tại theo Từ Huy Tổ trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có thuần túy sát ý nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, tiếp tục tăng áp lực." Đối với Chu Đệ trả lời, Từ Huy Tổ cũng là một hồi kinh ngạc. Sau đó nghĩ thông suốt khớp nối về sau lại là trong lòng nhịn không được ấm áp. Bởi vì đối với chuyện như thế này, Chu Đệ bằng lòng nghe ý kiến của hắn, đồng thời lựa chọn tin tưởng vô điều kiện hắn. "Tạ ơn." Nhìn xem Từ Huy Tổ ánh mắt, Chu Đệ cũng là nhịn không được một hồi nổi da gà mở ra miệng nói: "Được rồi được rồi. Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm biến như thế làm kiêu? Thật là sống lâu gặp, ta thế mà còn có thể theo tiểu tử ngươi trong miệng nghe được tạ ơn hai chữ. Bất quá là chỉ là một đám Uy Nô mà thôi, chết hết ta đều không đau lòng." Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là ngẩn người, sau đó mỉm cười, lắc đầu cũng không nói thêm gì. Mà Chu Đệ thì là tiến lên một thanh nắm ở cổ của hắn vui vẻ mở miệng nói: "Đi đi đi, khó được đi ra một chuyến, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu." Tần Hoài Hà. Từ Huy Tổ nhìn thấy nơi này, lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin quay đầu nhìn về phía Chu Đệ vẻ mặt chột dạ mở ra miệng nói: "Ách, ngươi xác định chúng ta tại cái này uống? Cái này nếu như bị đại tỷ cùng cản thì biết, vậy chúng ta còn về được đi." Nhưng mà Chu Đệ nghe được hắn thì là xem thường nói: "Ngươi xem một chút ngươi liền điểm này là gan. Ngươi nói ngươi sợ cái gì? Hai ta liền đến uống rượu lại không làm gì. Ngươi không cảm thấy tại trên tiểu lâu nhìn xem Tần Hoài Hà uống rượu có một phong vị khác sao?" Nhìn xem Chu Đệ kia vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, Từ Huy Tổ quay đầu nhìn về phía dưới ánh đèn sáng chói Tần Hoài Hà cũng là có chút ngây người. "Ngươi thật đúng là đừng nói, thật không hổ là ứng thiên phồn hoa nhất địa phương. Ánh đèn này không có chút nào so hậu thế trên lệnh." Mà đúng lúc này, một cái mụ tú bà đi đến thấy hai người phục sức mặc không tầm thường, lúc này liền gạt ra một trương khó coi khuôn mặt tươi cười mở miệng nói: "Nhà hai vị đại gia mặt sinh à, là nơi khác tới sao? Các ngài hôm nay thật là tới, hôm nay nhà chúng ta nơi này Hoa Khôi Cảnh Nhi vừa vặn có biểu diễn." Nghe nói như thế, một bên Chu Đệ lập tức liền đến hào hứng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt kiệt ngạo quay đầu nhìn về phía tú bà mở miệng nói: "A, nghe ngươi ý tứ này, cái này Cảnh Nhi tại các ngươi chỗ này rất nổi danh sao?" Nghe vậy, tú bà kia tử cũng là lúc này vẻ mặt nhiệt tình hướng Chu Đệ chào hắn nói: "Vậy cũng không sao. Nhà chúng ta Cảnh Nhi tại cái này Tần Hoài Hạ vùng này tất cả trong tử lâu, đó cũng là có thể xếp vào trước ba mỹ tiểu nương." Nhiều ít quan to hiển quý vì Bắc Cẩm Nhi cười một tiếng, tan hết gia tài, tràng diện kia ngay cả ta xem cũng đều là rất là rung động. Nghe mụ tú bà ở một bên thổi đến thiên hoa loạn truy, nhìn lại một chút Chu Đệ kia vẻ mặt hào hứng bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Người tú bà này tử cũng thật sự là tuyệt mất, cái đồ chơi này nếu là đặt ở hậu thế đây tuyệt đối là thỏa thỏa tiêu thụ quán quân. Như thế nào? Hai vị quý khách có thể nguyện rời bước nhìn qua. Nghe được mụ tú bà hỏi thăm, còn không đợi Từ Huy Tổ trả lời, một bên Chu Đệ liền vỗ bàn một cái mở miệng nói: "Tốt, chấm, thật có đẹp như vậy, ta cũng phải thật tốt nhìn một chút, ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy dạng gì nữ nhân chưa thấy qua." Nghe được Chu Đệ lời nói, một bên Từ Huy Tổ cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 172, muội muội nói tử sắc rất có vật bị. Chương 172, muội muội nói tử sắc rất có vật bị. Lầu 2 trong dạng, Chu Đệ mua quý nhất chữ thiên số 1 bao xương, vị trí này có thể nhìn thấy phía dưới sân khấu toàn cảnh. Mà một bên Từ Huy Tổ nhìn xem Chu Đệ kia một bộ có chút hăng hái bộ dáng cũng là nhịn không được có chút chột dạ mở miệng nói: "Tỷ phu, nếu không chúng ta vẫn là về sớm một chút à, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm à?" Từ Huy Tổ cũng là phục, lần đầu thấy tỷ phu mang theo muội phu đi dạo thanh lâu, cái này nếu như bị cản thì biết, tên hắn cũng không dám tiếp tục nghĩ. Hoa khai lại hoa tàn hoa mãn thiên, là ngươi trở tận lại trở hiện. Đúng lúc này, một đạo duyên dáng thanh âm theo trên đài vang lên. Chỉ thấy một người mặc tử sắc nghe thường thức tha nữ tử ôm tỷ bà chậm rãi lên đài. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trong đầu tung ra một câu ca tử: "Nàng chỉ là muội muội của ta, muội muội nói tử sắc rất có vật bị." Mà một bên Chu Đệ nghe được trên đài nhạc khúc lúc cả người cũng nhịn không được lông tơ dựng đứng. T. Cái này tử khúc. Đống nhiên có loại chết cha ruột cảm giác, đây cũng quá. Quá sung sướng a. Chỉ thấy hắn lúc này nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói: "Doãn cung a, chờ một chút kết thúc ngươi lấy đi đem cái này từ khúc mua cho ta xuống tới, ta muốn để trong cung tốt nhất nhạc sĩ hàng ngày cho ta hát cái này. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Tiểu tử ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây hiếu thuận a, đã sinh lệ gì sinh tổ a. Cùng lúc đó, Linh Phò Cung, vậy hạ đâu? Thế nào đã trễ thế như vậy còn chưa có trở lại? Từ Diệu Vân nhìn xem một bên tỷ nữ mở miệng dò hỏi, mà kia tỷ nữ nghe vậy cũng là nhịn không được một hồi vẻ do dự. Thấy thế, Từ Diệu Vân cũng là lúc này liền mở miệng nói. Nghe được Từ Diệu Vân băng lãnh ngữ khí, kia tỷ nữ cũng không dám giấu giếm nữa, lúc này liền mở miệng hồi đáp, nương nương. Nghe bên cạnh bệ hạ thái giám truyền về tin tức, bệ hạ giống như mang theo Trấn Quốc Công đi Tần Hoài Hạ. Vâng. Nghe nói như thế, Từ Diệu Vân lập tức sắc mặt tái xanh. Sau một lát, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha. Chu lão tứ a Chu lão tứ, thật đúng là tiền đồ, hiện tại cũng dám ra ngoài đi dạo thanh lâu. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên tỷ nữ mở miệng nói, phái người đi Trấn Quốc Công phủ thông chi Phúc Thanh, chúng ta bại giá Tần Hoài Hạ. Là. Nương nương. Tần Hoài Hạ. Chậc chậc chậc. Doan Cung mau nhìn, cái này đeo thật là biết xoay a, cái này điệu hát dân gian cũng hát thật tốt nghe. Nhìn xem Chu Đệ kia vẻ mặt sắc mị mị bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được một tay nâng trán. Nghiệp chứng a. Nhưng mà nhìn thấy Từ Huy Tổ bộ dáng như vậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được cười ha ha mở miệng nói, hắc hắc. Tiểu tử ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là tới nhìn mỹ nhân a? Ta dù sao cũng là Đại Minh hoàng đế, há lại sẽ vì những này dòng chi tục phấn mà trầm mê. Nghe được Chu Đệ đột nhiên mở miệng nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó có chút không xác định mở miệng nói, "Không, không phải sao?" Nghe vậy, Chu Đệ lúc này sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng giải thích, "Nếu không ngươi xem trước một chút phía dưới đây đều là người nào?" Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía dưới chỗ ngồi. Cái này không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Trong đó thật là có không ít người quen biết cũng đâu. Hộ bộ thị lang, lại bộ thị lang, còn có đại lý tự, thậm chí liền cẩm y hiệp vệ người đều có. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía một bên Chu Đệ mở miệng dò hỏi, cái này, đây là tình huống như thế nào? Nhưng mà Chu Đệ thì là nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, thử, thật đúng là không nghĩ tới, cẩm y hiệp vệ thế mà cùng lục bộ quan viên đều quen như vậy. Nghe vậy, Từ Huy Tổ lúc này mới nhịn không được trong lòng giật mình. Phải biết cẩm y hiệp vệ thật là danh xưng thiên tử thân quân, hoàng đế nanh bớt. Cẩm y hiệp vệ tồn tại tác dụng ở mức độ rất lớn chính là vì giám sát những quan viên này. Nhưng mà bây giờ, những quan viên này lại cùng cẩm y hiệp vệ giao hảo. Vậy thì mang ý nghĩa cẩm y hiệp vệ giám sát bách quan tác dụng tại trên phạm vi lớn yếu bớt, đây cũng không phải là một cái tốt hiện tượng à. Ngươi đã sớm biết bọn hắn ở chỗ này. Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nghe được hắn hỏi thăm, Chu Đệ cũng không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, ha ha. Đúng vậy a. Bọn hắn cho là ta trong tay chỉ có cẩm y hiệp vệ, nhưng bọn hắn không biết rõ ta đã sớm lách qua cẩm y hiệp vệ, một lần nữa vẫn luyện một nhóm thái mắt. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trong lòng giật mình. Quả nhiên, có thể trong lịch sử được xưng là đại đế nhân vật như thế nào đơn giản như vậy. Làm Chu Đệ nói trong tay hắn có mặt khác một nhóm thai mắt thời điểm, Từ Huy Tổ trong đầu trong nháy mắt nhảy ra hai chữ: Đông Sưởng. Vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Từ Huy Tổ nhỏ giọng hỏi thăm. Cái sau nghe vậy cũng là lắc đầu mở miệng nói, nếu bọn họ chỉ là đơn thuần giao hảo, cũng không có làm cái khác làm trái Đại Minh luật pháp sự tình, ta ngược lại thật ra có thể tha cho bọn hắn một mạng. Về phần những cái kia phạm pháp, tự nhiên là nên giết liền giết, nên lưu vong liền lưu vong. Nghe được Chu Đệ trả lời, Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Chuyện này nếu là đổi Chu Nguyên Chương, chỉ sợ phía dưới những quan viên này một cái đều không sống nổi, thậm chí còn đến liên lụy thân tộc. Nhưng là bây giờ Chu Đệ khác biệt, hắn muốn là quang minh chính đại xử trí những quan viên này, theo đại minh luật, lấy chính thống nhất xét duyệt phương thức, quang minh chính đại xử quyết. Đây cũng chính là Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Giống Chu Nguyên Chương như thế áp đặt cách làm, không chỉ cho phép dễ tạo thành rất nhiều oan giả sai án, sẽ còn lưu lại một cái tự tiện giết đều danh. Chu Đệ thì là quang minh chính đại, theo đại minh luật làm việc, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Mà đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm theo phía sau bọn họ vang lên. Ha ha, hai người các ngươi nhìn rất mê mẩn đi, để cho ta nhìn xem là dạng gì nữ tử có thể đưa ngươi nhóm hai người mê thành bộ dáng như vậy. Ngoa tạo. Nghe được đạo thanh âm này, nguyên bản còn vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay Chu Đệ lập tức nhịn không được lông tơ dựng đứng. Mà một bên Từ Huy Tổ cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ thấy hắn máy móc giống như quay đầu sau đó liền nhìn thấy hai đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Từ Huy Tổ nhìn thấy dạng này, rốt cuộc bất chấp gì khác quyết định thật nhanh trực tiếp chạy đến Từ Diệu Vân trước mặt mở miệng nói, "Ô ô ô, đại tỷ a, ngươi nhưng phải là ta làm chủ a, Chu lão tứ hắn không là người, hắn thế mà buộc ta đến đi dạo thanh lâu." Sau đó lại một phát bắt được nhà mình cô vợ trẻ cánh tay mở miệng nói, "Cô vợ trẻ, ngươi nhưng phải tin tưởng ta a, ta dạng gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chuyện này liếc qua thấy ngay, khẳng định không phải chính ta ý nghĩ nha." Nhìn xem Từ Huy Tổ thao tác, một bên Chu Đệ người đều choáng váng. Chỉ thấy hai nữ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, mà lúc này Từ Diệu Vân thì là vẻ mặt băng lãnh mở ra miệng nói, ha ha, thế nào? Trong cung những cái kia phi tử vẫn còn so sánh không lên những này gái lầu xanh. Vẫn là nói chúng ta hoàng đế bệ hạ trong cung đều nhìn phát chán muốn đi ra chơi điểm mới mẹ kích thích. Đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng ưa thích, nếu là cảm thấy tác giả viết còn có thể lời nói, có thể cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người rồi chương 173, đông tập sự tình nhà máy. Chương 173, đông tập sự tình nhà máy. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu Đệ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy hắn vẻ mặt chột dạ nhìn về phía Từ Diệu Vân mở miệng nói, "Diệu, Diệu Vân, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói mò, ta tới chỗ này cũng không phải vì chơi, ta là thật có chính sự." Nhưng mà Chu Đệ vừa dứt lời, Tứ Huy Tổ lúc này liền phản bác, "Ngươi có thể có cái gì chính sự? Nhà ai người tốt làm chính sự nhi đến thanh lâu? Chính ngươi đến còn chưa tính còn cứng rắn muốn kéo lên ta." Nghe được Tứ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ mặt đều tái rồi. Gặp qua hố người chưa thấy qua như thế hố, ngươi đây là muốn ta mệnh am mà lúc này Tứ Huy Tổ nghĩ thì là, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đem tất cả hắc qua lại tới Chu Đệ trên đầu, dạng này khả năng bảo trì nó tại nhà mình cô vợ trẻ trong lòng hoàn mỹ hình tượng. Từ Diệu Vân nhìn thấy một màn này cũng lười cùng hắn nói nhảm. Chỉ thấy nàng lúc này hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, "Hừ, còn không mau cùng ta trở về, đường đường hoàng đế bệ hạ tới chốt như thế còn thể thống gì? Nếu là bị người khác phát hiện thân phận, đến lúc đó nhìn sách sử thế nào nhớ ngươi." Nói xong những này, Từ Diệu Vân cũng không tiếp tục để ý sau lưng Chu Đệ, lúc này liền lôi kéo Chu Thiện Tịch xoay người rời đi, không chút nào giải thích cho hắn cơ hội. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho Chu Đệ một cái ánh mắt thương hại. Mà cái sau thấy thế cũng là nhịn không được đối với Tứ Huy Tổ tức miệng mắng to, "Hôn đàn a, lần này thật bị ngươi hại chết." Nhìn xem Chu Đệ kia phá phòng bộ dáng, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ta cũng không tính là oan uổng ngươi nha, ngươi vừa mới nhìn kia tử sắc muội muội cũng thấy nô lên kinh đi." "Chu Đệ." Nói xong những này, Tứ Huy Tổ liền hấp tấp đi theo nhà mình cô vợ trẻ đằng sau trở về trấn quốc cấm phủ. Về phần Chu Đệ hồi cung về sau sẽ như thế nào, vậy hắn liền không được biết rồi. Hắn duy nhất biết đến là ngày kế tiếp tảo triều thời điểm, Chu Đệ mặt đều là hắc, màu gan heo cái chủng loại kia. Xem xét chính là đêm qua trôi qua không tốt lắm. Chúng thần nhìn thấy Chu Đệ sắc mặt không tốt lắm, trong lúc nhất thời cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Đệ liếc nhìn phía dưới quần thần, sau đó mở miệng nói, "Chấm suy nghĩ nhiều ngày, phát hiện chỉ dựa vào Cẩm Y Liễu vệ giám sát địa phương bách quan lực có thua, mà Cẩm Y Liễu vệ thân làm thiên tử thân quân lại không nhận giám sát dễ dàng gây nên đoan giả sai án." Thấy Chu Đệ bỗng nhiên nói như vậy, phía dưới quần thần cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không rõ vì cái gì Chu Đệ nhắc tới chút. Nghe ý của bệ hạ, tựa hồ là muốn đối Cẩm Y Liễu vệ ra tay, có thể Cẩm Y Liễu vệ không phải thiên tử nhanh đuốt sao? Nào có người tự phế hai tay. Nhưng mà Chu Đệ lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ sôi trào. Chỉ thấy lúc này Chu Đệ dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, "Chấm quyết ý, tái thiết một cái cơ cấu, tên là đồng tập sự tình nhà máy, chức năng cùng Cẩm Y Liễu vệ giống nhau, nhưng là độc lập với Cẩm Y Liễu vệ bên ngoài cơ cấu, có thể cùng Cẩm Y Liễu vệ đưa đến lẫn nhau giám sát tác dụng." Nghe được Chu Đệ lời nói, lập tức liền có người đứng dậy. "Bệ hạ không thể a, chỉ là Cẩm Y Liễu vệ liền đã nắm giữ, tiền trạm hậu tấu, không cần thẩm vấn trực tiếp truy nã loại này là quyền. Như là treo tại bách quan trên đỉnh đầu một thanh dao nhọn, để cho người ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bây giờ bệ hạ lại muốn thiết lập một cơ cấu, cùng Cẩm Y Liễu vệ hành xử giống nhau quyền lực, cái này sợ rằng sẽ gây nên đại minh quan trường khủng hoảng, bất lợi cho đại minh ổn định a, bệ hạ." Đứng tại phía trước nhất Từ Huy Tổ nhìn thấy đứng ra người cũng là lúc này vui lên. Người này nhìn xem rất nhìn quen mắt, a đây không phải đêm qua còn tại cùng Cẩm Y Liễu vệ uống rượu cái kia người nào không? Mà Chu Đệ tự nhiên cũng là nhận ra người này. Chỉ thấy hắn lúc này liền cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Ha ha, nếu như chấm nhớ không lầm, ngươi hẳn là hộ bộ thị lang a, thế nào? Hôm qua Tần Hoài Hà bên trên cùng ngươi uống rượu những người kia không nhớ rõ. Nếu là chấm nhớ không lầm, trong đó còn có mấy cái là chấm Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ a." Chu Đệ lời nói xong liền không còn nhiều lời, mà là một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào phía dưới người. Cái sau nghe vậy cũng là lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn không nghĩ tới bệ hạ thế mà liền cái này đều biết. Chính là bởi vì hắn cùng Cẩm Y Liễu vệ giao hảo, cho nên hắn mới căn bản không sợ bệ hạ biết. Bởi vì hắn thấy, cùng hắn giao hảo Cẩm Y Liễu vệ sẽ giúp hắn giấu giếm được đi. Mà Chu Đệ nhìn thấy nét mặt của hắn cũng là lúc này truy vấn, "Thế nào? Ngươi nhưng còn có lại nói, chớp cũng là muốn biết, ngươi một cái hộ bộ thị lang lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, đi Tần Hoài Hà loại địa phương này tiêu phí. Phải biết loại địa phương này tiêu xài, cho dù là chấm đều cảm thấy thì đau." Chu Đệ vừa dứt lời, cái sau liền trong nháy mắt phá phòng. Chỉ thấy người kia lúc này quỳ rạp xuống đất mở miệng nói, "Bệ hạ thứ tội a, thần cũng không dám nữa." Vừa nói, còn vừa điên cuồng giật đầu. Nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời quanh mình văn võ bá quan cũng là vẻ mặt khác nhau. Có đối với hắn khịt mũi coi thường, có thì là khắc sâu bày tỏ đồng tình, còn có thì là sắc mặt một hồi âm tình bất định. Bởi vì tối hôm qua uống rượu người bên trong cũng có bọn hắn, mà Chu Đệ thì là cũng không cùng hắn nói nhảm, lúc này liền hô, "Có ai không? Cho chấm đem con hàng này mang xuống chặt chẽ thẩm vấn." Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, ngoài cửa đông nhiên liền bọt vào đến mấy cái phi ngư phục tú xuân đao người đem người này chống xuống dưới. Mà một đám văn võ bá quan nhìn thấy xông tới mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mặc dù đồng dạng là phi ngư phục tú xuân đao, nhưng lại cùng Cẩm Y Liễu vệ chế thức hoàn toàn khác biệt. Đám người này phi ngư phục là trắng đen xen kẽ, mà Cẩm Y Liễu vệ thì là thiên hướng về côi màu đỏ. Chu Đệ liếc nhìn Hạ Phương Văn Vũ bách quan thần sắc, lúc này cũng là cười ha ha mở miệng nói, "Chắc hẳn tất cả mọi người đều thấy được a, những người này không phải Cẩm Y Liễu vệ, chính là chấm vừa mới nói tới đông tập sự tình nhà máy người. Hôm nay chấm ngồi ở chỗ này cũng không phải đang cùng thương hội của các ngươi lượng, mà là tại thông chi các ngươi, mọi người ở đây cùng vừa mới người kia như thế không phải số ít, các ngươi hiện tại tốt nhất cầu nguyện miệng của hắn nghiêm một chút. Về phần những người khác, chấm cũng không nguyện ý quá nhiều truy cứu, về sau còn mời chư vị cùng nhau đọc viên, đem chuyện của triều đình làm xong chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi với hắn. Nghe xong Chu Đệ lời nói, trong đám người cũng không ít người nhao nhao thở dài một hơi. Mọi người ở đây làm được bây giờ địa vị, dưới tay lại có mấy người là chân chính sạch sẽ. Bởi vì cái gọi là nước quá trong ắt không có cá. Bất quá cũng may nghe ý của bệ hạ, cũng không tính tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Như thế để bọn hắn trong lòng yên ổn không ít. Bọn hắn những người này có không ít người vẫn là theo Hồng Vũ triều tới, cũng chỉ có mấy người này mới có thể khắc sâu cảm nhận được Chu Đệ vị hoàng đế này đến cỡ nào nhân tử. Nếu là đổi năm đó Hồng Vũ ra, hôm nay cái này Phụng Thiên Điện bên trên sợ là lại muốn máu chảy thành sông. Phải biết đây chính là cấu kết cẩm y địa vệ, cấu kết thiên tử thân quân. Đây đối với một vị có triển vọng đế vương mà nói, có thể nói là không thể đụng vào vậy ngược. Giống Chu Đệ cao như vậy nâng cao lên, nhẹ nhàng buông xuống, cuối cùng cũng chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi, đã thật là nhân tử. Chương 174, Hoàn Quan. Chương 174, Hoàn Quan. Thế là chúng thần nhao nhao đối với Chu Đệ hô to. Vậy hạ anh minh. Thấy một màn này, Chu Đệ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn mục đích đã đến. Hắn chính là muốn dựa vào chiêu này giết gà dọa khỉ, xác lập Đông Tập sự tình nhà máy cùng cẩm y liễu vệ địa vị tương đương. Ngay cả Từ Huy tổ cũng không thể không cảm khái, nhà mình tỷ phu thủ đoạn vẫn phải có, giết một cái hộ bộ thị lang trấn nhiếp của thần, sau đó rèn sắt khi còn nóng nhanh chóng xác lập Đông Tập sự tình nhà máy hợp pháp địa vị. Mà thân làm thái tử Chu Cao Xí lần này lại khác thường chẳng hề nói một câu. Chiêu nghị kết thúc sau, Phụng Tiên điện tiên điện bên trong, Từ Huy tổ, Chu Cao Xí, Chu Đệ ba người ngồi đối diện. Chỉ thấy lúc này Chu Cao Xí đưa ra chính hắn nghi vấn. Phu hoàng, nếu biết cẩm y liễu vệ có vấn đề, vì sao không trực tiếp xóa cẩm y liễu vệ nhường Đông Sưởng thay vào đó? Nghe được hỏi như vậy, Chu Đệ thì là lắc đầu mở miệng giải thích, nếu là dạng này, không được bao lâu, Đông Sưởng liền sẽ bước cẩm y liễu vệ theo gót, Đông Sưởng cùng cẩm y liễu vệ lẫn nhau ngăn được, mong muốn tại chấm trước mặt có nhiều hơn quyền nói chuyện, bọn hắn nhất định phải thực hiện tốt bản chức công tác. Phương nào hiệu trung càng nhiều một chút, phương nào liền có thể đạt được chấm ưu ái. Nghe vậy, Chu Cao Xí lúc này mới nhẹ gật đầu lâm vào trầm tư. Mà Từ Huy tổ thì là đối Chu Đệ lời nói dây hiểu, cái này không phải liền là người đời sau nói tới bên trong quyền sao? Ngươi không muốn làm, có là người khô. Ngươi cẩm y liễu vệ không làm được vậy liền để Đông Sưởng đến, ngươi Đông Sưởng không làm được, liền để cẩm y liễu vệ đến. Kể từ đó, vì bảo trụ chính mình thiên tử thân quân địa vị, bọn hắn liền không thể không liều mạng giúp Chu Đệ đem chuyện làm tốt. Mà liền tại lúc này, chỉ thấy Chu Đệ lần nữa mở miệng nói, hơn nữa cái này Đông Sưởng cùng lúc trước cẩm y liễu vệ khác biệt, Đông Sưởng tổng đốc ta sẽ để cho tiểu tưởng tử đảm nhiệm. Lời vừa nói ra, Chu Cao Xí lúc này liền mở miệng phản đối nói, phụ hoàng, này làm sao có thể? Hoàng gia gia tổ vẫn có lời, hoàng quan không được tham gia vào chính sự. Chức vụ trọng yếu như vậy, phụ hoàng sao có thể nhường thái giám tới đảm nhiệm? Đối với Chu Đệ quyết định, Từ Huy tổ thì là cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết bất luận là Chu Đệ thời kỳ thiết lập Đông Sưởng, vẫn là về sau Đại Minh thành hóa đế thiết lập Tây Sưởng, bên trong đầu lĩnh đều là thái giám. Nghĩ tới đây, không chờ Chu Đệ mở miệng giải thích, Từ Huy tổ liền vượt lên trước một bước mở miệng nói, Cao Xí, nhìn vấn đề không thể quá mức phiến diện, tuy nói trong lịch sử xác thực có Triệu Cao Đồng quan chi lưu làm hại thiên hạ, nhưng là thái giám cũng có thái giám tác dụng. Tựa như lúc trước đi theo ngươi phụ hoàng bên người cái kia Mã Hỏa, tuy là thái giám chi thân, nhưng lại dũng manh thiện chiến chung với ngươi phụ hoàng, tài năng của hắn cho dù là trong quân một chút tướng lĩnh đều không nhất định hơn được. Mà Đông Sưởng tổng đốc vị trí nhường thái giám đến ngồi, kỳ thật cũng là có chỗ tốt, thái giám độc lập với văn võ bá quan bên ngoài, bọn hắn có khả năng dựa vào chỉ có hoàng quyền, nói cách khác bọn hắn thiên nhiên chính là hoàng đế trung thành nhất người ủng hộ. Cho nên để bọn hắn đạt được quyền lực, bọn hắn tất nhiên muốn liều mạng ủng hộ hoàng đế, bởi vì một khi hoàng đế thất thế cái thứ nhất chết chính là bọn hắn. Nghe xong nhà mình cứu giải thích, Chu Cao Xí lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải là loại người cổ hủ. Hoàng gia gia nói tới hoạn quan không được tham gia vào chính sự, đơn giản là sợ hoạn quan làm lớn họa loạn thiên hạ. Nhưng nếu ngồi ở kia hoàng vị bên trên người là anh minh hùng chủ, như thế nào lại bị thái giám chi phối? Tương phản, có một số việc nhường thái giám đi làm có thể so sánh nhường văn võ bá quan đi làm hiệu suất được nhiều. Mà Chu Đệ nghe xong Từ Huy tổ lời nói cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nhịn không được trêu chọc nói, tiểu tử ngươi chỉ coi võ tướng thật đúng là nhân tài không được trọng dụng, ta nhìn nếu để cho ngươi làm quan văn không có chút nào so với cái kia thượng thư thị lang chênh lệch. Nghe được Chu Đệ lời nói, một bên Chu Cao Xí cũng là nhịn không được gật đầu biểu thị tán thành, bất luận là trước kia thổ địa chính sách cải cách, vẫn là tiền giấy cải cách đều là nhà mình cứu cứu nói ra. Mà những này chính sách đối với Đại Minh cải biến cũng là rõ như ban ngày. Những năm này, Đại Minh quốc khố liền không có lại trống rỗng qua, mấy cái chính sách xuống tới, Đại Minh trong quốc khố bạch ngân có thể nói là chồng chất như núi. Không chỉ có như thế, Đại Minh càng là tại ba người bọn họ thao tác hạ, nông nghiệp, công nghiệp, quân sự, thương nghiệp toàn diện nở hoa. Đúng lúc này, Chu Đệ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy tổ dò hỏi, Tiểu Khâm gần nhất đang làm gì, hắn không phải từ Bắc Bình trở về rồi sao, thế nào gần nhất đều không gặp được hắn người. Nghe được Chu Đệ đột nhiên xuất hiện vấn đề, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, hắn không rõ Chu Đệ lúc này thế nào bỗng nhiên hỏi nhà mình nhi tử tình huống. Nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời, hại. Ngươi nói tiểu tử này a? Tiểu tử này gần nhất một mực tại thành Tây tiểu viện bên trong, hàng ngày quấn lấy sư phụ lão nhân già ông ta học quyền đâu. Nghe vậy, Chu Đệ cùng một bên Chu Cao Xí đều thoáng có chút kinh ngạc. Thành Tây tiểu viện ở đây chính là ai bọn hắn đều là biết đến. Trương Lạp Tháp là Từ Huy tổ sư phụ chuyện này, bọn hắn cả một nhà cũng đều là biết đến, đó cũng không phải bí mật gì. Chỉ là làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Từ Khâm tiểu tử kia thế mà không có vừa về đến liền đi tạo quốc công phủ. mà là đi tìm Trương Lạp Tháp học quyền. Đây thật là sống lâu thấy lần đầu tiên lần đầu. Nếu là đổi lại trước kia, lâu như vậy không có gặp Lý Gia nha đầu kia, tiểu tử này chỉ sợ sớm đã vội vã không nhịn nổi hấp tấp chạy đến Tào Quốc công phủ đi lên. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là nhịn không được hắng giọng một cái mở miệng nói, đều đã nhiều năm như vậy, đổi người bên ngoài nhà hài tử, hắn cái tuổi này sớm nên thành hôn, ngươi cái này làm cha không vội ta cái này làm cứu cứu đều nhìn lấp. Đường đường trấn quốc công phủ thế tử, thế mà tới cái tuổi này còn đánh lấy lưu manh. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là hiếm thấy không có phản bác. Trước kia hắn vẫn cảm thấy nhà mình tiểu tử kia còn trẻ, đợi thêm mấy năm cũng không sao. Nhưng là hôm nay nghe Chu Đệ vừa nói như vậy, hắn còn thật sự là có chút gấp. Tuy nói nhà mình tiểu tử kia nói cho cùng, cũng bất quá mới chừng 20 tuổi tác, nhưng ở thời đại này 17-18 tuổi đều thuộc về là lớn tuổi thừa nam. Hơn nữa 20 mấy tuổi cho dù là đặt ở hậu thế, chỉ sợ cũng có không ít phụ mẫu bắt đầu thúc cưới. Một bên Chu Cao Xí nghe được nhà mình phụ hoàng lời nói, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Hắn thấy, nhà mình biểu đệ đúng là đến lượt gấp lên rồi, dù sao tiếp qua mấy năm, chỉ sợ liền con của hắn đều muốn bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn lúc này quay đầu nhìn về phía một bên Chu Đệ mở miệng nói, "Phụ hoàng, không bằng một lần nữa phái một viên tướng lĩnh đi Hoa Đảo đem Tào Quốc công đổi lại, sau đó phụ hoàng tự mình hỏi thăm một chút Tào Quốc công ý kiến, nếu là đồng ý dứt khoát liền tứ hôn được. Kể từ đó, cũng coi là chuyện tốt một cọc." Nghe được nhà mình thật lớn nhi phương pháp xử lý, Chu Đệ cũng là lúc này nhịn không được nhẹ gật đầu. Hắn thấy, Lý Cảnh Long căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Không nói trước là hoàng đế tứ hôn, chỉ bằng vào Cửu Giang cùng Doãn cung hai người quan hệ, trở thành thân gia cũng bất quá là nước chảy thành sông chuyện. Chương 175, chuẩn bị tứ hôn. Chương 175, chuẩn bị tứ hôn. Một bên Từ Huy Tổ nghe được hai người giao lưu cũng là nhịn không được ngẩn người. "Không phải, chuyện này các ngươi không nên trước hỏi thăm một chút ý kiến của ta sao? Ta mới là tiểu tử kia cha tốt ta." Mà Chu Đệ nhìn xem Từ Huy Tổ kia không hiểu ánh mắt cũng là nhịn không được trợn trắng mắt. "Ngươi đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn ta, liền chưa thấy qua ngươi như thế làm cha, chuyện gì đều dựa vào ngươi, tiểu khâm sợ là thỏa đáng cả một đời lưu manh." Trong lúc nhất thời, Từ Huy Tổ bị Chu Đệ đối cứng miệng không trả lời được, chỉ thấy hắn há to miệng lại không phát ra được một câu. Hắn thừa nhận, đúng là hắn vào trước là chủ. Ngay từ đầu hắn còn nghĩ nhường nhà mình tiểu tử đi trước tiếp xúc, nếu là có thể lưỡng tình tương duyệt tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể hắn lại không để ý đến một sự kiện. Cái kia chính là ở thời đại này, đối với hôn nhân loại đại sự này quan niệm cùng hắn vị trí hậu thế là hoàn toàn không giống. Thời đại này giảng cứu chính là môn đăng hộ đối, ba sách sáu mời, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Nếu là một cái nam tử chủ động đi tiếp xúc nữ tử, ngược lại dễ dàng bị người hiểu lầm, thậm chí sẽ bị xem như đăng đồ tử. Nhà mình tiểu tử kia mặc dù không có bị xem như đăng đồ tử, nhưng trước kia biểu hiện cũng tuyệt đối để cho người ta không thích. Nhưng là trên thực tế, nhà mình tiểu tử kia thân phận địa vị, tại bây giờ Đại Minh đời thứ hai vân quý bên trong tuyệt đối là xếp hàng đầu, thậm chí hắn có thể nói như vậy, chỉ cần trấn quốc công phủ thả ra thế tử muốn kết thân phong thanh. Ngày thứ hai lập tức liền sẽ có rất nhiều bà mối tới cửa làm ai, ra ra là khai quốc thứ nhất võ tướng Ngụy Quốc công Từ Đạt, phụ thân là dựa vào quân công một đường đi đến trấn quốc công chi vị Từ Huy Tổ, mẫu thân là thái tổ cao hoàng đế chi nữ Phúc Thanh công chúa, cứu cứu là Đường Kim Vĩnh Lạc hoàng đế Chu Đệ, biểu ca là Đường Kim thái tử, cô càng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cứ như vậy quan hệ, tiểu tử này cho dù là cả một đời bất học vô thuật, vậy cũng làm theo là đại danh lừng lẫy cao quý tồn tại. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Chu Đệ cùng Chu Cao Xí mở miệng nói, "Tính toán, chuyện này vẫn là các ngươi tới đi, quá phức tạp đi." Nhìn xem Từ Huy Tổ kia một bộ bảy nát bộ dáng, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Đây rốt cuộc là không phải người con ruột. Nào có người liền nhà mình hôn sự của con trai đều muốn làm vùng tay trưởng quỹ, nhưng là nhà danh về nhà danh. Đối với Từ Khâm hôn sự, Chu Cao Xí cùng Chu Đệ vẫn là rất xem trọng, bởi vì cái này không chỉ là nhân sinh của hắn đại sự. Hai người bọn họ một cái là hoàng đế, một cái là thái tử, cho dù là từ chính trị phương diện cân nhắc, Từ Khâm hôn sự cũng tuyệt đối không qua loa được. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Đại Minh chỉ có tay cầm 10 vạn thủy sư Lý Cảnh Long Tào Quốc công phủ mới có thể miễn cưỡng xứng với Từ Khâm. Bởi vì Tào Quốc công phủ là tất cả quốc công bên trong tương đối đặc thù tồn tại. Từ đời trước Tào Quốc công Lý Văn Trung bắt đầu, cho tới bây giờ Tào Quốc công Lý Cảnh Long, hai đời Tào Quốc công đều là quân công lớn lao. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút, Lý gia cùng hoàng gia có thân, Lý Văn Trung là Chu Đệ biểu ca, mà Lý Cảnh Long càng là để cho Chu Đệ tứ biểu thúc, cho nên theo thân phận địa vị bên trên, có thể cùng Từ gia bàn luận một bàn luận cũng chỉ có Tào Quốc công phủ. Trấn Quốc công phủ. Từ Huy Tổ về nhà một lần đã tìm được nhà mình cô vợ trẻ, đem chuyện hôm nay nói với nàng một lần. Khi hắn nghe được nhà mình tứ ca chuẩn bị cho nhà mình thật lớn nhi tứ hôn thời điểm, cũng là trong lòng vui mừng. Ha ha, nhà ta tiểu tử thúi này rốt cục có thể gả đi. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhà mình nàng dâu. Cái gì gọi là gả đi? Không phải kết hôn sao? Nhưng mà đối mặt nhà mình trượng phu nghi hoặc, Chu Thiển Tịch thì là nhàn nhạt lắc đầu mở miệng nói, "Ta hỏi ngươi à, nhà chúng ta cùng Tào Quốc công phủ cách khá xa không?" Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là lúc này lắc đầu, thật đúng là không xa, Đại Minh Đông đảo Vân Quý phủ đệ cơ hồ đều tập trung ở cái này một mảnh. Nhà bọn hắn cùng Tào Quốc công phủ cũng liền cách một con đường khoảng cách. Mà Chu Thiển Tịch thấy thế thì là tiếp tục mở miệng nói, "Vậy ngươi nói lấy nhà ta tiểu tử tính cách, cùng Lý gia nha đầu kia thành thân về sau là nghe ngươi vẫn là nghe nàng?" Anh nghe xong nhà mình cô vợ trẻ phân tích, Từ Huy Tổ lập tức liền do dự. Mặc dù nhà mình tiểu tử đi Bắc Bình lịch luyện một chuyến trở về sau cải biến thật nhiều, nhưng thật muốn thành thân hắn thật đúng là không nắm chắc được. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không tự tin mở ra miệng ngồi đáp, lớn. Đại khái sẽ không nghe ta a. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được mỉm cười. Kia không phải, đến lúc đó hai người bọn hắn tiểu phu thê, còn không phải muốn ở Táo Quốc công phủ liền ở Táo Quốc công phủ, muốn ở Trấn Quốc công phủ liền ở Trấn Quốc công phủ. Hơn nữa Cửu Giang lâu dài lãnh binh bên ngoài, hai người bọn hắn ở tại Táo Quốc công phủ còn tự do một chút, nếu là ở tại Trấn Quốc công phủ ngược lại còn muốn cả ngày hầu hạ chúng ta cái này hai cha mẹ chồng. Ngươi nói nếu là ngươi làm như thế nào tuyển? A cái này. Từ Huy Tổ nghe xong nhà mình cô vợ trẻ phân tích, trong lúc nhất thời cũng là cứng miệng không trả lời được. Bởi vì nếu như đổi hắn khẳng định cũng nghĩ là ở tại Táo Quốc công phủ càng thêm tự do, dù sao nhà ai người tốt còn hầu hạ cha ruột a. Nhìn một cái sắt vách Ngụy Quốc công phủ từ lão đầu nhi, có là xinh đẹp nha hoàn bằng lòng hầu hạ, chỗ nào cần phải hắn cái này thật lớn nhi. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, như cái này vợ chồng trẻ cưới sau thật vẫn là ở tại Táo Quốc công phủ, kia cùng nhà mình tiểu tử ở rể khác nhau ở chỗ nào? A cũng liền tương lai hài tử họ tử. Thật gà nhi tử. Liên tại bọn hắn đàm luận thời điểm, chỉ thấy Từ Khâm hấp tấp chạy trở về. Cha, sư gia quyền pháp thật sự là tuyệt mất, ta cảm giác học xong về sau có thể đánh ngươi 10 cái. Vừa mới trở về liền nghe tới nhà mình tiểu tử nghịch thiên phát biểu, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mặt mo tối sầm. Tiểu tử ngươi thật đúng là hiếu thuận chết ta rồi, chẳng lẽ lại ngươi đi học quyền pháp chính là vì đánh ta không thành? Nhìn xem nhà mình trượng phu kia đen nhánh sắc mặt, nhìn lại một chút nhà mình kia không tim không phổi thật lớn nhi. Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó hướng phía Từ Khâm vẫy vây tay mở miệng nói, được rồi, phụ tử các ngươi hai cũng đừng làm quái, tiểu tử ngươi trở về bồi bạn, ta và ngươi cha vừa mới còn tại nói ngươi chuyện đâu. Thấy nhà mình mẫu thân lên tiếng, Từ Khâm cũng làm tức thu hồi bộ kia bất cần đợi bộ dáng. Mà khi hắn nghe được nhà mình cứu cứu chuẩn bị cho hắn tứ hôn thời điểm, trong lòng cũng là một hồi lửa nóng. Thật đắt, ta cùng Huyên Nhi. Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi kia mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được một tay nâng trán, lúc này liền nhịn không được nhà danh nói, được rồi. Tiểu tử ngươi kích động cái gì sức lực? Cứu cứu ngươi còn không có hạ chỉ đâu. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Nhưng mà đối mặt nhà mình lao cha nhà danh, Từ Khâm thì là sớm đã thành thói quen, chỉ thấy hắn vẻ mặt không quan trọng mở ra miệng nói, đã cứu cứu đều lên tiếng, đó không phải là chuyện sớm hay muộn đi. Quả nhiên, cứu cứu nói rất đúng, dưa hái xanh không ngọt nhưng là thật giải khát nha.